Chương 1, trung phản diện hoàng tỷ mời điện hạ, nên bú sữa mẹ. Một đạo hơi có vẻ non nớt mà mềm nhu thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai, để Lý Mục từ trong ngủ mê cấp tốc tỉnh táo lại. Uống sữa. Lý Mục mở trong mắt, đập vào mi mắt đầu tiên là một trương ước chừng 15-16 tuổi khuôn mặt nhỏ. Thì thịt, có chút hài nhi mập, bộ mặt đường cong lại là tương đương ôn nhu, mà lại làn da trắng nõn, tựa như bạch ngọc. Một đôi đen nhánh phảng phất có thể phát sáng thẻ tư lan trong mắt to sóng nước chảy nhỏ giọt, đã có ôn nhu, lại có một tia e lệ. Ánh mắt rơi xuống, Lý Mục nhìn thấy muội tử mặc một thân cổ kính màu xanh nhạt tuyết lụa vân thường váy, rộng lớn lòng dạ áo lót lấy một kiện đỏ thâm sắc nội y lý khiến người kinh dị chính là, muội tử phát dục ra quy mô vượt xa khỏi nàng tuổi tác, trước ngực lung lay sắp đổ đường cong tựa như là trong ngày mùa hè sắp chín mùi dưa hấu, có một loại muốn tránh thoát cuống dưa rơi xuống cảm giác. Tiếp lấy nhìn xuống dưới, muội tử thon dài hai tay chính bưng lấy một con trắng đoán bát ngọc, trong chén đựng đầy một loại chất lỏng màu trắng, tinh tế nghe đi có chút sữa dê ngọt mùi tanh. Nha. Hiểu lầm. Lý Mục không để lại dấu vết địa từ muội tử trước ngực thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng. Từ muội tử trong tay tiếp nhận sữa dê, chậm ung dung địa uống. Mặt ngoài Lý Mục giếng cổ không gợn sóng, vững như Thái Sơn, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng hắn trong lòng kỳ thật có chút lộn xộn, bởi vì hắn phát hiện mình xuyên qua. Ngay tại túi đầu bú sữa mẹ thời điểm, hắn nhanh chóng liếc một cái trước mặt muội tử còn có hoàn cảnh bốn phía, phát hiện chẳng những muội tử là cái cổ kính tiểu mỹ nhân, mình vị trí viện tử cũng là tràn đầy nồng đậm nếp xưa. Hết thảy trước mặt, cùng Lý Mục biết rõ thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau đó tràn vào trong đầu một trận ký ức, để hắn càng là vạn phần vững tin mình xuyên qua đến một cái cổ đại thế giới bên trong. Ta dựa vào, ta vậy mà xuyên qua đến mình đang xem huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Lý Mục cấp tốc sửa sang lấy ký ức, phát hiện mình xuyên qua đến tiểu thuyết thế giới, trở thành Vân Lan Đại Lục Trung Bộ Thần Châu Đại Yến Quốc Tam Hoàng Tử. Phương thế giới này tên là Vân Lan Đại Lục Trung ương Trung Bộ Thần Châu tổng cộng có 7 nước, lấy Đại Yến Quốc ở Thần Châu nhất phía tây. Đại Yến Quốc đế đô tên là Thượng Dương, hoàng cung tại Thượng Dương thành chính giữa. Mà dựa theo Đại Yến Quốc hoàng tộc lịch đại quy củ, thành niên hoàng tử trừ bỏ thái tử bên ngoài nhất định phải chuyển ra hoàng cung. Cho nên hiện tại Lý Mục vị trí chính là hắn chuyên môn cung điện, Tây Ninh Điện. Về phần ngồi xổm ở trước mặt mình, mọc ra một đôi ngập nước thẻ tư lan mắt to manh muội tử, chính là Tây Ninh trong điện duy nhất cung nữ Lưu Ly. Bởi vì Lý Mục vị này tam hoàng tử ốm yếu từ nhỏ, cho nên Lưu Ly mỗi ngày đều sẽ vì hắn nóng một chén thuần sữa dê bổ thân thể. Uống vào mấy ngụm sữa dê, Lý Mục dừng lại, không khỏi âm thầm lắc đầu thở dài, xuyên qua còn chưa tính, còn mẹ nó địa xuyên qua thành một cái giả mạo lãnh cung hoàng tử, cái này cuộc sống sau này không có cách nào lăn lộn a. Càng ngày càng toàn diện ký ức, để Lý Mục rất nhanh nắm giữ mình bây giờ cô thân thể này tất cả tin tức. Mặc dù treo tam hoàng tử danh hiệu, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là dưới mắt Đại Yến Quốc quốc quân sở sinh. 20 năm trước, Đại Yến Quốc quân say rượu thất đức, sùng hạnh một vị đi ngang qua nhỏ cung nữ, vậy mà một phát nhập hồn để nhỏ cung nữ mang bầu, vì hoàng gia mặt mũi, Đại Yến Quốc quân đành phải đem nhỏ cung nữ nạp làm phi tử. Nhỏ cung nữ vốn cho là mình có thể mẫu bằng tử quý, bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, thưởng thụ vô tận binh hoa phú quý, không nghĩ tới rất nhanh phát hiện mình nghi ngờ chính là nữ hải. Vì tại cái này thâm cung trong đại viện đứng bước góc chân, nàng tại lâm buồn ngày đó âm thầm tới một cái con báo đổi thái tử, đem nữ nhi ruột thịt của mình vụng trộm đưa ra cung, mà ôm một cái bé trai xem như con của mình. Đứa bé trai này chính là Lý Mục hiện tại chủ nhân của cái thân thể này. Về sau cuối cùng giấy không thể gói được lửa, việc này bị Đại Yến Quốc quân phát hiện. Đại Yến Quốc quân dưới cơn nóng giận đem nhỏ cung nữ ban được chết, đối ngoại lớn tiếng nhỏ cung nữ là bởi vì bệnh qua đời, mà hắn muốn định ngay tiếp theo đem giả mạo tam hoàng tử cũng cho giết. Về sau cân nhắc đến tam hoàng tử xuất sinh tin tức đã truyền khắp hoàng cung, liền tạm thời coi như thôi. Bất quá từ ngày đó bắt đầu, Đại Yến Quốc quân liền rõ ràng chính là biểu hiện ra đối cái này giả mạo tam hoàng tử xa lánh cùng chán ghét, chẳng những chưa hề cùng hắn gặp mặt, lại tại hắn sau khi thành niên đem hắn đưa đến ngoài hoàng cung hẻo lánh nhất Tây Ninh Điện. Ngoại trừ chỉ xứng Lưu Ly một cái cung nữ bên ngoài, liền ngay cả mỗi tháng chi tiêu chi phí đều cực kỳ keo kiệt, để Lý Mục tiền thân nếm cả lãnh cung hoàng tử khổ sở. Lãnh cung, phế vật hoàng tử, một cái tâm ngoan thủ lạt mà theo lúc khả năng đối ta hạ độc thủ phụ hoàng, cái này bắt đầu có chút địa ngục a. Lý Mục buông xuống bát ngọc, từ trên ghế đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa xanh thẳm trên bầu trời trôi nổi một chút vẻ lo lắng mây đen, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn hiện tại thay thế tiền thân thành Đại Yến Quốc tam hoàng tử, như vậy tam hoàng tử muốn tiếp nhận đồ vật hiện tại nhất định phải từ hắn đến tiếp nhận. Mà đọc thuộc lòng nguyên tắc, hắn biết Đại Yến Quốc quân chẳng những tâm ngoan thủ lạn, lại bảo thủ đa nghi, đa mưu túc trí. Mình bây giờ mặc dù thân ở lãnh cung, nhìn như rời xa hoàng quyền vòng xoáy trung tâm, nhưng hay cái góc độ đến nghĩ, cái này nói không chừng chính là Đại Yến Quốc quân diệt trừ mình một cái làm nền mà thôi, không chừng có một ngày Đại Yến Quốc quân liền sẽ xuống tay với mình. Dù sao, tại 20 năm trước Đại Yến Quốc quân liền nghĩ qua đối tiền thân hạ độc thủ, những năm gần đây dù có lại nhiều nguyên nhân dẫn đến Đại Yến Quốc quân không có xuất thủ, nhưng Lý Mục biết, lấy Đại Yến Quốc quân tâm tính tính tình, hắn nhất định sẽ không dễ dàng đem việc này bỏ qua. Xem ra, đến sớm nghĩ một cái tự vệ biện pháp mới được a. Lý Mục cố gắng nhớ lại trong nguyên tắc từng ly từng tí, ở trong lòng âm thầm chuẩn bị tương lai. Cửa sân truyền đến một đạo hơi có vẻ lãnh đạm nữ tử thanh âm, "Tam điện hạ, trưởng công chúa mời ngươi đi Ngưng Vân điện gặp nhau." "Trưởng công chúa?" Lý Mục ánh mắt từ âm u mây bay bên trên rút về, nhìn về phía cửa sân cái kia một mặt lãnh đạm cung nữ trên thần, nhỏ bé không thể nhận ra nắm chặt nắm đấm đã run một cái. Cung tâm ngoan thủ lạt tiện nghi phụ hoàng so ra, cái này tiện nghi trưởng công chúa hoàng tỷ càng là một cái có thể xưng đại ma đầu tồn tại. Bởi vì nàng là toàn bộ tiểu thuyết lớn nhất nhân vật phản diện buốt, đem âm tàn độc ác cùng vô tình lãnh khốc diễn dịch đến cực hạn. Nhớ ngày đó Lý Mục đang đọc tiểu thuyết lúc, mỗi lần thấy được nàng danh tự đều sẽ cảm giác được một hơi khí lạnh. Nữ nhân này, nàng phảng phất chính là vì nhân vật phản diện mà sinh, có làm cho người tán thưởng âm độc tâm tư cùng lôi đình thủ đoạn, tựa như tên của nàng, nhìn qua mỹ lệ lại lãng mạn, nhưng trên thực tế ẩn sâu không thể nắm lấy ý vị. Lý Vân Nguyệt, Đại Yến quốc lập tức trưởng công chúa, phong hào Hàn Nguyệt. Bởi vì từ nhỏ tính tình liền lạnh, lúc trước Đại Yến quốc quân tứ phong hào thời điểm đầu tiên nghĩ đến chính là Hàn Nguyệt, về sau cảm thấy nàng vốn là trời sinh âm hàn thân nữ nhi, nếu là phong hào bên trong lại mang một cái lạnh chữ sẽ cho người cảm giác khí âm hàn quá nặng, cho nên đem lạnh cải thành hàm. Mà trên thực tế, Lý Vân Nguyệt cũng không phải Đại Yến quốc quân con gái ruột. Nàng nguyên bản thân phận là Đại Yến quốc Phi Long đại tướng quân chi nữ, bởi vì Phi Long đại tướng quân cùng với phu nhân trợ giúp Đại Yến quốc chống cự Ma tông xâm nhập mà song song hy sinh, nàng liền bị nhận làm con thừa tự đến Đại Yến quốc quân dưới gối, sửa họ vì Lý, thành Đại Yến quốc quân trưởng công chúa. Nếu là đem Đại Yến quốc quân so sánh một con đam mưu túc trí lao hồ ly, như vậy Lý Vân Nguyệt tuyệt đối không thẹn với thứ nhất nhân vật phản diện chi danh. Bởi vì nàng bén nhạy bắt lấy Đại Yến quốc quân đời này duy nhất một lần trọng đại sai lầm, mà nắm chặt Đại Yến quốc bây giờ nội khố quyền kinh tế, từ một giới vong đem nữ lắc mình biến hóa thành tay cầm quyền cao trưởng công chúa điện hạ. Mà trưởng thành theo tuổi tác, mỹ mạo của nàng cũng từ Đại Yến quốc hoàng cung lưu truyền đến dân gian, lại từ Đại Yến quốc lưu truyền đến toàn bộ Trung Bộ Thần Châu, được hưởng bảy nước thứ nhất đẹp công chúa chi danh. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu thanh niên quyền quý, võ đạo thiên tiêu đến đây Đại Yến quốc muốn thấy phương dung, chiếm được trái tim của nàng, nhưng quỷ dị chính là, rất nhiều mộ danh mà đến thanh niên tài tuấn đều bởi vì các loại nguyên do thụ thương hoặc là chết mất. Đại Yến quốc quân từng một lần hoài nghi là Lý Vân Nguyệt xuất thủ, nhưng cho dù là vận dụng Khâm Thiên giám đỉnh cấp thám tử, đều không có tra ra những người này thường vòng cùng Lý Vân Nguyệt có nửa điểm quan hệ. Dân gia đến đây truy cầu Lý Vân Nguyệt người càng đến càng ít, mà nàng tại bảy quốc chi bên trong cũng là mơ hồ có một cái không tốt nghe đồn, đó chính là nàng trời sinh số khổ, không chỉ có khắc phụ mẫu mà lại khắc người yêu, dẫn đến vô số còn muốn theo đuổi nàng người ngắm mà lùi bước. Nhưng Lý Mục biết, đây hết thể đều là Lý Vân Nguyệt gây nên. Cái này trùm phản diện nữ nhân, nàng lợi dụng trong tay quyền cao tùy ý địa mở rộng giá tâm của mình, diệt trừ hết thể chướng mắt người, dù là bị người trong thiên hạ coi là chẳng lành cũng ở đây không tiếc. Chỉ là Lý Mục không nghĩ tới, mình vừa mới xuyên qua đến thế giới này, nàng liền chủ động phái người tìm đến mình. Mà thông qua hồi ức trong nguyên tắc tình tiết, Lý Mục rất nhanh minh bạch Lý Vân Nguyệt dụng ý, thế là hướng đứng tại cổng đã hơi không kiên nhẫn cung nữ khẽ bước cảm, đi thôi. Cung nữ đem Lý Mục đưa đến Ngưng Vân Điện hậu viện, đứng tại cửa sân có chút không người, tam điện hạ, trưởng công chúa liền tại bên trong. Ừm. Lý Mục lên tiếng sau trực tiếp đạp cửa mà vào. Ánh nắng ấm áp, xanh thẳm trên bầu trời chiếu xuống tia sáng phảng phất mang theo thiên luận, rơi vào trong viện một đông hoa một cọn cỏ một gạch một đá bên trên, lấp lánh ra nhàn nhạt quang trạch. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên, mang đến mấy phần hoa cỏ mùi thơm ngát, càng làm cho người có chút tâm thần thanh thản cảm giác. Phía trước một đầu đường hẹp quanh co xuyên qua hai bên trái phải tử trúc lâm, giữa tại bóng loáng nô ra đá cuội bên trên, nhìn xem tử trúc lâm tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, Lý Mục thậm chí có một loại đưa thân vào tiền cảnh vườn hoa cảm giác. Lý Mục trong lòng cảm khái, nghĩ không ra ác độc như vậy vô tình nữ nhân, lại cũng có thể bố trí ra như thế thanh tân đạm nhã hậu hoa viên. Xuyên qua tử trúc lâm về sau, phía trước một mảnh liễm diễm thủy quang đánh tới. Lý Mục nhìn thấy tại lớn như vậy bên bờ ao, đang ngồi lấy một người mặc màu đen váy sa mỹ diệu thân ảnh. Một đầu đen như mực tóc dài đơn giản trải lấy một cái nằm mây búi tóc hạ thật dài tóc đen chỉnh tề mà khoác lên rơi vào linh lung trên lưng, phụ trợ nàng nhỏ nhắn mềm mại vai như ba tháng lá liễu kiểu nộn mỹ quan. Dù là kiếp trước tại trong máy vi tính gặp qua lại nhiều tuyệt thế mỹ nữ, Lý Mục cũng không thể không thừa nhận, nàng chỉ là bóng lưng đã diễm tuyệt thiên hạ, nhân gian khó cầu. Không đợi Lý Vân Nguyệt quay người, Lý Mục có chút hành lễ nói, "Hoàng tỷ, ta đến rồi." Sách mới cầu ủng hộ, thích cất giữ ném cái phiếu ái trường không hai, hoàng tỷ anh minh hoàng đệ tới rồi. Lý Vân Nguyệt ngồi tại bên cạnh cái áo trắng sữa nham thạch bên trên, có chút nghiêng người nhìn về phía Lý Mục. Tả hữu cái chán bay xuống mấy sợi tóc mai dán tại trên gương mặt của nàng, tôn lên trứng nồng khuôn mặt nhỏ càng là tinh xảo như ngọc, đen nhánh đại mi tiếp theo song mắt vượng hơi có vẻ hẹp dài, dài mà quyển lông mi tại con mắt của nàng có chút trong lúc triển khai, không khỏi lộ ra mấy phần vũ mị xinh đẹp. Cao thẳng mũi ngọc tinh xảo dưới, một đôi độ dày đều lại đường cong ôn nhu phấn hồng cánh môi có chút nhếch lên, mang theo một tia mơ hồ ý cười. Nhưng Lý Mục có thể rõ ràng cảm thụ đến nàng cái này ý cười có chút tận lực, thậm chí trong đó lộ ra làm hắn cảm thụ khắc sâu xa lánh cùng lạnh lùng. Nữ nhân này quả nhiên cùng trong tiểu thuyết miêu tả, khắp nơi lộ ra lành ý, Lý Mục lộ ra một kia vừa đúng biểu lộ, làm bộ đối với Lý Vân Nguyệt tìm mục đích của mình hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng tỷ hôm nay đột nhiên sai người đến đây Tây Linh Điện, không phải là có chuyện quan trọng tìm ta. Một đạo huyền diệu khí lưu bỗng nhiên tại trong ao đẩy ra, khiến cho lúc đầu yên tĩnh đợi tại dưới nước hưởng thụ lấy cá ăn bọn cá nhận một chút kinh hãi, trong đó một đầu càng là từ trong nước bò lên, tại mặt nước dùng sức vỗ một cái đuôi. Ba. Con cá cái đuôi đập ra mặt nước, vẽ lên một mảnh tuyết trắng bọt nước, lúc này mới lần nữa tiến vào đến trong nước. Lý Vân Nguyệt từ một bên bắt ngọc bên trong bóp mấy quả cá ăn ném vào trong nước, một bên hứng hở mà hỏi thăm, hoàng đệ cảm thấy là nước này bên trong con cá tốt, vẫn là trên trời bay lượn hùng ưng tốt. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào có một con hùng ưng lên đỉnh đầu bay lượn, hắn không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Vân Nguyệt, bởi vì Lý Vân Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không từng ngẩng đầu nhìn thiên không một chút. Bởi vì đọc thuộc lòng nguyên tắc, Lý Mục biết do nữ nhân này nói tới mỗi một câu nói đều có nó mục đích, nàng hỏi như vậy chính là đang thử thăm dò tâm tính của mình, nghĩ nói ra, ta cảm thấy làm cái này trong ao cá càng tốt hơn. Ồ, Lý Vân Nguyệt xinh đẹp mắt phượng bên trong có chút lấp lóe một tia sáng, vươn lên bát ngọc, một bên cho cá ăn một bên có chút hăng hái mà hỏi thăm, hoàng đệ vì sao nói như vậy? Lý Mục, hùng ưng cố nhiên có thể bay lượn bầu trời, bệ nghệ thiên hạ, nhưng nó mãi mãi cũng là thế đơn lực bạc, rất dễ dàng trở thành thợ săn mục tiêu. mà cái này trong ao con cá lại có thể sống ở hoàng tỷ cánh chim phía dưới, thưởng thụ hoàng tỷ che chở, chí ít có thể vô ưu vô lự còn sống, mà lại cho dù có người muốn động bọn chúng, người kia cũng chỉ có thể là hoàng tỷ. Mặc dù xuyên qua thành Đại Yến quốc tam hoàng tử, nhưng Lý Mục rất rõ ràng, tòa này trong hoàng thành cũng không vị trí của hắn, thậm chí tại Đại Yến quốc quân, trưởng công chúa Lý Vân Nguyệt chờ thế lực cường đại trong mắt, hắn chẳng qua là một cái không quan trọng gì sâu kiến thôi. Đã mình là cái không quyền không thế không tu vi ba không sản phẩm, như vậy tốt nhất bảo mệnh biện pháp tự nhiên là tìm một cái chỗ dựa, một cái phi thường kiên cố mà núi dựa cường đại. Hiện tại xem ra, Lý Vân Nguyệt là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Mà biết rõ Lý Vân Nguyệt lần này tìm mình nói chuyện mục đích, để Lý Mục có thể lớn mật hướng Lý Vân Nguyệt biểu lộ cõi lòng, đó chính là nguyện ý ôm bắp đùi của nàng. Lý Mục lời nói này hiển nhiên để Lý Vân Nguyệt rất được lợi, trên mặt nàng tiếu dung rốt cục nhiều hơn một phần, mặc dù vẫn như cũ rất là xa lánh, nhưng ít ra khoảng cách cảm giác lại rút ngắn một phần. Lý Vân Nguyệt mắt phượng lưu chuyển, thật sâu nhìn xem Lý Mục, không nghĩ tới hoàng đệ lại có này cảm ngộ, cái này cùng bản cung trong trí nhớ dáng vẻ rất có khác nhau nha. Lý Mục một mặt thản nhiên, đó là bởi vì hoàng tỷ cùng ta nhiều năm chưa từng gặp mặt, bây giờ suy nghĩ một chút, lần trước gặp mặt vẫn là ta 5 tuổi lúc, khi đó hoàng tỷ còn ôm qua ta. Lấy nữ nhân này đa nghi tính cách cùng ngập trời quyền thế, nàng đã tìm mình gặp mặt, như vậy tất nhiên sẽ đối tiền thân làm quá hiểu rõ nhất định. Mà lại tiền thân làm Đại Yến quốc sử thượng chán nản nhất đổi phế hoàng tử, tính cách mềm yếu vô năng cũng là thiên hạ biết rõ, cái này cùng Lý Mục biểu hiện bây giờ rất có khác biệt. Lý Mục cố ý nhắc lên chuyện cũ, chính là hướng nàng ám chỉ mình vẫn là lúc trước cái kia mình, chuyển di lực chú ý của nàng. Nghe được Lý Mục thẳng thắn địa nhắc lên ôm chuyện của hắn, Lý Vân Nguyệt đen nhánh mắt phượng tại hắn anh tuấn ngũ quan bên trên hút qua, xem ra hoàn toàn chính xác bị Lý Mục đánh gãy tư duy. Vung xuống bát ngọc, Lý Vân Nguyệt cười ý vị thâm trường cười, xem ra hoàng đệ trong lòng cũng coi đồi núi, không giống thế nhân coi là như thế. Lý Mục nở nụ cười nhẹ, hoàng tỷ anh minh. Lý Vân Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ chỉ, ra hiệu Lý Mục tại trắng sữa nham thạch bên trên ngồi xuống. Khối nham thạch này là hình sợi dài, bởi như vậy hai người thì tương đương với ngồi cùng nhau, nhưng ở giữa lại cách hai người khoảng cách, thân sơ xa gần vừa đúng. Lý Vân Nguyệt nghiêng người sang, hai tay chồng lên nhau đặt ở trên đùi, toát ra mấy phần trưởng tỷ ung dung khí độ, hôm nay triệu hoàng đệ đến đây, đích thật là có chuyện muốn nói. Lý Mục cười thầm trong lòng, điểm này hắn đã sớm nghĩ đến, mặt ngoài ra vẻ không biết, hoàng tỷ thỉnh giảng. Lý Vân Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói, hoàng đệ ngươi là cao quý tam hoàng tử, ngày thường lại là tuấn tú lỗi lạc, nhưng mà qua nhiều năm như vậy một mực không nhận phụ hoàng chào đón, đến mức quất thân tại kia vắng vẻ Tây Ninh trong điện, rất là làm cho đau lòng người. Bản cung không cách nào cải biến phụ hoàng tâm ý, nhưng có câu nói là trưởng tỷ như mẹ, cũng không thể liền nhìn xem ngươi dạng này xuống dưới, cho nên định cho ngươi chỉ định một mối hôn sự, để ngươi lấy vợ sinh con vượt qua cuộc sống bình thường, dù sao ngươi cũng đến sớm đến lúc lập gia đình niên kỷ. Nếu là không biết Lý Vân Nguyệt nội tình người nghe nói như thế, sợ là muốn bị hung hăng cảm động đến. Nhưng Lý Mục lại là hết sức rõ ràng, nữ nhân này muốn lợi dụng mình. Lời nói được dễ nghe như vậy, kỳ thật chính là muốn cầm hắn đương công cụ người, hỗ trợ đáp cầu dắt mối đạt tới mục đích của mình. Mà vì gì Lý Vân Nguyệt muốn tìm Lý Mục hoàn thành chuyện này? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lý Mục là cho đến trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Lý Mục ra vẻ kinh ngạc nói, nghe hoàng tỷ ý tứ, là đã tìm được cùng ta kết hôn nhân tuyển. Lý Vân Nguyệt có chút nheo lại đôi mắt, không dối gạt hoàng đệ, hoàn toàn chính xác có một cái phi thường nhân tuyển thích hợp, đó chính là tướng quốc nghĩa nữ Sở Linh Vũ. Sở Linh Vũ? Lý Mục trong lòng cười thầm, quả nhiên cùng trong nguyên tắc kịch bản, cái này trùm phản diện nữ nhân dự định lợi dụng mình cùng tướng quốc nghĩa nữ ký kết nhân duyên, tốt đưa nàng xúc tu vươn hướng trong triều đình một bang đại thần quyền quý. Phải biết tại bây giờ Đại Yến quốc, tướng quốc cầm đầu một bang quyền thần chiếm hữu cực nặng quyền lên tiếng, nghiễm nhiên thành toàn bộ quốc gia quyền lực vòng xoáy bên trong một cỗ tính quyết định lực lượng, thậm chí từ trước mắt xem ra, tướng quốc cầm đầu thế lực so với Lý Vân Nguyệt còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lý Vân Nguyệt đây là muốn dùng Lý Mục cái này đổi phế hoàng tử làm đột phá khẩu, mở ra tướng quốc cầm đầu thế lực tập bậc khe, từ đó chậm rãi đem mình xúc tu luồn vào đi. Mà bởi vì tay cầm toàn bộ quốc gia nội khố quyền kinh tế, Lý Vân Nguyệt tự nhiên cũng có hấp dẫn tướng quốc thẻ đánh bạc, cho nên hai phe này thế lực đã trong bóng tối giằng co, cũng đang nghĩ biện pháp nhúng chàm đối phương quyền lực. Cho nên Lý Mục cùng Sở Linh Vũ hôn sự sẽ cho hai phe này thế lực một cái xâm nhập cơ hội tiếp xúc. Lý Mục biết, mặc kệ là Lý Vân Nguyệt hay là tướng quốc đều là dã tâm cực lớn người, bọn hắn đều giống như đi săn trước hùng sư mãnh hổ, ẩn sâu nanh vuốt của mình cùng lợi trảo, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cho nên Lý Mục một khi đáp ứng, liền không khác quấn vào hai đầu manh thu đánh cờ bên trong, nguy hiểm cùng áp lực là có thể đoán được lớn. Bầu không khí có chút trầm tĩnh, Lý Vân Nguyệt hơi nhíu lên lông mày, làm sao? Hoàng đệ đối với cửa hôn sự này có dị nghị? Lý Mục thu hồi tâm thần, lộ ra một tia nhìn qua có chút kích động tiêu dung, không có. Hết thệ nhưng bằng hoàng tỷ làm chủ. Như là đã cho thấy cõi lòng muốn ôm cái này trùm phản diện đùi, Lý Mục há có thể từ bỏ loại này cơ hội tuyệt hảo. Còn nữa Sở Linh Vũ chẳng những là tướng quốc nghĩa nữ, càng là người chốt đều biết mỹ nhân nhi, mặc dù không bằng hoàng tỷ như vậy phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng vô cùng có đặc sắc, Lý Mục tất nhiên là sẽ không bỏ rơi bực này đưa đến trong tay chuyện tốt. Lý Vân Nguyệt khẽ bước cằm, đen nhánh tóc mai dán gương mặt của nàng nhẹ nhàng phiêu động, để cho người ta không để mắt đến nàng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Kia Sở Linh Vũ cũng là một người tướng mạo cực đẹp người, lại năm nay chỉ có 16 tuổi, càng bởi vì là tướng quốc nghĩa nữ mà có thụ tuổi trẻ tài tuấn truy phủng, bất quá nàng này lòng dạ khá cao, cho đến trước mắt không người có thể vào mắt của nàng. Bản cung có thể hướng tướng quốc nhắc lên hai người các ngươi sự tình, nhưng vì để cho hôn sự thuận lợi tiến hành, người tốt nhất vẫn là trước hết nghĩ biện pháp thu hoạch được Sở Linh Vũ hảo cảm. Lý Vân Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem Lý Mục, tươi đẹp như dương trong con ngươi lóe ra tinh minh quan mang. Lý Mục biết, lấy cái này trùm phản diện thủ đoạn, nếu là thật sự muốn cho Sở Linh Vũ gả cho mình, tuyệt đối có thể làm được. Nàng sở dĩ nói như vậy, là nghĩ thăm dò mình hiệu chung với quyết tâm của nàng, cố ý ném ra ngoài cái vấn đề khó khăn này đến quan sát phản ứng của mình. Như mình cảm thấy khó khăn mà cầu nàng trợ giúp, nàng chỉ sợ cũng phải đáp ứng. Nhưng Lý Mục cảm thấy, muốn ôm chặt hoàng tỷ đầu này đuổi, nhất định phải để nàng chủ động chìa chân ra mới được. Mình chủ động đi giải quyết Sở Linh Vũ vấn đề, đã là năng lực thể hiện, cũng có thể để nàng xâm nhập cảm thụ mình đầu nhập vào quyết tâm. Mà lại bởi vì đọc thuộc lòng nguyên tắc, Lý Mục cũng có lòng tin thắng được Sở Linh Vũ phương tâm. Vâng, hoàng tỷ, ta nhất định cố gắng làm được. Trong lòng tràn đầy tự tin, mặt ngoài Lý Mục vẫn là không có đem lời nói đầy. Lý Vân Nguyệt mặt giãn ra mà cười, bất kể có phải hay không là biểu diễn, nàng vẫn là vừa đúng địa để Lý Mục thấy được trong ánh mắt vẻ mong đợi. Vậy bản cung liền lặng chờ hoàng đệ tin lành, chờ ngươi có chỗ tiến triển về sau, bản cung lập tức hướng tướng quốc đề cập hôn sự của các ngươi. Lý Mục gật đầu, rõ. Túc chủ cùng Trùm Phản Diện đạt thành hợp tác ý nguyện, thần cấp nhân vật phản diện hệ thống thành công kích hoạt. Túc chủ tiếp nhận Trùm Phản Diện nhiệm vụ, dẫn đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến, thu hoạch được kịch bản điểm 100 điểm. Chương 3, bệnh đa nghi cực nặng trong đầu đột nhiên vang lên máy móc thanh âm, cùng trước mắt xuất hiện trong suốt màu đỏ sẫm tiểu chữ, để Lý Mục tâm huyết có chút sôi trào lên. Nguyên lai mình cũng là có hệ thống, lại là một cái nhân vật phản diện hệ thống. Buồn hệ thống chỉ đang trợ giúp Túc chủ ở phương thế giới này đặt chân mạnh lên, chỉ cần Túc chủ cải biến nguyên tắc kịch bản phát triển liền có thể thu hoạch được tương ứng kịch bản điểm. Kịch bản điểm nhiều ít dựa theo cải biến kịch bản tầm quan trọng lớn nhỏ mà định ra. Túc chủ có thể sử dụng kịch bản điểm tại hệ thống trong thương thành mua sắm cần thiết tu vi, công pháp, đan dược chờ thương phẩm. Hệ thống giải thích chợt lóe lên, Lý Mục cũng là rất nhanh lĩnh ngộ cái hệ thống này công năng cùng cách dùng, hắn không khỏi âm thầm lắc đầu cười một tiếng, xem ra chính mình lần này xuyên qua nhất định tại nhân vật phản diện con đường bên trên càng chạy càng xa. Về phần vì sao hệ thống sẽ ở lúc này kích hoạt, tự nhiên là bởi vì hắn đáp ứng Lý Vân Nguyệt yêu cầu, từ đó cải biến nguyên tắc kịch bản. Phải biết trong nguyên tắc, cái kia hai đồ đần tiền thân đang nghe Lý Vân Nguyệt nói ra để hắn cưới Sở Linh Vũ về sau, vậy mà hiếm thấy nổi cơn giận, biểu thị kiên quyết sẽ không đồng ý Lý Vân Nguyệt ý nghĩ. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là tiền thân mặc dù bị đánh nhập lãnh cung không nhận chào đón, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình là đại yến quốc quân quan ruột, chính là đại yến quốc danh chính ngôn thuận tam hoàng tử, muốn cưới cũng muốn kết hôn với một quý tộc chân chính nữ tử, mà không phải một cái từ chăn nhỏ người nhặt được nhà dưỡng nữ. Cho nên hắn cảm thấy Lý Vân Nguyệt giống như những người khác, đều đang cố ý địa đục nhã hắn, khinh thị hắn, kia đáng thương lòng tự trọng để hắn buộc phát ra đáng sợ hồng hoang chi lực, lại ở trước mặt cự tuyệt Lý Vân Nguyệt. Về sau tại một lần tình cờ kỳ ngộ dưới, hắn còn đụng phải tướng quốc nghĩa nữ Sở Linh Vũ, ở trước mặt biểu đạt đối Sở Linh Vũ khinh thị, sau đó vọt vào Thượng Dương thành bên trong lớn nhất một nhà trong thanh lâu ăn chơi đàng điếm, đứng tại lầu hai họa cột trước ôm phong trần nữ tử uống rượu, cố ý đến nhục nhã Sở Linh Vũ. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại uống rượu quá trình bên trong hắn lại đột nhiên từ trên lầu ngã xuống, chẳng những té gãy chân còn đem đầu cho đập bể, thành một cái danh phủ kỳ thực hai đồ đần. Về sau tình tiết Lý Mục còn chưa tới kịp nhìn, bất quá lúc trước thân lần này tao ngộ bên trong không khó coi ra hắn kết cục. Hiện tại Lý Mục từ nhỏ liền biết được một cái đạo lý, đó chính là hợp lý lợi dụng hết thảy đối với mình có lợi đồ vật, cho nên hắn bắt lấy Lý Vân Nguyệt cho cơ hội lần này, từ đó đối ban đầu kịch bản sinh ra cải biến hiệu quả. Cảm nhận được một ánh mắt tại nhìn chăm chú mình, Lý Mục không có vội vã đi nghiên cứu hệ thống, mà là lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mặt Trùm Phản Diện. Đứng dậy có chút hành lễ, hoàng tỷ, kia không có chuyện ta đi trước. Ừm. Lý Vân Nguyệt môi đỏ có chút nhếch, khẽ gật đầu một cái, y nguyên giống trong ao nước, lộ ra nhàn nhạt lãnh ý đợi đến Lý Mục rời đi về sau, Lý Vân Nguyệt bưng lên bát ngọc, tay hoa vê lên mấy quả cá ăn, nâng lên nhẹ nhàng hất lên đem cá ăn ném tới trong ao. Gió nhẹ thổi lên, gợi lên nàng hoa sen bên cạnh rộng lớn ống tay áo tạo nền, màu đen trong cửa tay áo lộ ra một đoạn nhỏ yếu ớt ngó sen thân, bạch như sứ ngọc cánh tay, đen trắng tương xứng, như thế lóa mắt. Vung xuống bát ngọc, đầu nàng cũng không trở về địa khẽ hỏi một tiếng, hôm nay hoàng đệ biểu hiện ngươi thấy thế nào? Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng, nhìn qua là cái thân mang xanh đậm trường bào tóc trắng lao hầu. Lao hầu hơi cong lấy thân thể, nhìn qua có chút lưng còng, đầy đầu tóc trắng hạ lại là một trương mặc dù nhìn qua trải qua tuế nguyệt nhưng tuyệt không già nua mặt, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ hồng nhuận chi khí, cùng cái tuổi này bình thường lao nhân hoàn toàn khác biệt. Cùng Lý Vân Nguyệt khác biệt, lao hầu trên thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mới vừa xuất hiện liền để trong ao con cá nhao nhao chìm vào đáy nước bên trong, tựa hồ khó có thể chịu đựng nàng kia trong lúc vô hình bị áp. Ti bà một mặt cẩn thận cân nhắc chi sắc, hồi điện hạ, lao thân cảm thấy tam hoàng tử để cho người ta có chút nhìn không thấu, cùng trong truyền thuyết bộ dáng một trời một vực. Ồ, Lý Vân Nguyệt lộ ra một chút ngoạn vị ý cười, cụ thể nói một chút cảm thụ của ngươi. Ti bà, trong truyền thuyết tam hoàng tử từ tiểu tiện nhận bệ hạ vắng vẻ, sau khi lớn lên lại bị sớm địa đưa ra cùng, đợi tại kia quá sức vắng vẻ Tây Ninh trong điện, cùng Đinh Hoa danh vọng thái tử cùng nhị hoàng tử trải qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Thế nhân đều biết tam hoàng tử từ nhỏ tầm thường vô vi, tính cách cũng mười phần mềm yếu, cái này hoàn toàn không giống hắn vừa rồi dáng vẻ bình tĩnh như vậy, thậm chí có một cấu ngoan kình lộ ra. Lý Vân Nguyệt cười cười, hiển nhiên Ti bà lời nói chính hợp tâm tư của nàng. Đã nhiều năm như vậy, hắn một mực có thụ xa lánh vắng vẻ, cũng có thể là trong lòng cất giấu một cố dọa người lệ khí cùng dục vọng, cho nên mới sẽ biểu hiện ra vượt mức bình thường bộ dáng. Về phần hắn đến cùng là nhất thời cảm xúc xúc động biến thành dạng này, vẫn là trước đó một mực tại ẩn giấu đi mình, điểm này còn muốn lưu tâm quan sát. Lý Vân Nguyệt giơ ngón tay lên gẩy gẩy bên thai tóc mai, có chút meo lại đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần sắc bén chi ý. Ti bà nhẹ gật đầu, điện hạ là lo lắng tam hoàng tử chỉ là tâm huyết dâng trào mới làm ra hứa hẹn, kỳ thật cũng không thể thực hiện vừa rồi lời hứa. Có chút đi. Lý Vân Nguyệt xoay người nhìn về phía Ti bà, muốn chân chính nhận biết một người, phải nghe theo nói, thấy nó làm. Rõ. Ti bà bà lưng không càng sâu, lão thân cái này phái người đi giám thị tam hoàng tử. Lý Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, phất phất tay để ti bà bà rời đi, tiếp lấy cầm lấy bát ngọc tiếp tục cho cá ăn, một bộ váy đen phản chiếu tại trong ao là như vậy yên tĩnh u mật. Lý Mục trở lại Tây Ninh Điện, vừa bước vào cửa liền bị một thân ảnh nặng nề mà đâm vào trong ngực. Túi đầu xem xét, Lưu Ly chính che lấy cái chán, hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo mấy phần cháy bỏng bất an. Lưu Ly, ngươi vội vàng hấp tấp làm gì? Mặc dù xuyên qua tới không lâu, Lý Mục vẫn là đối cái này nhỏ cung nữ tương đương có thân nhân hảo cảm. Phải biết tiền thân từ 16 tuổi bắt đầu liền bị ép chuyển vào Tây Ninh Điện, 3 năm này đều là Lưu Ly bồi tiếp hắn, chịu mệnh nhọc địa chiếu cố. Lý Mục hiện tại làm chủ nhân của cái thân thể này, xem như yêu ai yêu cả đường đi. Đối với vị này thiện lương ôn nhu nhỏ cung nữ thiên nhiên có săn thân mật cảm giác. Lưu Ly bị hỏi lên như vậy, lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc, vội vàng lui lại, hai tay giữ tại cùng một chỗ tựa như là phạm sai lầm hài tử. Đúng nói, điện hạ ngươi đem đến Tây Ninh Điện nhiều năm như vậy, chưa hề có người đi tìm ngươi. Hôm nay trưởng công chúa đột nhiên mời, mà lại ngươi lâu như vậy không có trở về. Lưu Ly trong lòng nhịn không được lo lắng. Thế là ta ngay tại trong viện đi tới đi lui, thực sự nhịn không được liền muốn lao ra cửa nhìn xem, nào biết được không cẩn thận đụng phải điện hạ, mời điện hạ thứ tội. Cô gái nhỏ này. Lý Mục lắc đầu cười cười, ôn hòa nói ra, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này, ngươi chớ để ở trong lòng. Lưu Ly vẫn như cũ hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, túi đầu chậm rãi xoa bóp, hiển nhiên cũng không có bởi vì Lý Mục câu nói này mà thoải mái. Lý Mục không khỏi âm thầm lắc đầu, cũng không biết tiền thân cái kia bất tức hoàng tử tu cái gì phúc khí, vậy mà gặp được như thế thuần chân nhỏ cung nữ. Ánh mắt tại Lưu Ly chống ra nội y biên giới bước qua, Lý Mục cố ý đùa nàng, Lưu Ly, biết cái gì gọi là dưa chín cũng dụng, không chịu nổi nặng sao? A. Lưu Ly ngẩng đầu, một mặt ngây thơ nhìn về phía Lý Mục, đã thấy hắn ý vị thâm trường cười một tiếng, sát nàng đi tới. Lưu Ly tại nguyên chỗ ngây người một hồi lâu, nhỏ mày nhíu lại quá chặt chẽ, mân mê miệng nhỏ lẩm bẩm nói, hôm nay tam điện hạ nói lời thật kỳ quái, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu đâu. Dưa? Trên người của ta nơi nào có dưa? Lý Mục về đến phòng liền đem cửa đóng lại, sau đó nhanh chóng điều ra hệ thống, muốn nhìn một chút cái này vừa lấy được 100 kịch bản điểm có thể mua được cái gì vật hữu dụng. Đồng thời, như thế nào mau chóng địa giải quyết Sở Linh Vũ, thực hiện đối chùm phản diện hoàng tỷ hứa hẹn, hắn nhất định phải cẩn thận mưu đồ một chút. Dựa theo phán đoán của hắn, vị này bệnh đa nghi cực nặng hoàng tỷ tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền tin hắn, nàng nhất định sẽ phái người trong bóng tối giám thị, cho nên hắn muốn hợp lý lợi dụng cái này người giám thị, trái lại thắng được cái này chùm phản diện tín nhiệm. Dù chỉ là bước đầu một chút xíu tín nhiệm. Chương 04, con cá thật đúng là dễ dàng mắc câu hệ thống thương thành giao diện rõ ràng, phân loại tường tận, liếc qua thấy ngay, hơn nữa còn có lục soát cùng lật giấy công năng, có thể nói là 10 phần nhân tính hóa. Bất quá Lý Mục tại tùy ý địa xem một chút giao diện về sau, phát hiện bên trong thương phẩm lại không bằng hệ thống công năng như thế nhân tính hóa, rất nhiều thương phẩm giá cả đều cao đến quá đáng, khiến người ta cảm thấy hệ thống này mở chính là một nhà hát điếm. Liên lấy tu vi tới nói, Lý Mục nhớ kỹ, dựa theo nguyên tắc đẳng cấp phân chia, thế giới này tu vi chia làm luyện khí, thông nguyên, hợp đạo, chân vũ, tông sư rất nhiều cảnh giới. Mà cấp thấp nhất luyện khí cảnh giới liền cần 1000 kịch bản điểm, về phần so luyện khí còn cao cảnh giới, giá cả kia đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Mà dựa theo hệ thống giải thích, kịch bản điểm nhiều ít là căn cứ bị cải biến kịch bản tầm quan trọng đến quyết định, vừa rồi Lý Mục cùng chùm phản diện hoàng tỷ sơ bộ đạt thành hợp tác ý nguyện, nên tính là trọng yếu hơn kịch bản, nhưng mà hệ thống chỉ cấp 100 kịch bản điểm. Có thể nghĩ, như muốn dựa vào mua sắm tu vi đến tăng cường mình, chỉ sợ trước mắt đến xem con đường này vô cùng chi nạn. Chỉ có thể cải biến mạch suy nghĩ. Lý Mục tiếp tục xem xét cái khác thương phẩm giao diện, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một loại tên là hồi huyết đan đan dược bên trên. Ý niệm đặt ở viên thuốc này trên đồ án, có thể nhìn thấy phía trên lấp lóe một đạo tinh tế chữ nhỏ, đây cũng là hồi huyết đan nói rõ. Dựa theo hệ thống giải thích, đan này có phi thường cường đại hồi máu công năng, nhưng tại người bị thương toàn thân huyết dịch chảy khô trước đó trong nháy mắt tự động bổ đầy máu, đem người bị thương từ biên giới tử vong ngạnh sinh sinh kéo về. Viên thuốc này có hoàng giai hạ phẩm, hoàng giai trung phẩm cùng hoàng giai thượng phẩm ba loại phẩm chất, giá cả phân biệt tại 60, 100 cùng 300 kịch bản điểm. Hôm nay cùng chùm phản diện hoàng tỷ fan này giao lưu, tất nhiên sẽ để cho ta hãm sâu đại yến quốc tranh đấu dòng xoáy bên trong, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Đã tu vi tạm thời không có cách nào tăng cường, vậy liền lựa chọn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hoàng giai trung phẩm hồi huyết đan phẩm chất đã không thấp, đầy đủ tại thời khắc nguy cơ phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nghĩ như vậy, Lý Mục đem ý niệm đặt ở hoàng giai trung phẩm hồi huyết đan bên trên, sau đó điểm kích xác nhận mua sắm. Thành công mua sắm hồi huyết đan, hoàng giai trung phẩm, khấu trừ 100 kịch bản điểm. Thu hồi hệ thống, Lý Mục bắt đầu mưu đồ có quan hệ với Sở Linh Vũ sự tình, kết hợp trong nguyên tắc tin tức, hắn rất nhanh ánh mắt sáng lên, có. Ánh nguyệt hồ ở vào đế đô thượng dương thành góc đông nằm rơi, 10 dặm nước hồ thành tĩnh bất người, lúc này chính là hoa sen nở rộ mùa, liếc nhìn lại 10 dặm dài hồ đều là màu hồng phân cánh hoa. Tại lục sắc la sen phụ trợ hạ kiểu diễm động lòng người. Ánh nguyệt hồ hai bên bờ liên miên 10 dặm đều là bãi cỏ cùng rừng liễu, mỗi khi luồng gió mát thổi qua, xanh mơn mận cỏ nhỏ cùng thon dài cảnh liễu đồng thời đong đưa, giống như vạn thiên vũ động tinh linh, càng là bị ánh nguyệt hồ tăng thêm linh động mỹ cảm. Và, nơi này thật rất đẹp. Xanh biếc trên đồng cỏ, một cái vàng nhạt váy dài thiếu nữ bên người đi theo một cái thanh la váy thiếu nữ, hai nữ sóng vai mà đi, nhìn thấy ánh nguyệt hồ cảnh sắc là xinh đẹp như vậy nghi nhân, thanh la váy thiếu nữ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Vàng nhạt váy dài thiếu nữ yên nhiên mà cười, một đôi mắt hạnh bên trong hào quang lấp lóe, chiếu lên nàng bích ngọc khuôn mặt nhỏ tản mát ra bức người khí tức thanh xuân. Tình nhi, ngươi nếu là thích nơi này, về sau hàng năm chúng ta đều tại hoa sen nở rộ thời điểm đến. Tình Nhi nặng nề mà nhẹ gật đầu, kia thật là quá tốt rồi. Hai nữ đi về phía trước mấy bước về sau, Tình Nhi phát hiện vàng nhạt váy dài thiếu nữ một mực tại nhìn chung quanh, nhìn không được lung lay tay của thiếu nữ, "Tiểu thư, ngươi có phải hay không đang tìm người kia?" Vàng nhạt váy dài thiếu nữ gương mặt hơi đỏ lên, mang theo ngượng ngùng cười cười, nói ý không nói cũng hiểu. Tình Nhi ra vẻ hờn dỗi mà nói, "Ta liền nói hôm nay tiểu thư vì sao đột nhiên lại tới đây, nguyên lai là vì người kia nha." Vàng nhạt váy dài thiếu nữ vội vàng che Tình Nhi miệng, "Ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất cha phái người đi theo chúng ta vậy liền nguy rồi." Tình Nhi nghe vàng nhạt váy dài thiếu nữ nói đến cha hai chữ lập tức liền ngậm miệng lại, một mặt kính sợ thần sắc sợ hãi. Bởi vì vàng nhạt váy dài thiếu nữ nói không phải người khác, chính là tại bây giờ Đại Yến quốc quyền thế ngút trời tướng quốc Sở Đức Nhạc, mà vàng nhạt váy dài thiếu nữ chính là Sở Đức Nhạc nghĩa nữ Sở Linh Vũ. Tướng quốc phủ từ trước uy cụ sông nghiêm, tướng quốc Sở Đức Nhạc càng là gia giáo khắc nghiệt, dù là Sở Linh Vũ cái này nghĩa nữ cũng là thâm thụ hắn dạy bảo cùng yêu cầu, bình thường không dám tùy ý vượt qua quy củ, chớ nói chi là vụng trộm chạy đến gặp người. Tình Nhi vốn cho rằng Sở Linh Vũ đã hướng Sở Đức Nhạc xin phép qua, mới mang mình vượt qua mấy trăm dặm đến chỗ này, không nghĩ tới đúng là vụng trộm chạy ra ngoài. Cái này khiến Tình Nhi nhất thời trong lòng mười phần bối rối, dọa đến tay nhỏ đều có chút phát run. Chớ sợ, xảy ra vấn đề ta chịu trách nhiệm. Sở Linh Vũ thấy thế vội vàng cấp Tình Nhi động viên, lại nói chúng ta chỉ cần chú ý một chút, liền chắc chắn sẽ không bị cha phát hiện. Tình Nhi gặp nàng như thế lời thề son sắt, đành phải nhẹ gật đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện sau khi trở về không muốn lộ tẩy. Đang lúc nói chuyện, hai nữ thuận bờ sông đi mấy trăm trượng, nhìn thấy phía trước bờ sông đang ngồi lấy một cái công tử áo trắng, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đang biết cái gì, chỉ bất quá vị này công tử áo trắng tính tình tựa hồ có chút vội vàng sao động, viết không có hai lần liền đem trong tay giấy ném tới một bên. Sở Linh Vũ cùng Tình Nhi nghĩ thầm đi ra ngoài bên ngoài bất lo chuyện người, thế là liền định lách qua công tử áo trắng đi về phía trước. Nhưng ngay tại đi vào công tử áo trắng sau lưng lúc, Sở Linh Vũ quỷ thần xui khiến nhìn thoáng qua trên đất trăng giấy, cái nhìn này để Sở Linh Vũ nhịn không được dừng bước lại, thì thào đi theo đọc, tiếp tiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ. Nàng ánh mắt có chút sáng lên, mang theo vài phần kinh dị nhìn về phía trước mặt công tử, lại nhìn thấy đối phương lại ném đi một mảnh giấy ra, lại khẽ thở dài một cái, tựa hồ đối với viết nội dung rất không hài lòng. Sở Linh Vũ nện bước liên tục đi đến tờ thứ hai phía trước, nhìn thấy phía trên thình lình cũng viết hai câu thơ, hạm đạm hương tiêu thúy diệt tàn, gió tây sầu lên lục sóng ở giữa. Sở Linh Vũ rốt cục nhịn không được che miệng nhỏ, sợ hai thán phục một câu, thật sự là thơ hay. Tình Nhi hỏi, tiểu thư, ngươi nói là cái nào hai câu? Sở Linh Vũ mắt hạnh bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng, cái này bốn câu đều là tuyệt diệu thơ hay. Phía trước hai câu thu nhận công nhân chỉnh đối trận viết ra kinh thế hoa sen cảnh đẹp, làm cho người nghe ngóng tâm tình tư sướng vui sướng. Sau đó hai câu thì tràn ngập yêu sầu chi tình, đem nó thật sâu giấu giếm tại câu thơ phía dưới, đều là thiên cổ khó được tác phẩm xuất sắc. Tình Nhi hơi hà ra miệng nhỏ, nàng biết do tiểu thư nhà mình từ tiểu cầm cờ thư họa không gì không biết, đối với thi từ cũng rất có nghiên cứu, đủ để có thể thấy được, có thể làm cho tiểu thư phát ra bực này cảm thán câu thơ cao bao nhiêu tiêu chuẩn. Tựa hồ là bị Sở Linh Vũ đánh giá hấp dẫn đến, công tử áo trắng rốt cục xoay người, trên mặt anh tuấn một đôi tinh mục nhàn nhạt nhìn xem Sở Linh Vũ, nguyên lai cô nương đối với làm thơ cũng có chỗ nghiên cứu. Sở Linh Vũ cùng Tình Nhi đều bị Lý Mục anh tuấn tướng mạo hấp dẫn, không có chú ý tới khóe miệng của hắn chợt lóe lên giảo hoạt ý cười. Lý Mục nhìn xem Sở Linh Vũ tấm kia non nớt mỹ lệ mặt trái xoan, trong lòng có chút mừng thầm, con cá này mà thật đúng là dễ dàng mắc câu. Chương 05, hướng dẫn từng bước căn cứ nguyên tắc thiết lập, Sở Linh Vũ là tướng quốc Sở Đức Nhạc thu dưỡng nghĩa nữ, từ tiểu tiện sinh hoạt tại tướng quốc phủ, trải qua sống an nhàn sung sướng, một quý mà thành tiền kim đại tiểu thư sinh hoạt. Nàng chẳng những xinh xinh đẹp, càng là đầu não thông minh cầm kỳ thư họa không gì không biết, thi tử ca phú rất có đọc lướt qua, có thể nói tài mạo song toàn, những năm gần đây không biết nhận nhiều ít thanh niên tài tuấn truy phủng cùng ái mộ. Ưu tú như vậy nữ tử, tại như hoa như ngọc niên kỷ thường thường đều là lòng dạ khá cao, có mình cố chấp ý nghĩ, sẽ không tùy tiện coi trọng bất luận cái gì khác phái, muốn cùng nàng tiếp xúc cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mà chân chính có thể lập tức hấp dẫn chú ý của nàng, công phá nàng tâm lý phòng tuyến tốt nhất vũ khí, vừa bạn chính là nàng am hiểu đồ vật. Câu thơ, tuyệt hảo câu thơ, đại biểu cho tuyệt đối tài hoa. Đối với mỹ lệ mà kiêu ngạo nữ nhân mà nói, nam nhân tài hoa chính là thông nhập các nàng tâm linh một cái chìa khóa. Dù là Sở Linh Vũ lại tâm cao khí ngạo, cũng vô pháp coi nhẹ một cái đầy bụng tài hoa thanh niên anh tuấn, bản năng liền muốn đi tìm hiểu hắn. Mà xem như người xuyên biệt, Lý Mục chẳng những nhớ kỹ trong nguyên tắc có quan hệ với Sở Linh Vũ miêu tả, càng nhớ kỹ trước đó đang đi học lúc đọc thuộc lòng qua một chút kinh điển thơ cổ tử, thế là hắn lợi dụng dục cầm cố túng kế sách, đang nhìn giống như lơ đãng ngẫu nhiên gặp ở giữa đem những này kinh điển câu thơ bổ xuống đến phóng tới Sở Linh Vũ trước mặt. Có được trí nhớ của đời trước, hắn biết thế giới này thi từ trình độ kỳ thật cũng không cao, cùng kiếp trước biết do văn biển mênh mông, hào kiệt xuất hiện lớp lớp đường tống so sánh, phương thế giới này văn đàn tựa như là một mảnh cằn cỗi thổ nhưỡng, có thể ra một câu thiên cổ tuyệt cú liền đã là thạch phá thiên kinh đại sự. Cho nên Lý Mục có đầy đủ tự tin, chỉ cần Sở Linh Vũ nhìn thấy mình viết xuống câu thơ, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Mà bởi vì sớm liền đến Sở Linh Vũ các nàng tiến lên lộ tuyến bên trên, Lý Mục biết mình cố ý ném ra câu thơ nhất định sẽ bị Sở Linh Vũ nhìn thấy. Câu thơ chính là mồi, Sở Linh Vũ chính là cá, từng lần một địa ném mồi, lại như thế nào thành tâm quả dục cá cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc. Sở Linh Vũ ánh mắt tại Lý Mục trên mặt dừng lại hồi lâu, thẳng đến phát giác mình có chút thất lễ mới thu hồi, mang theo nụ cười thản nhiên nói ra, tiểu nữ hoàn toàn chính xác từ nhỏ liền nghiên tập thơ cổ câu, nhưng cùng công tử tiêu chuẩn so ra đơn giản khác biệt một trời một vực, không biết công tử là phương nào thư viện thiên tiêu. Theo Sở Linh Vũ, có thể tiện tay viết ra những này có 102 câu thơ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, điều này đại biểu Lý Mục rất có thể đến từ nào đó phương lớn thư viện. Nàng thậm chí nhịn không được suy đoán, Lý Mục nói không chừng đến từ Trung Bộ Thần Châu Bảy Tông một viện bên trong kia nổi danh nhất một nhà thư viện, bởi vì hắn tài hoa xứng với thân phận như vậy. Lý Mục biết mình đã thành công gây nên Sở Linh Vũ chú ý, hắn mỉm cười mà lắc đầu, tại hạ chỉ là một giới tán nhân, chưa từng tại thư viện mà qua. Sở Linh Vũ cùng Tình Nhi đồng thời lộ ra 10 phần vẻ giật mình, các nàng căn bản không hề nghĩ tới như thế một vị có tài hoa nam tử đúng là một thân một mình, không thuộc về bất luận cái gì thư viện. Sở Linh Vũ nhịn không được truy vấn, công tử viết hai bài thơ đã là kinh tiên chi tác, nhưng là trước hai câu tình cảm vui vẻ, sau hai câu lại bao hàm bi thương, phong cách hoàn toàn ở vào lưỡng cực, nhưng công tử lại đều không hài lòng, đây rốt cuộc là vì sao? Còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì đầy đủ câu lên hứng thú của ngươi. Lý Mục thầm nghĩ trong lòng, mặt ngoài mang theo một tia ưu sầu điệu than nhẹ một tiếng, đương nhiên là bởi vì bọn chúng không biết ra được ta chân thực tâm cảnh. Sở Linh Vũ có chút nhăn đầu lông mày, lớn mà sáng tỏ mắt hạnh bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, đến cùng là như thế nào sinh hoạt để dạng này một vị đầy bụng tài hoa công tử như thế ưu sầu mà phức tạp. Công tử, ngươi nếu có cái gì khó xử cũng có thể nói, tiểu nữ cho dù không thể giúp bên trên cái gì đại ân, chí ít cũng có thể nói hai câu trấn an để ngươi dễ chịu một điểm. Sở Linh Vũ thần sắc trở nên chăm chú, tựa hồ là đang hướng Lý Mục chứng minh mình là thật tâm muốn giúp đỡ. Thật sự là một cái thiện lương mà đơn thuần cô nương, Lý Mục cảm thấy nguyên tắc cho tác giả đối với Sở Linh Vũ miêu tả thật sự là tương đương tinh chuẩn, mặt ngoài hắn càng thêm dùng sức lắc đầu, tiếng nói cũng đi theo để cao mấy phần, chuyện của ta ai cũng không giúp được, dù là hắn là thiên đại nhân vật. Một mực tại bên cạnh giữ im lặng Tình Nhi, nghe nói như thế sau tựa như là bị kích thích nhỏ gà mái đồng dạng, công tử, lời này của ngươi quá mức nói quá sự thật, không bằng ngươi nói trước đi nói mình là ai, gặp được chuyện gì, tiểu thư của chúng ta tự có đánh giá. Lý Mục, ta nếu là nói cho các ngươi biết, ta chính là bây giờ Tam hoàng tử Lý Mục, các ngươi cảm thấy mình khả năng giúp đỡ được ta sao? Lý Mục cảm thấy Tình Nhi lời này thật sự là một cái thần trợ công, để hắn thuận nước đẩy thuyền địa nói ra thân phận của mình. Mà điều này, đối với Lý Mục tới nói cực kỳ trọng yếu. Phải biết tiền thân chẳng những là đại yến quốc người chỗ đều biết phế vật lãnh cung hoàng tử, càng có mê luyến thanh lâu ma bệnh, vì vô số người chỗ khinh thường. Cho nên nếu là Lý Mục ngay từ đầu liền cho thấy thân phận, như vậy tuyệt đối sẽ nhận Sở Linh Vũ bài xích, căn bản không có khả năng cùng nàng có xâm nhập giao lưu cơ hội. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là trước thu hoạch được nàng hảo cảm, sau đó lại nói ra thân phận, tiêu trừ trong nội tâm nàng thành kiến. Đây cũng chính là Lý Mục vì sao cho tới bây giờ mới nói ra thân phận của mình nguyên do. Có thể nói, hắn thận trọng từng bước, hướng dẫn từng bước tiến hành đến tương đương thành công, để hết thảy đều nhìn nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy. Tam hoàng tử, Sở Linh Vũ cùng Tình Nhi đều phát ra kinh ngạc tiếng hô, các nàng căn bản không nghĩ tới vị kia chịu đủ rèm pha Tam hoàng tử, đúng là trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người tuấn mỹ công tử. Tình Nhi thậm chí nhịn không được nói ra, thế gian đều nghe đồn Tam hoàng tử sa sút tinh thần vô năng, lại là cái khinh bạc phụ nghĩa tiểu sắt chi đồ. Tình Nhi im miệng. Sở Linh Vũ đội vàng đánh gãy Tình Nhi, quay người hướng Lý Mục cung kính thi lễ một cái, nguyên lai là Tam điện hạ, tiểu nữ chính là tướng quốc phụ Sở Linh Vũ, bái kiến điện hạ. Lý Mục ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai ngươi là tướng quốc chi nữ. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được Tam điện hạ, thật sự là trùng hợp. Sở Linh Vũ như nước trong veo mắt hạnh lặng lẽ đánh giá Lý Mục, tựa hồ tại nhận thức lại hắn đồng dạng, mà lại Tam điện hạ tài hoa xuất chúng, thật là khiến người ta từ đáy lòng bội phục. Lý Mục chú ý tới Sở Linh Vũ trong mắt kia một tia sáng, kia là một cái mới biết yêu thiếu nữ đối với một cái tài hoa hơn người công tử văn nhã thưởng thức, như là đã nói ra thân phận, Lý Mục liền thuận nói ra, đáng tiếc cho đến tận này, người hiểu ta chỉ có Sở cô nương một người mà thôi. Sở Linh Vũ bị Lý Mục ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, gương mặt không hiểu có chút nóng lên, tránh đi Lý Mục ánh mắt, nàng có chút quấn bách địa nói ra, điện hạ tao ngộ thực sự để cho người ta đồng tình, đáng tiếc chính như điện hạ lời nói, chúng ta thấp cổ bé họng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bất quá tiểu nữ thật sâu cảm thấy, điện hạ có này tài hoa ngày khác tất thành đại khí, trước kia khốn cảnh đều sẽ quá khứ, còn xin điện hạ thoải mái tinh thần. Nếu thật là có chỗ cần hỗ trợ, tiểu nữ có thể cố gắng hết sức mọn. Bây giờ liền bắt đầu cố gắng hết sức mọn rồi. Chỉ sợ một hồi qua đi, ngươi liền muốn toàn thân dùng sức. Lý Mục trong lòng cười thầm, đến cùng là một cái đơn thuần hiền lành tiểu cô nương, mình phen này tao ngộ thêm chút trau chuốt về sau dễ dàng như vậy liền đả động nàng. Từ Sở Linh Vũ biểu hiện xem ra, bước đầu tiên này tiếp xúc tương đương thành công, Lý Mục cảm thấy có thể tiến thêm một bước, để cho hai người quan hệ trong đó có một chút tính thực chất đột phá. Hắn cũng không sốt ruột áp dụng bước thứ hai kế hoạch, mà là duy trì vừa đúng ấm cung hữu lễ, hướng Sở Linh Vũ khẽ gật đầu, vậy trước tiên đi cảm ơn Sở cô nương. Sở Linh Vũ nhìn thấy Lý Mục đúng là như thế nhẹ nhàng phong độ, có chút ngại ngùng cười cười, điện hạ chớ có khách khí, tiểu nữ còn có việc xin từ biệt. Nàng cùng Tình Nhi cùng một chỗ cho Lý Mục thi lễ một cái, sau đó quay người muốn rời đi. Một đạo màu xanh cái bóng cực nhanh địa từ trong bụi cỏ lướt lên, trong nháy mắt liền đến Sở Linh Vũ dưới chân. Giản. Sở Linh Vũ dọa đến gương mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bên Tình Nhi cũng là bị bất thình lình giáng giật này mình, vô ý thức hướng nơi xa tung ra một bước, đều quên giữ chặt Sở Linh Vũ. Mà liền tại Sở Linh Vũ sắp té ngã trên đất thời điểm, một đạo bóng trắng hiện lên, Lý Mục bước nhanh địa vọt tới nàng đằng sau, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Chương 06, 10 năm không ngán. Sở Linh Vũ từ nhỏ sợ nhất động vật chính là rắn, càng dài càng thô rắn, nàng thì càng sợ hãi, loại này từ tiểu tiện hình thành bóng ma tâm lý để nàng khi nhìn đến rắn lúc toàn thân đều không thể khống địa run rẩy. Cú may kia một đôi hữu lực cánh tay đưa nàng ôm lấy, đồng thời còn có một cái rộng lớn lồng ngực ngăn tại nàng phía sau lưng, để nàng đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn, loại cảm giác này trước đó chưa bao giờ có, bởi vì nàng chưa hề bị người dạng này ôm lấy qua, chớ nói chi là một cái nam nhân. Nghĩ đến Lý Mục vừa rồi viết xuống 4 câu tài hoa hơn người câu thơ, còn có hắn làm cho người đồng tình tao nộ, kia anh tuấn phi phàm bề ngoài lặn xuống dấu nho nhã phong độ, giờ phút này nằm tại trong ngực của hắn, Sở Linh Vũ cảm giác được trong lòng đột nhiên có chút rối bời. Bất quá dù sao chỉ có 16 tuổi, nàng rất nhanh dâng lên một cỗ nồng đậm xấu hổ cảm giác, muốn từ Lý Mục trong ngực đứng lên, lại nghe Lý Mục nói ra, đừng nhúc nhích. Lý Mục đem Sở Linh Vũ nhẹ nhàng địa đặt ở trên đồng cỏ, sau đó xốc lên nàng váy, nắm lấy chân trái của nàng mắt cá chân đưa nàng chân trái nâng lên. Sở Linh Vũ không nghĩ tới Lý Mục sẽ làm ra bực này cử động, trong đầu tựa như hiện lên một đạo phích lịch, lập tức có chút choáng váng, điện hạ, ngươi. Một bên Tình Nhi là người nóng tính, thấy cảnh này lập tức liền gấp, điện hạ, ngươi có thể nào vô lễ như thế? Trên Vân Lan đại lục, giữa nam nữ cũng không quá nhiều khắc nghiệt cấp bậc lễ nghĩa ước thúc, nhưng cũng không người đại biểu nhóm có thể tiếp nhận tùy ý tiếp xúc gia thịt, nhất là giống Sở Linh Vũ dạng này chưa xuất các tiểu nữ, càng là toàn thân như chất bảo, phản phất bị nam nhân chạm thử liền sẽ bị khinh nhẫn. Sở Linh Vũ cùng Tình Nhi cũng không nghĩ tới, vừa rồi nho nhã lễ độ tam hoàng tử càng như thế thô lỗ, làm ra bực này lớn mất phong độ sự tình. Lấy lại tinh thần, Sở Linh Vũ trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tức giận, nghĩ đến thế gian đối với tam hoàng tử bạc tình bạc nghĩa đánh giá, càng là tức giận hóa thành lửa giận như muốn dâng lên mà ra, tam điện hạ, mời ngươi tự trọng. Nàng cắn chặt răng ngà, dùng sức dây rủa chân trái muốn đem chân từ Lý Mục trong tay rút ra. Đừng lúc đích. Lý Mục ngữ khí mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị, động càng nhanh, nọc độc thẩm thấu tiến thể nội tốc độ liền càng nhanh. Nói xong đem Sở Linh Vũ chân trái bên trên vân nhu vớ gấm cởi đi một chút, lộ ra hai cái tinh tế tiểu huyết điểm. Sở Linh Vũ nhìn thấy hai cái này tiểu huyết điểm sau không khỏi hít vào một ngụm hàn khí, cảm giác đầu có chút choáng váng, từ nhỏ huyết điểm sắp xếp phương thức cùng khoảng cách xem ra, rất dễ dàng liền đoán được bọn chúng là vừa rồi con rắn kia tại nàng trên mắt cá chân lưu lại dấu răng. Nàng một nháy mắt minh bạch Lý Mục vì sao nắm lấy chân của nàng, càng là vì chính mình vừa rồi phẫn nộ cảm thấy xấu hổ, âm thầm trách cứ mình không có làm rõ ràng tình huống liền lung tung trách cứ Lý Mục. Tình Nhi cũng phát hiện mình trách lầm Lý Mục, lập tức ngựa khí liền trở nên mềm mại rất nhiều, điện hạ, vậy làm sao bây giờ? Nàng cùng Sở Linh Vũ cũng không nhận ra đây là cái gì rắn, chớ nói chi là giải độc cứu chữa, mà ánh nguyệt hồ châu vắng vẻ lại không có ý quán, nhìn thấy Sở Linh Vũ trên mắt cá chân hai cái bắt mắt dấu răng, nàng nhất thời liền hoảng hồn. Lý Mục không có trả lời, mà là cúi đầu xuống, trực tiếp dùng miệng hút vào Sở Linh Vũ mắt cá chân. Tay trái nâng Sở Linh Vũ mảnh mai lại đầy có dán bắp chân bụng, cảm thụ được kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn như ngọc da thịt, tay phải thì cầm Sở Linh Vũ chân nhỏ, thật mỏng dày cũng không thể cách trở Sở Linh Vũ chân nhỏ linh lung cảm giác, để cho người ta như là cầm một đóa kim liên. Lý Mục không khỏi âm thầm cảm khái, nha đầu này thật đúng là một trời sinh mỹ nhân, được trời xanh sủng ái, mỗi một chỗ đều không thể bắt bẻ. Chân này cùng cước này nếu là dùng 4 chữ để hình dung, vậy chỉ có thể là 10 năm không án. Về phần vì sao nơi này sẽ xông tới một con rắn, tự nhiên cũng là Lý Mục căn bài, đây chính là hắn thu hoạch được Sở Linh Vũ hảo cảm bước thứ hai kế hoạch. Căn cứ Lý Mục hiểu rõ, Sở Linh Vũ mặt ngoài là cái sống an nhàn sung sướng thiên kim đại tiểu thư, trên thực tế tại nội tâm của nàng bên trong cất giấu một tia sao động, chính là loại kia đối với giang hồ khoái y ân cựu cùng hiệp cốt nhu tình hướng tới. Lý Mục tại đi vào ánh nguyệt hồ trước đó đặc địa từ con buôn nơi đó mua một đầu thanh lân thảo xà, mục đích đúng là vì tại Sở Linh Vũ trước mặt trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cho hay, thật sâu kích thích trong nội tâm nàng cất giấu kia một tia bạo động. Thanh lân thảo xà tính tình hung ác, nhưng cũng không có độc tính, mới đầu bị Lý Mục dùng dạy đặc bùn đất đặt ở trong bụi cỏ, mà lại Lý Mục cam đoan thanh lân thảo xà tại thời gian nhất định bên trong sẽ không xông mở trói buộc. Đợi đến Sở Linh Vũ nhìn thấy mình thơ làm nên về sau, hắn liền lặng lẽ đem bùn đất dịch chuyển khỏi một điểm để thanh lân thảo xà đạt được chạy trốn không gian, mà con rắn này cũng rất cho lực, vậy mà chẳng những kịp thời bật ra, còn tiện thể lấy tại Sở Linh Vũ trên mắt cá chân cắn một cái này cho Lý Mục phát huy đầy đủ diễn kỹ cơ hội. Lý Mục tin tưởng mình loại này phấn đấu quên mình cứu vớt Sở Linh Vũ hành vi, nhất định sẽ chân chính đả động cái này đơn thuần hiền lành tiểu cô nương. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Mục không chút do dự ôm mình chân giúp mình hút độc rắn, Sở Linh Vũ hai mắt cùng miệng nhỏ đều trương đến tròn vo, ánh mắt kia liền tựa như nhìn thấy thần tiên giáng lâm ở trước mặt mình. Hắn vậy mà không cần suy nghĩ liền giúp ta hút độc, hắn chẳng lẽ không biết mình cũng có thể là chúng độc sao? Sở Linh Vũ hai tay dùng sức nắm lấy vạt áo của mình, trên mắt cá chân chuyển ra da thịt bị hút lên chặt chẽ, cảm giác cùng ấm áp làm cho nàng tâm loạn như ma, có chấn kinh, có sợ hãi, còn có một điểm không thể giải thích ngọt ngào và mỹ diệu. Nàng chưa hề nghĩ tới có một người sẽ vì mình như thế phấn đấu bên mình, biết rõ giúp mình hút độc rắn rất có thể bị độc tố lây nhiễm, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố làm như vậy. Hán, thật rất không giống. Sở Linh Vũ cắn chặt môi, nghĩ đến mình hôm nay đến đây chuẩn bị gặp nhau người nào đó, đột nhiên cảm giác được cùng Lý Mục so ra, người kia trong lòng nàng phân lượng tựa hồ cũng không nặng như vậy. Phi phi phi. Lý Mục liên tiếp hút 4-5 miệng, sau đó đem trong mồm huyết dịch toàn bộ nôn trên mặt đất. Loại này không có phong độ động tác ở trong mắt Sở Linh Vũ lại là phá lệ làm cho người cảm động, nàng thích chính là người trong giang hồ loại kia vì tình nghĩa mà phấn đấu bên mình phong độ, hiện tại nàng cảm giác mình đạt được loại cảm giác này. Tam điện hạ, ngươi chính là kim ngọc chi thể, tại sao có thể cho ta dạng này hút độc rắn? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, tiểu nữ căn bản đảm đương không nổi. Sở Linh Vũ tại cảm động về sau lại trở nên có chút lo lắng, vừa rồi rắn nhìn qua thật hung mãnh, chỉ sợ độc tố cũng rất mạnh, vạn nhất Lý Mục bị lây nhiễm đến hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Lý Mục nhìn thấy Sở Linh Vũ trong mắt thật sâu vẻ lo lắng, liền biết tiểu nha đầu này đã đối với mình động thực tình ý, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt bộc lộ một loại nghĩa vô phản cố thần sắc, vừa rồi ta chỉ là tuân theo bản tâm, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Sở Linh Vũ nắm thật chặt hai tay, dùng sức cắn môi đỏ, cố gắng khống chế lại tâm tình của mình để tránh mất khống chế, chúng ta chỉ là lần đầu quen biết, hắn liền vì ta như thế liều lĩnh. Sở Linh Vũ mãnh liệt cảm giác được trong lòng có một cỗ cảm xúc đang sôi trào, để nàng quên đi mình Kim Liên còn bị Lý Mục giữ tại trong lòng bàn tay, liền ngay cả kia bị rắn cắn qua địa phương tựa hồ cũng trở nên ấm áp như vậy. Một đạo tuổi trẻ mà mang theo thanh âm tức giận bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, "Sở cô nương." Nghe được thanh âm này, Sở Linh Vũ đột nhiên từ tâm viên ý mã bên trong bừng tỉnh, ngượng ngùng nhìn Lý Mục, đội vàng đem chân rút ra. Lý Mục lại là có chút bệnh lên quẹ miệng, hôm nay trận này trò hay lớn nhất dề chiều rốt cuộc đã đến. Khí vận chi tử đang tràng. Chương 07, cố ý lửa cháy đổ thêm dầu theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một cá thể hình phong dài, tướng mạo tuấn tú thanh y nam tử, ước chừng chừng 20 niên kỷ, khí vũ hiên ngang, trong mắt hơi có mấy phần tuổi trẻ hào kiệt kiêu ngạo. Thanh y nam tử đi theo phía sau ba cái mặc chế thức trường bào thiếu niên, bất luận tướng mạo vẫn là khí thế đều so với hắn kém rất nhiều, xem xét chính là hắn tùy tùng. Lý Mục ánh mắt lạnh nhạt rơi vào thanh y nam tử trên thân, trong nguyên tắc có quan hệ với thanh y nam tử tin tức trong đầu rõ ràng hiện ra. Thanh y nam tử tên là Diệp Hạo, chính là Thượng Dương Thành Vân Huyền Tông một đời mới đệ tử bên trong đại sư minh, tuổi vừa mới 21, có được thông nguyên trùng kỳ cảnh giới tu vi, càng tập được một tay hảo kiếm pháp, tương lai có hy vọng đến chứng kiếm sư chi vị. Tại nguyên tắc trong miêu tả, Diệp Hạo tiền đồ tự nhiên xa xa không chỉ trước mắt như vậy, hắn chính là có thiên vận người, không những ở người đồng lứa bên trong siêu quần bật tụy, càng có vô số thường nhân khó được cơ duyên và gặp gỡ, là Vân Huyền Tông gần 200 năm đến có hy vọng nhất tiếp nhận tông môn, lại dẫn đầu tông môn tiến thêm một bước thiên tiêu chi tử. Phải biết Vân Huyền Tông mặc dù chỗ đế đô ở gần nhất hoàng quyền trung tâm, nhìn như có thiên độc hậu này ưu thế, nhưng chính là bởi vì đế đô bị hoàng quyền bao phủ, này tông môn ngược lại không bằng những thành trì khác tông môn phát triển xuôi gió xuôi nước. Tông môn thành lập đến nay đã có hơn 400 năm, nhưng mà quy mô một mực tại bồi hồi tại ngàn người tả hữu, đến nay không có tiến bộ. Diệp Hạo bất khởi, để Vân Huyền Tông thấy được vô hạn sáng lời, bởi vì hắn có trở thành kiếm sư tiềm chất, mà kiếm sư chính là Vân Lan Đại Lục kiếm đạo một đường nhưng gặp không thể được cường đại thiên tài, một vị kiếm sư có thể ngăn cản thiên quân bát mã, đủ để chống lên một tòa đại tông môn. Mặc dù nguyên tắc không có trực tiếp cho thấy Diệp Hạo là khí vận chi tử, nhưng ở trong mắt Lý Mục, loại này vừa ra đời liền thiên phú hiển thị rõ lại chiếm cứ các loại tài nguyên kỳ vọng cao người, tại thường nhân trong mắt chính là danh phủ kỳ thực khí vận chi tử. Lý Mục cảm thấy, mình chẳng những muốn ôm chặt chùn phản diện hoàng tỷ đùi, đồng thời cũng thấy tỉnh nhân vật phản diện hệ thống, trời sinh chính là loại này khí vận chi tử tốc địch, như vậy cùng số mệnh chi tử có liên quan hết thảy, hắn đều muốn cướp đoạt tới, đồng thời thông qua cải biến kịch bản phát triển được đến đại lượng kịch bản điểm, chậm rãi lớn mạnh chính mình. Về phần Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ hai người, cùng rất nhiều truyền hình điện ảnh trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia tình tiết máu chó, một cái hướng tới giang hồ vô chi thiên kim gặp một cái giang hồ tài tuấn, nghe cái này giang hồ tài tuấn hít hà một chút chuyện giang hồ dấu vết, liền nghĩ lầm đối phương có thể trở thành mình chân mệnh thiên tử, từ tiếp xúc ngắn ngủi chậm rãi phát triển thành tự mình hẹn họ. Lý Mục bây giờ xuất hiện tại Sở Linh Vũ trước mặt, đương nhiên muốn chém đứt giữa bọn hắn cái này một sợi quan hệ, triệt để Sở Linh Vũ đứng tại phía bên mình. Diệp Hạo mang theo các sư đệ đi vào Sở Linh Vũ trước mặt, lần đầu tiên là nhìn một chút Sở Linh Vũ chân trái mắt cá chân, sau đó liền đem ánh mắt rơi trên người Lý Mục. Diệp Hạo trong mắt mang theo phẫn nộ cùng ý, nhưng hắn tại không rõ ràng Lý Mục thân phận tình huống dưới, vẫn là rất tốt địa ẩn giấu đi cố này mãnh liệt tình cảm. Thanh âm lãnh đạm địa hỏi, Linh Vũ, hắn là? Sở Linh Vũ, vị này chính là Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Nàng biết Diệp Hạo nhất định thấy được vừa rồi Lý Mục giúp mình hút độc rắn một màn, lúc đầu muốn mở miệng giải thích, nhưng nghĩ lại, mình tựa hồ cũng không cần thiết hướng Diệp Hạo giải thích, thế là liền im miệng không để cập tới. Nghe được Tam Hoàng Tử xưng hô thế này, Diệp Hạo trong mắt không khỏi hiện lên có chút vẻ khinh bỉ, trong đầu thổi qua vô năng, sa sút tinh thần, lãnh cung hoàng tử mấy cái từ mấu chốt. Mặt ngoài, hắn đem mí mắt hơi tiêu nhịu xuống một điểm, để tránh để Lý Mục nhìn thấy mình xem thường thần sắc, ôm quyền hành lễ nói, nguyên lai là Tam Điện Hạ. Ừm. Lý Mục tất nhiên là thấy được Diệp Hạo ánh mắt, thế là dùng cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn xuống Diệp Hạo không lời, hắn tin tưởng mình vẻ mặt này nhất định sẽ làm cho Diệp Hạo rất khó chịu, nhưng Diệp Hạo lại không thoải mái cũng không có cách, Lý Mục coi như lại làm sao không có thể đó cũng là treo Tam Hoàng Tử danh hào. Hắn cái này cái gọi là thiên kiêu gặp Lý Mục chỉ có không người phần. Diệp Hạo âm thầm cắn hàm răng, tức giận trong lòng một nháy mắt lại nhiều mấy phần, hắn không nghĩ tới cái này thế nhân đều biết phế vật hoàng tử càng như thế khinh được mình, kia cư cao lâm hạ ánh mắt tựa như là nhìn sâu kiến, đây là đối với hắn trần trụi khiêu khích ra mắt thấy Diệp Hạo trong mắt phẫn nộ cảm xúc càng ngày càng đậm hơn, Lý Mục cố ý lửa cháy đổ thêm dầu, mặt mũi tràn đầy ôn nhu địa quay đầu nhìn về phía Sở Linh Vũ, "Sở cô nương, chân của ngươi sẽ không có chuyện gì đi." Sở Linh Vũ nghĩ đến vừa rồi kia kỳ diệu mà khiến người tâm động cảm giác, trên mặt lần nữa hiện lên nồng đậm ngượng ngùng chi sắc, có chút không dám nhìn thẳng Lý Mục ánh mắt, nhẹ nhàng cắn môi gật đầu, ừm, không sao. Đem bọn hắn phen này hô động nhìn ở trong mắt, Diệp Hạo trong mắt như muốn phun ra hỏa diễm tới. Hắn cùng Sở Linh Vũ tại một lần tình cờ kỳ ngộ hạ tương gặp, lúc ấy liền đối cái này mỹ mạo như hoa tướng phụ thiên kim sinh lòng hảo cảm. Biết được Sở Linh Vũ hướng tới giang hồ sinh hoạt, hắn liền cố ý hợp ý cho nàng giảng không ít giang hồ cố sự. Những cái kia yêu hận tình cứu nghe được Sở Linh Vũ hướng về vô cùng, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới đối với hắn cũng sinh ra một tia hảo cảm. Về sau Diệp Hạo liền cố ý tìm cơ hội tiếp cận Sở Linh Vũ, càng phát ra đến Sở Linh Vũ hảo cảm, đồng thời thừa cơ mời Sở Linh Vũ hôm nay tại cái này ánh nguyệt hồ bên cạnh gặp mặt. Không nghĩ tới hắn vừa đến đã nhìn thấy Lý Mục ôm Sở Linh Vũ chân trái, còn làm ra loại kia thân mật vô gian động tác, cái này khiến hắn tức giận không thôi, đồng thời lại ghen ghét không thôi, phải biết hắn cùng Sở Linh Vũ trải qua tiếp xúc xuống tới, ngay cả ngón tay của nàng đều không có chạm qua. Mà Lý Mục lại có thể như thế. Diệp Hạo rất muốn hét lớn một tiếng vì cái gì, nhưng hắn rõ ràng mình không có lập trường nói như vậy, mà lại thật sự là hắn trung tình tại Sở Linh Vũ, cho nên hắn bảo trì lớn nhất khắc chế nói ra, "Linh Vũ, chúng ta hôm nay hẹn xong gặp mặt, có chuyện vẫn là đi một bên nói đi." Sở Linh Vũ nhíu lên lông mày trầm ngâm một lát, tựa hồ làm ra một loại nào đó to lớn quyết định, "Thật có lỗi, ta có chút không thoải mái muốn đi trở về." Diệp Hạo cầm thật chặt hữu quyền, tay có chút run rẩy, để ép thanh âm nói, "Vậy ta đưa ngươi." Sở Linh Vũ lắc đầu, "Không cần, chúng ta có thể đi trở về." Diệp Hạo cho tới bây giờ đều chưa từng hỏi nàng đến cùng làm sao vậy, ngược lại nhiều lần từng bước bước bách, sợ nàng chạy, loại cảm giác này để nàng rất không thoải mái. Cùng để cho người ta như một xuân phong Lý Mục so ra, Sở Linh Vũ hiện tại thật sự là đối với Diệp Hạo hoàn toàn không cảm giác, trước đó kia bởi vì lắng nghe chuyện giang hồ sinh ra hảo cảm cũng là không còn sót lại chút gì. Diệp Hạo đã rõ ràng cảm nhận được cùng Sở Linh Vũ ở giữa cắt đứt, hắn thậm chí có thể đoán được Sở Linh Vũ là muốn cùng Lý Mục cùng đi, sau đó hai người anh em đem hắn từ Sở Linh Vũ trong lòng triệt để xóa đi. Hắn cố nén lớn nhất nộ khí, cắn răng nói, "Linh Vũ, ngươi đã thân thể khó chịu, kia bên người tự nhiên phải có đắc lực người chiếu cố, ta dù sao cũng là Vân Huyền Tông đại sư mình, dọc theo con đường này cũng có thể cho ngươi tốt hơn chiếu cố." Mặc dù Lý Mục là Tam hoàng tử, nhưng Diệp Hạo cảm thấy trừ bỏ tầng này thân phận bên ngoài, mình tuyệt đối là toàn thắng Lý Mục, bởi vì hắn là có kiếm sư tiềm chất thiên tài, một ngày kia tất nhiên như rồng đến nước hưởng dự cả nước, đến lúc đó một cái nghèo túng hoàng tử ngay cả cho hắn sách dạy cũng không xứng. Cho nên Diệp Hạo muốn mượn này nhắc nhở Sở Linh Vũ, để nàng rõ ràng chính mình là có tiền đồ hơn một phương, cũng trong bóng tối cảnh cáo Lý Mục, mình mặc dù không có hoàng tộc thân phận, nhưng tương lai tất thành nhân long. Không đợi Sở Linh Vũ trả lời, Lý Mục trước tiên mở miệng, "Vân Huyền Tông mặc dù không phải đạo môn đại tông, nhưng cũng tại Thượng Dương thành có chỗ danh khí, làm nghe Vân Huyền Tông một cặp kim đồng ngọc nữ thiên tiêu, hiện tại xem xét quả thật có chút phong thái." Lý Mục những lời này tựa hồ là bởi vì biết rõ Vân Huyền Tông mới thốt ra, đồng thời có nâng có dẫm nghe vào rất là khách quan, nhưng mặc kệ là Sở Linh Vũ hay là Diệp Hạo đều cảm giác mấy câu nói đó có chút ý vị thâm trường. Nhất là kim đồng ngọc nữ bốn chữ, để bọn hắn đồng thời cảm giác có chút chói tai. Chương 08, cho hay hiện tại mới chính thức bắt đầu tại Vân Lan Đại Lục võ đạo giới có một người chốt đều biết quý củ, đó chính là nào đó Phương Tông Môn một khi đẩy ra kim đồng ngọc nữ tổ hợp, liền đại biểu lấy bọn hắn chẳng những là này Tông Môn đương đại đệ tử bên trong người nổi bật, lại tương lai nhất định kết thành đạo lữ, vì Tông Môn phát triển lớn mạnh mà kính dân mình hết thảy. Sở Linh Vũ mặc dù không tập võ đạo, nhưng nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác đọc lướt qua rất nhiều, đối với võ đạo giới đầu này quy củ bất thành văn cũng là nghe nhiều nên thuộc. Vân Huyền Tông xuất hiện một đôi kim đồng ngọc nữ, cái này mang ý nghĩa Diệp Hạo cái này thiền tư xuất chúng đại sư minh bên người còn có một vị đồng dạng xuất sắc sư muội, nói không chừng hai người cùng ở tại tông môn sinh trưởng, từ tiểu tiện là một đôi thanh mai trúc mã. Diệp Hạo dưới loại tình huống này còn tới tiếp cận nàng, Sở Linh Vũ cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, mà lại nàng cùng Diệp Hạo đã không chỉ một lần tiếp xúc, chưa từng nghe Diệp Hạo đề cập bản môn chuyện của sư muội, điều này nói rõ Diệp Hạo cũng cố ý đang giấu giếm, đây đối với Sở Linh Vũ tới nói càng là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Diệp Hạo gặp Sở Linh Vũ thần sắc băng lãnh, trong đôi mắt đẹp có một loại bị lửa gạt sau phẫn nộ, vội vàng nói, "Linh Vũ, ngươi nghe ta nói." Hắn không nghĩ tới Lý Mục vậy mà đối Vân Huyền Tông sự tình hiểu rõ như vậy, ngay cả mình còn có một vị thanh mai trúc mã sư muội đều biết. Đương nhiên, Vân Huyền Tông chỗ đế đô, mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng coi như có chút danh khí, tựa hồ Lý Mục biết những này cũng thuộc về bình thường. Mà tại tiếp xúc Sở Linh Vũ lúc, hắn cũng là cố ý lướt qua mình cùng chuyện của sư muội, hắn thấy, Vân Huyền Tông sở dĩ không thể lớn mạnh, chủ yếu là bởi vì một mực cảm mến tại tu luyện võ đạo, mà không để mắt đến triều đình lực lượng. Làm tương lai có hy vọng tiếp nhận Vân Huyền Tông nhất đại thiên tiêu tài tuấn, hắn nhất định phải đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, biện pháp tốt nhất đương nhiên là tiếp xúc đến triều đình quá lớn, mà Sở Linh Vũ liền cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ cần thắng được Sở Linh Vũ phương tâm, vậy hắn liền có thể trở thành tướng quốc phủ quý tế, đến lúc đó toàn bộ Vân Huyền Tông tất nhiên đi theo được nhờ, có nhiều hơn tài nguyên cùng càng lớn ỷ vào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mắt thấy mình tính toán liền muốn thực hiện, lại nửa đường giết ra một cái tam hoàng tử, lại cái này tam hoàng tử một câu liền để hắn cùng Sở Linh Vũ ở giữa có lớn lao vết rách. Hắn muốn giải thích, nhưng Sở Linh Vũ căn bản không còn cho hắn cơ hội, "Ngươi đừng nói nữa, ngươi không cần thiết giải thích cái gì, ta cũng không có lập trường đi nghe ngươi giải thích cái gì." Sở Linh Vũ cũng không tiếp tục nhìn Diệp Hạo một chút, trực tiếp coi hắn là thành không khí, quay người hướng Lý Mục doanh doanh cúi đầu, "Tam điện hạ, tiểu nữ như vậy cáo tử." "Ừm." Lý Mục ôn hòa mà cười, trong mắt đối với Sở Linh Vũ yêu thích vừa đúng địa để Diệp Hạo xem cho rõ ràng. Nhìn xem Sở Linh Vũ bóng lưng rời đi, Lý Mục trong lòng không khỏi mỉm cười, hôm nay chuyến này Ánh Nguyệt Hồ chi hành đến tận đây có thể nói là đạt thành mục đích, mà bởi vì Diệp Hạo xuất hiện, hiệu quả so với hắn mới đầu thiết tưởng còn tốt hơn. Sở Linh Vũ cùng Diệp Hạo ở giữa lại không thể có thể tiếp tục nữa, mà Lý Mục thì thành công cho Sở Linh Vũ một cái cực tốt ấn tượng đầu tiên, xem như lấy được thông nhập nàng nội tâm vé vào cửa. Hắn tin tưởng tiếp xuống cùng Sở Linh Vũ quan hệ trong đó sẽ thủy đạo mương thành, quần quần không dứt. Túc chủ thành công phân liệt Sở Linh Vũ cùng Diệp Hạo quan hệ trong đó, dẫn đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến, ban thưởng 20 kịch bản điểm. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở tin tức, Lý Mục không khỏi lông mày nhíu lại, chính như mình sở liệu, Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ ở giữa là triệt để xong. Chỉ là cái này 20 điểm kịch bản điểm hơi ít à, móc ép hệ thống, đây là buộc mình tại nhân vật phản diện con đường bên trên cần cày không ngừng à. Một luồng áp lực vô hình mãnh liệt ép về phía Lý Mục, trong nháy mắt lại hoàn toàn biến mất. Diệp Hạo hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, gân xanh phun bạo, thể nội chân nguyên kém chút không thể khống địa phun ra đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng nhịn được động thủ xúc động, bình tĩnh ánh mắt liền ôm quyền nói, Tam điện hạ, cáo tử. Lam Vân Huyền Tông đương đại mạnh nhất thiên tiêu, hắn trước lúc này nhân sinh có thể nói xuôi gió xuôi nước, chưa hề nghĩ đến mình lại sẽ có hôm nay như vậy khuất nhục phẫn nộ nhưng không thể phát tiết tao nộ. Diệp Hạo thậm chí muốn hung hăng địa chửi một câu, đến cùng ai mẹ nó nói Tam hoàng tử là cái vô năng phế vật, hắn rõ ràng chính là một cái trong đông có kim, xảo trá hiểm ác lao hồ ly. Cũng chỉ có Sở Linh Vũ loại này vô tri ngây thơ thiếu nữ mới có thể bị hắn như thế mê hoặc. Diệp Hạo âm thầm thề, sau khi trở về nhất định nghĩ biện pháp hướng Sở Linh Vũ giải thích mình cùng chuyện của sư muội. Hắn là thiên chi tiêu tử, vì mình cùng Vân Huyền Tông, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ Sở Linh Vũ. Lý Mục ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm rơi vào Diệp Hạo bóng lưng rời đi bên trên, hắn biết Diệp Hạo chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Sở Linh Vũ, mà đây cũng chính là hắn muốn xem đến tình cảnh. Trong nguyên tắc, thân là khí vận chi tử Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ ở giữa tao ngộ lấy rất nhiều gặp chắc trở, lúc này mới sáng tạo ra Diệp Hạo sau cùng cường đại. Hiện tại kịch bản phát sinh cải biến, Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ vận mệnh để cho Lý Mục đến cải biến, Diệp Hạo lần lượt địa chưa từ bỏ ý định, đại biểu cho Lý Mục có được càng nhiều cải biến đến tiếp sau kịch bản cơ hội, đây chính là quần quần không dứt kịch bản chút thu nhập nơi phát ra a. Lý Mục biết, nếu muốn ở cái này hiểm ác thế giới đứng bước gót chân, đoạn không thể dễ dàng buông tha Diệp Hạo loại này khí vận chi tử, muốn hung hăng hao hắn lông dê. Đương nhiên, lấy Diệp Hạo hôm nay biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên đã có chút giận không kềm được, dưới mắt hắn kiêng kỵ tại Lý Mục thân phận mà ẩn nhận không phát, không có nghĩa là hắn kế tiếp còn có thể ẩn nhẫn. Bởi vậy Lý Mục cảm thấy sau đó phải sớm một chút nhằm vào Diệp Hạo làm ra mưu đồ cùng bố cục, tiêu trừ Diệp Hạo nhắm vào mình các loại uy hiếp tiềm ẩn. Ánh mắt ở phía xa trong rừng cây đảo qua, Lý Mục nhỏ bé không thể nhận ra cười cười, lắc đầu rời đi chưa hết bên hồ. Mình vừa rồi lần này biểu hiện, chắc hẳn sẽ để cho chùm phản diện hoàng tỷ có chỗ xúc động, trò hay hiện tại mới chính thức bắt đầu. Ngưng Vân Điện, hậu viện. Cao ngất hoa đỉnh từ bốn cái cổ phát cột đá đỉnh lập tại nước hồ phía trên, màu xanh đỉnh đóng cùng đỉnh trụ phối hợp thuần trắng lụa mỏng cùng lưu sáng quyển rèm châu, để này cái đỉnh giống như lơ lửng ở trên mặt hồ một tôn tác phẩm nghệ thuật, hiển thị rõ thanh nhã không khí. Từ cái đỉnh tới mặt đất chỉ có một đầu phủ kín lớp thang ngọc thạch thông đạo, thuần thông đạo bậc thang mà lên, có thể nhìn thấy cái đỉnh chính giữa bày biện một trường kim ngọc bàn đá, cái bàn một góc đặt vào chim phượng ngậm vòng đồng hư lô, trong lò thuốc lá lượn lờ, nghe nóng làm lòng người bỏ thần di. Một chương to lớn thượng đẳng bạch đông vải giấy tinh tế bình địa trải tại trên bàn, một bộ váy đen mỹ nhân nhi tay cầm lộc lấy hoàng lưu ngọc toàn bút lông nhỏ bút, ở phía trên huy sái ra bốn cái hùng hồn mạnh mẽ chữ lớn. Sơn Hà Vô Cương. Hai lá lông mày dưới, dài mà quyển màu đen lông mi nồng đậm chỉnh tề, phụ trợ kia một đôi như mực bụt bay con ngựa như thế lấp lánh, hẹp dài mắt phượng càng làm cho một đôi mắt này nhiều hơn mấy phần vũ mị xinh đẹp. Nhưng ở cái này vũ mị xinh đẹp ở giữa, còn lộ ra mấy phần bá khí khinh người ý vị. Lý Vân Nguyệt có chút meo lại mắt phượng đánh giá sách của mình làm, cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức sau khi xuất hiện, nàng nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ lơ lửng tại sách làm nên bên trên. Bành! Một tiếng vang nhỏ, cả trương bạch đông vải giấy khoảnh khắc hóa thành một mịn, theo gió không thấy. Kinh phong thổi qua, trước mặt Lý Vân Nguyệt đột nhiên biến mất, hóa ra ti bà thân ảnh, nàng đối Lý Vân Nguyệt có chút hành lễ nói, điện hạ, tam điện hạ nơi đó có một chút tình huống mới. Ồ! Lý Vân Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mở ra lư hương cái nắp, kích thích bên trong hân hương làm cho cả hoa đình hương khí càng thêm nồng đậm, một bên hứng hờ điệu mở miệng, nói nghe một chút. Có người đang nhìn sao? Thích ném điểm phiếu cho điểm số theo đi, bái tạ. Chương 09, Khao thưởng ti bà bước cầm nói, chúng ta người đi theo tam hoàng tử đi chưa hết bên hồ, nhìn thấy hắn ở bên hồ tựa hồ viết một chút câu thơ hấp dẫn đến Sở Linh Vũ, hai người bởi vậy bắt đầu tiếp xúc. Làm thơ. Lý Vân Nguyệt cười ý vị thâm trường cười, tại trong trí nhớ của nàng, tam hoàng đệ cũng không phải một cái vũ văn lộng mặt văn nhân nha sĩ, chẳng những từ chăn nhỏ phụ hoàng bài trừ tại người nối nghiệp kế hoạch bên ngoài, càng là chịu đủ hà khắc đối đãi, đoạn không có tài hoa viết ra cái gì tốt câu thơ. Nhưng Sở Linh Vũ từ tiểu sinh tại tướng quốc phủ, cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, văn hải cũng có chút nổi bật, có thể hấp dẫn đến nàng câu thơ đương nhiên sẽ không quá mức dung tục bình thường, cái này hiển nhiên là mình tam hoàng đệ làm đầy đủ chuẩn bị, dò xét một ít thượng giai câu thơ hấp dẫn Sở Linh Vũ. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Sau này thế nào? Lý Vân Nguyệt tiếp tục khuấy động lấy vân hương. Ti bà có chút buồn cười, về sau tam hoàng tử liền phóng ra hắn đã sớm chuẩn bị xong một con rắn hù dọa Sở Linh Vũ, không nghĩ tới Sở Linh Vũ lại bị rắn cắn một ngụm, tam hoàng tử liền thừa cơ giúp nàng hút độc chữa thương, nhìn qua một chiêu này phi thường có hiệu quả, cực đại đạt được Sở Linh Vũ hảo cảm. Lý Vân Nguyệt gậy vân hương ngọc thủ ngừng lại, da thịt trắng loáng tại sám trắng hương khí bên trong như là bảo ngọc, lộ ra bức người quan trạch. Nàng nhịn không được lấy tay trái che miệng cười ba tiếng, thả tay xuống sau nụ cười trên mặt còn tại, tốt một cái anh hùng cứu mỹ nhân, một chiêu này mặc dù có chút thấp kém dung tục, nhưng là mười phần hữu hiệu, hoàng đệ hắn thật đúng là có tâm. Ti bà gật đầu, nhìn qua lần này tam hoàng tử thật sự là nhẫn nhịn một hơi, có lẽ là những năm này đè nén quá lâu, để hắn cực kỳ khát vọng thành công. Lý Vân Nguyệt mắt vượng bên trong tinh quang lập lòe, từ chối cho ý kiến, tiếp tục truy vấn nói, tiếp xuống đâu? Ti bà, về sau Vân Huyền Tông đại sư huynh xuất hiện, thấy cảnh này cực kỳ tức giận, nhưng đối mặt tam hoàng tử vẫn như cũ không thể làm gì, ngược lại bị sinh sinh khí đi. Lý Vân Nguyệt từ một tiếng, bởi vì trước đó đặc địa phái người từng điều tra Sở Linh Vũ, cho nên nàng biết Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ một số việc, hiện tại xem ra Diệp Hạo rõ ràng bị Lý Mục cường thế đánh lui, đã mất đi truy cầu Sở Linh Vũ quyền chủ động. Ti bà nói, điện hạ, Vân Huyền Tông đại sư huynh hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ, để tránh hắn trở ngại kế hoạch của ngươi. Lý Vân Nguyệt khẽ lắc đầu, không cần, một cái tự cao tự đại người tầm thường thôi, không đáng để lo. Ti bà trầm tư một lát, luôn cảm thấy Lý Vân Nguyệt tâm tư không có đơn giản như vậy, cho nên hỏi, điện hạ, ngươi là muốn cho Tam hoàng tử đối phó hắn, từ đó thăm dò ra Tam hoàng tử năng lực. Ta cái này hoàng đệ thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, lần này biểu hiện của hắn để cho ta có chút thay đổi cách nhìn, ta cũng muốn xem hắn cùng Diệp Hạo ở giữa còn có thể làm ra cỡ nào đọ sức. Lý Vân Nguyệt trong giọng nói có vẻ mong đợi. Rõ. Ti bà mang theo kính sợ mà nhìn xem đối diện như vẻ mỹ nhân. Lý Vân Nguyệt lại nói, phái một cái không đáng chú ý người đi Tây Linh Điện, thay bản cung khao thưởng hoàng đệ hoàng kim trăm lượng. Tuân mệnh. Ti bà vội vàng lui ra. Tây Linh Điện. Thích ba. Thanh âm tự đại trước điện viện truyền đến, đó là một loại chất gỗ vật thể bị đánh nứt, sau đó bị dùng sức tách ra thanh âm, lập tức liền có thể để cho người ta liên tưởng đến bữa tuổi chẳng cảnh. Lý Mục đi vào đại môn, nhìn thấy viện tử một bên đang ngồi lấy một cái thân ảnh tiểu tiểu, nàng hai tay nắm thật chặt một thanh nặng nề hắc thiết lưỡi búa, đôi trước mặt dựng thẳng một cây hình tròn thô mộc dùng sức đánh xuống. Bởi vì căn này gỗ quá thô, lần thứ nhất lưỡi búa chưa thể toàn bộ bổ tiến gỗ bên trong, ngược lại chỉ có tiến đi gần một nửa liền kẹp lại. Lưu Ly cắn răng, hít sâu một hơi đem miệng nhỏ phồng đến tròn trịa, sau đó giơ lên lưỡi búa ngay tiếp theo gỗ dùng sức hướng xuống đập tới, dùng sức giày vò mấy lần sau rốt cục đem khối này thô to gỗ bổ ra. Lý Mục ánh mắt dừng lại tại Lưu Ly rung động trước ngực, kia tạo nên từng đạo kinh người màu trắng đường vòng cung, để hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước học qua hình sóng đồ, đỉnh sóng cùng bụng sóng ở giữa vĩnh viễn tại có quy luật trên phạm vi lớn chấn động. Cao thấp cao thấp, cao thấp. Tại ngươi lo lắng nó ném quá cao thời điểm bỗng nhiên hạ xuống, sau đó tại chỗ thấp nhất lại đột nhiên bắn ngược đi lên, rất là có thể trêu chọc người tâm nhảy. Ngắn ngủi thất thần về sau, Lý Mục nhớ tới bởi vì Tây Linh Điện có thể chi phối tài vật cực ít, dẫn đến Lưu Ly nha đầu này mười phần tiết kiệm, không những mình tự mình động thủ nấu cơm, mà lại không nỡ dùng tiền mua than củi, ngược lại mình ra ngoài nhặt gỗ trở về chém thành nấu cơm củi lửa. Xem ra muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề kinh tế. Lý Mục Câm thầm lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn là thật tâm không nỡ Lưu Ly như thế vất vả, càng là nhịn không được giận mắng tiền thân cái kia đồ bỏ đi, vậy mà tại quận bách như vậy tình huống dưới còn đi thanh lâu uống hoa kiểu, thật là sống nên bị mình xuyên qua đoạt xá. Lưu Ly, đừng làm, chờ sau đó chúng ta ra ngoài ăn được ăn. Nghĩ đến trên người mình còn có mấy lượng bạc vụn, Lý Mục cũng không quản được về sau, quyết định mang tiểu nha đầu này ra ngoài ăn một bữa cơm no, nhét đầy cái bao tử sau lại suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch, mau chóng triệt để giải quyết Sở Linh Vũ. Lưu Ly giơ tay lên lau trán một cái mồ hôi, tựa hồ là bị Lý Mục lời nói mới rồi cảm động đến, ngập nước trong mắt to tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc, nhưng nàng rất nhanh lý trí địa lắc đầu, điện hạ, khoảng cách lần sau lĩnh lương tháng còn có 10 ngày qua, phía ngoài đồ vật đắt như vậy, tùy tiện ăn một bữa đều sẽ cầm trên tay tiêu sạch, vậy kế tiếp liền muốn nói bụng. Mặc dù Lý Mục là lãnh cung hoàng tử, nhưng tiểu nha đầu này vẫn luôn rất kính sợ Lý Mục, cũng không dám tùy ý cự tuyệt, chỉ có thể hảo ngôn trần thuật lợi hại. Một cái thân mặc áo vải nam tử trung niên đi tới cửa đại viện, cung kính hành lễ, tam điện hạ, trưởng công chúa điện hạ có thưởng. Lý Mục chú ý tới nam tử trung niên xốc lên trong tay mang theo miếng vải đen bao khỏa, lộ ra một con mạ vàng gỗ lim mục, hộp chế tác cực kỳ khảo cứu, phía trên đường vân sự tình mỹ xem xét liền đến từ hoàng cung. Lý Mục cười nhạt một tiếng, vào đi. Nam tử trung niên bước nhanh đi đến Lý Mục trước mặt, không người đem gỗ lim hộp đưa lên. Lý Mục từ trong tay hắn tiếp nhận gỗ lim hộp, chịu nặng cảm giác để Lý Mục trong lòng đại hỉ không thôi. Hắn biết cái này nhất định là chuẩn phản diện hoàng tỷ nghe nói hắn tại chưa hết bên hồ sở tác sở vi, nhất thời vui vẻ liền sai người đưa tới trọng thưởng. Đây là nàng đối với mình tạm thời khẳng định, cũng là tiếp xuống đốc xúc. Căn cứ Lý Mục hiểu rõ, cái này chuẩn phản diện nữ nhân mặc dù tiêu tiền như nước, cực điểm xa xỉ, nhưng nàng ban thưởng tiền vật cũng không tốt cầm. Nếu là không thể đạt tới yêu cầu của nàng cùng mục đích, như vậy sau đó phải trả ra đại giới xa so với cầm tới ban thưởng muốn bao nhiêu. Đối với những người khác mà nói, đột nhiên thu được chuẩn phản diện như thế kết xù ban thưởng khó tránh khỏi lòng có ràng buộc, nhưng Lý Mục không có. Tại phương thế giới này bên trong hắn sẽ đem nắm mỗi một kiện đối với mình có lợi sự tình. Hắn hiện tại thiếu tiền, lớn như vậy nhân vật phản diện hoàng tỷ khoản này khao thưởng với hắn mà nói cũng không phải là áp lực, mà là tiếp xuống càng rất hơn tích chưa đi trợ lực. Ánh mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân, Lý Mục có nhiều ý vị cười nói, xin chuyển cáo hoàng tỷ, đa tạ nàng dùng người thì không nghi ngờ người. Nam tử trung niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, cảm giác Lý Mục lời này có chút kỳ quái, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm những nhân vật này tâm tư không phải mình có thể phỏng đoán, hắn liền không nghĩ nhiều nữa, không mình hành lễ, rõ. Chương 10, đối hoàng đệ lên hứng thú nam tử trung niên sau khi đi, Lý Mục mở ra gỗ lim hộ, nhìn thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề ba hàng tỏi bằng dòng, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng chuẩn phản diện hoàng tỷ không hổ là trong lòng bàn tay kho quyền kinh tế người, vừa ra tay chính là trăm lượng hoàng kim, thật sự là tiêu tiền như nước, hào đến cực hạn. Từ đó lấy ra mấy cái thỏi vàng dòng để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong, Lý Mục để Lưu Ly đem còn lại phóng tới trong phòng đi, đợi tiểu nha đầu sau khi ra ngoài, Lý Mục nói ra, đi thôi, đi ăn ngon một chút. Ừm. Lưu Ly thẻ tư lan trong mắt to tràn đầy vui sướng, rất hiển nhiên đột nhiên trở nên có tiền để nàng thập phần vui vẻ, mà nàng nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần ý tán thưởng. Nàng biết không nên hỏi đến Lý Mục cùng Lý Vân Nguyệt ở giữa sự tình, nhưng nàng có thể đoán được Lý Mục nhất định là đạt được Lý Vân Nguyệt thưởng thức, nếu không nhất định không khả năng thu được như thế kết xù ban thưởng. Trước mắt Lý Mục, mặc dù vẫn là người kia, nhưng cùng nàng trong ấn tượng cái kia Lý Mục đã khác rất xa, hiện tại Lý Mục hoàn toàn mất hết sa sút tinh thần thần thái, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều có một loại để cho người ta cảm giác tin cậy. Lưu Ly cảm thấy mình 3 năm này nhiều tới vất vả hoàn toàn chính xác không có bổ phí, Lý Mục hắn cuối cùng có hy vọng trở thành một cái hợp cách chủ tử. Lý Mục không biết Lưu Ly cái này nhìn như dựa lớn vô nào thiếu nữ còn muốn nhiều như vậy, mang theo nàng trực tiếp hướng hoàng thành đường cái đi đến. Ngưng Vân Điện. Lý Vân Nguyệt ngồi ngay ngắn tơ vàng phượng trước án, Tiêm tiêm ngọc thủ tản mát ra bước mục đích huyền bạch quang mang, mỗi một cây ngón tay đều như tạo vật chủ tỉ mỉ rèn luyện qua ngọc châm, nhẹ nhàng quấn quanh ở phi chén ngọc phía trên, ưu nhã đem nó bưng lên, phấn hồng cánh môi có chút mở ra dán tại chén ngọc trong ngoài miệng phía trên, cổ tay trắng vừa nhấc, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Vung xuống phi chén ngọc, nàng có chút hăng hái nhìn về phía Ti bà bà, hắn thật sự là nói như vậy. Ti bà bà, vâng. Lý Vân Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, cái này hoàng đệ xa so với bản cung tưởng tượng còn có ý nghĩa. Lần này ban thưởng Lý Mục hoàng kim trăm lượng, đã là cổ vũ hắn tiếp tục cùng Sở Linh Vũ tiếp xúc, để kế hoạch của nàng càng thêm vững chắc, đồng thời cũng là nói cho Lý Mục, nhất cử nhất động của hắn đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Mà Lý Mục truyền cáo những lời này của nàng, chính là ám chỉ tự mình biết nàng phái người đang giám thị, đồng thời nói cho nàng mình cũng không thích loại cảm giác này, nếu là tiếp tục như thế, sợ là giữa hai người sẽ càng thêm không có tín nhiệm. Lý Vân Nguyệt biết Lý Mục đây là tại cố ý khích em mình, nhưng nàng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền điệu thành toàn Lý Mục, bởi vì nàng cảm giác được cái này đã bị khắp thiên hạ nhìn thấu hoàng đệ cũng không phải là thế nhân truyền miệng như thế, cái này khiến nàng nguyện ý dùng nhiều một chút tinh lực đi tìm hiểu Lý Mục. Xâm nhập hiểu rõ. Tự uống một chén nước trà về sau, Lý Vân Nguyệt hứng hờ mà nói, đem người đều rút lui đi. Hôm nay gặp mặt, nàng đã từng điều tra Lý Mục cũng không tu vi, mà dưới tay nàng chân chính phụ trách điều tra theo dõi thuộc hạ đều là võ đạo cao thủ. Dưới loại tình huống này, Lý Mục còn có thể phát hiện mình bị theo dõi, hiển nhiên hắn có một viên cực kỳ nhạy cảm trái tim, Lý Vân Nguyệt đối với dạng này hoàng đệ lên hứng thú, đương nhiên sẽ không dừng lại tại như thế nông cạn thủ đoạn bên trên. "Rõ." Ti bà lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi. Lý Mục mang theo Lưu Ly đi vào hoàng thành trên đường cái một nhà rất có đặc sắc quán rượu, tuyển cái thượng đẳng phòng lại điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Biết nha đầu này thích ăn đồ ngọt, Lý Mục liền tiện thể lấy điểm một đạo ngọt canh. Ngọt canh được bưng lên bàn về sau, Lưu Ly ánh mắt đột nhiên trở nên có chút e lệ, nàng nhìn thấy đạo này canh nguyên liệu chủ yếu là cây đu đủ cùng nấm tuyết, nàng nhớ kỹ trước kia trong cung lão ma ma từng nói qua, cây đu đủ cùng nấm tuyết đều là ngực lớn thánh phẩm, có cực kỳ tốt hiệu quả. Hiện tại Lý Mục cho nàng điểm đạo này canh. Lưu Ly nhịn không được cắn răng, đỏ mặt túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực của mình, lén lén lườm Lý Mục một chút, chẳng lẽ điện hạ là chê ta không đủ lớn. Lưu Ly giống như lập tức liền hiểu điện hạ trước kia vì sao đối với mình lãnh đạm nguyên nhân, tuyết trắng răng ngà chăm chú cắn môi một cái, nhỏ lông mày dùng sức nhíu, giống như là cho mình cổ động giống như bưng lên ngọt canh bắt đầu ăn. Lý Mục có chút kinh ngạc nhìn xem nha đầu này, muốn hỏi nàng vì sao không dùng bữa ngược lại một mực ăn canh, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng nhất định là nha đầu này hiểu lầm cái gì. Mình cho nàng điểm cây đu đủ nấm tuyết canh thuần túy là bởi vì này canh rất ngọt ngào, cũng không phải Lưu Ly coi là cái chủng loại kia ý tứ. Đương nhiên, nếu là lại lớn một điểm, cũng rất tốt. Sau bữa ăn, canh giờ đã không còn sớm, Lý Mục liền cùng Lưu Ly cùng một chỗ trở về Tây Ninh Điện, trên đường Lưu Ly lộ ra thập phần vui vẻ, một mực tại Lý Mục bên người lanh lợi, Lý Mục trong đầu hồi tưởng đến kia kinh tâm động phách hình sóng đồ, âm thầm cho Lưu Ly một cái đánh giá, người vĩnh viễn không phải một người đang nhảy. Phốc phốc. Rời đi hoàng thành đường cái, vừa mới đi vào đường nhỏ, Lý Mục liền nghe đến bên cạnh trong hẻm nhỏ truyền đến một đạo giọng buồn buồn, dường như có người bị đánh một muộn côn sau đó phun ra miệng lớn máu đồng dạng. Quay người nhìn lại, chật hẹp chắc bức mà tương đối đen nhánh trong hẻm nhỏ, một cái bóng đen lảo đảo hướng phía bên mình đi tới. Tại đi quá trình bên trong hắn khi thì bị tưởng, khi thì không người xuống, nhìn qua cố hết sức. Lý Mục bén nhạy đánh giá ra người này nhất định bị trọng thương, cho dù thấy không rõ thân hình của đối phương, nhưng là kia một đôi lảo đảo phiêu hốt bước chân không lừa được người, kia là chỉ có bị trọng thương người mới sẽ đi ra bộ pháp, để cho người ta cho dù ở nơi xa cũng có thể cảm giác được thương thế hắn cực nặng. Một đạo trắng bệnh hàn quang tại u ám trong hẻm nhỏ chợt lóe lên, Lý Mục chú ý tới bóng đen trong tay cầm một thanh trường kiếm, cho dù là bị trọng thương đi lại tập tễnh, bóng đen đều nắm thật chặt kiếm hướng bên này đi tới. Chẳng biết lúc nào Lưu Ly đã bắt lấy Lý Mục góc áo, tiểu nha đầu thấp giọng nỉ non một câu, "Điện hạ, ta có chút sợ hãi." Lý Mục nhẹ gật đầu, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi, tại bất minh xác thực người đến thân phận tình huống dưới lựa chọn tốt nhất chính là trốn tránh, dù là đối phương thụ cực nặng tổn thương, Lý Mục cũng không muốn tùy tiện tiếp xúc. Hắn tùy ý Lưu Ly nắm lấy góc áo của mình, quay người nói ra, "Chúng ta đi." Trong ngõ nhỏ bóng đen nhìn thấy Lý Mục cùng Lưu Ly có rời đi dấu hiệu, tựa hồ là nhận lấy kích thích, vội vàng bước nhanh hơn, nhìn thấy Lý Mục cùng Lưu Ly đã đi ra mấy bước, hắn rốt cục nhịn không được hạ giọng hô một câu, "Công tử, có thể hay không mau cứu ta?" Lý Mục thoáng quay đầu nhìn thoáng qua, bóng đen lúc này đã chỉ có thể dùng kiếm chống tại trên mặt đất xem như quả trượng, bước nhanh hơn đi vào đầu ngõ. Lý Mục lúc này rốt cục thấy rõ mặt của đối phương mạo, chính là một người mặc màu đen y phục dạ hành 50 lão giả ngực trái cắm một mũi tên, tiến bó mũi tên bộ phận hiện lên hình ba cạnh, bó mũi tên dưới đáy còn có ba cây gai ngược. Sâu kín ánh đèn cùng dưới bóng đêm, lúc đầu máu đỏ tươi trải qua bóng đêm phủ lên biến thành màu đỏ sậm, thuật bó mũi tên càng không ngừng nhỏ giọt xuống, dẫn đến trên mặt lão giả tràn đầy đau đớn vẻ dãy rủa. Lý Mục làm sơ trầm tư, quay người nhìn về phía Lưu Ly nói, "Ngươi đi về trước đi." Mặc dù rời đi hoàng thành đường cái đi đường nhỏ trở về, nhưng Lý Mục cũng không lo lắng Lưu Ly gặp được cái gì kẻ xấu, bởi vì tiến về Tây Ninh Điện đường hai bên đều có hộ gia đình, lại đại yến quốc đế đô phòng giữ sông nghiêm, mỗi ngày 12 canh giờ đều không ngừng địa có vệ binh tuần phòng, ngoại trừ một chút võ đạo cao thủ bên ngoài không ai dám tùy tiện làm loạn. Lưu Ly chỉ là một cái bình thường nữ hài, không sẽ chọc cho bên trên cái gì võ đạo cao thủ, lại thêm nàng đối với chỗ này hết sức quen thuộc, có thể rất nhanh địa trở lại Tây Ninh Điện, Lý Mục liền cũng yên tâm để một mình nàng về trước đi. Lưu Ly trong lòng có chút thay Lý Mục khẩn trương, nhưng nàng từ trước đều đối Lý Mục nói gì nghe nấy, liền khéo léo gật gật đầu sau đó bước nhanh rời đi. Chương 11, dụ dỗ Lý Mục chú ý tới cắm ở áo đen lão giả ngực một con kia tiễn cực kỳ đặc thù, chính là đại yến quốc quân đội cùng cấm vệ chuyên dụng phi manh tiễn, tiễn này một khi bắn trúng nhất định có thể bắn thủng nhân thể, tại xuyên qua thân thể đồng thời có thể bằng vào sắc bén mà ẩm ý mũi tên bộc phát ra to lớn lực phá hoại, đục mở xương người hoặc là chấn vỡ kinh mạch. Mà bởi vì bó mũi tên cái bệ có gai ngược thiết kế, lại thêm cán tên bên trên cũng thiết kế hai cây gai ngược, dẫn đến một khi bị bắn thủng thân thể về sau, chúng tên người rất khó bằng vào lực lượng của mình đem tiễn rút ra. Lão giả trước mắt đã bên trong là phi manh tiễn, như vậy hắn hiển nhiên là trêu chọc phải đại yến quốc quân đội hoặc là cấm vệ, mà hắn hiện tại thân ở hoàng thành, càng lớn khả năng là trêu chọc phải hoàng cung cấm vệ. Nhìn qua lão giả là cái có nhất định tu vi kiếm tu, nhưng cũng tiếc cái này một chi phi manh tiễn bắn trúng vị trí cực kỳ hiểm ác, cách hắn trái tim không đủ nửa tấc, dẫn đến thương thế hắn 10 phần nghiêm trọng. Lý Mục đã có thể tưởng tượng lão giả rất có thể có mấy cây tâm mạch đã bị chấn đoạn. Sở dĩ lưu lại là bởi vì Lý Mục biết lão giả này nhất định cùng đại yến quốc hoàng tộc có một ít liên quan, như là đã cuốn vào chùm phản diện hoàng tỷ cùng hoàng tộc trận này vòng xoáy bên trong, vậy hắn liền muốn lợi dụng hết thảy cơ hội nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Về phần lão giả sẽ hay không đối với mình tạo thành nguy hại, Lý Mục có 10 phần lòng tin sẽ không. Lão giả chỉ coi Lý Mục là thành người bình thường, lại thương thế hắn là giả không ra được, hắn hiện tại so Lý Mục còn muốn suy yếu, chỉ cần nhiều hơn để phòng hắn đoạn không biện pháp làm bị thương Lý Mục. Lại nói có hồi huyết đan loại này át chủ bài nơi tay, còn có cái gì phải sợ? Nhìn thấy Lý Mục dừng chân, lão giả đã ảm đạm ánh mắt lóe ra một tia sáng, dường như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Công tử, xin cứu ta, đi theo ta. Lý Mục nhìn thoáng qua bốn phía, tiến lên đem lão giả lĩnh hướng một cái khác đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, đồng thời mật thiết chú ý lão giả ngực phi manh tiễn, không cho trên đầu tên chạy ra huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Lão giả bị Lý Mục đỡ lấy, chú ý tới Lý Mục tại lưu ý vết máu, nhịn không được hơi thêm tán thưởng gật gật đầu. Công tử thật sự là một vị người tốt. Vừa rồi hắn trong ngõ hẻm liếc nhìn Lý Mục cùng Lưu Ly hai người, phát hiện bọn hắn đều dài tướng bất phàm, khí chất cũng đều rất văn nhã, liền suy đoán bọn hắn đều là người tốt, tại mãnh liệt cầu sinh dục phía dưới, hắn liền ngay cả gấp hướng Lý Mục xin giúp đỡ. Hiện tại xem ra, Lý Mục chẳng những tiến lên trợ giúp hắn, còn rất tỉ mỉ địa không lưu lại vết tích, cái này khiến lão giả cảm thấy mình là đụng đúng người. Đi mấy trăm trượng về sau, đã tiến vào ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, hoàn cảnh bốn phía vô cùng u ám, tầm nhìn không đủ một phần tư trượng, Lý Mục cùng lão giả chỉ có ở cạnh đến tương đối gần tình huống dưới mới có thể thấy rõ ràng đối phương. Thân thể của lão giả nặng nề mà rơi xuống, thở dài một tiếng nói, ta đi không được rồi. Lý Mục đội vàng buông tay ra để lão giả nửa nằm tại trên một tảng đá, chú ý tới lão giả cầm kiếm tay phải vẫn chưa buông lỏng, Lý Mục bất động thần sắc địa nói ra, lão nhân gia ngươi thương thế kia rất nặng à, chế trị liệu tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lão giả khẽ gật đầu, nổi lên khí lực nói ra, ta bên trong là một loại phi thường lợi hại tiễn, chỉ có đem tiễn rút ra bôi thuốc mới có thể bảo trụ cuối cùng một hơi, ta chỗ này có một bình chữa trị thương thế thuốc, cầu công tử ngươi giúp ta đem tiễn rút ra, lão hủ ta thực sự không còn khí lực. Nói lão giả từ trong ngực móc ra một con xanh biếc bình nhỏ, dù là trong bóng đêm đều có thể lấp lóe rõ ràng quang huy. Lý Mục đội vàng đem cái bình nhận lấy nắm trong tay, triệt để ngăn trở lấp lánh ánh sáng. Công tử, giúp ta nhổ tiễn. Lão giả khí tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu, nói chuyện đều lộ ra cố hết sức. Lý Mục cừ một tiếng, thân thể lại là đột nhiên chuyển hướng lão giả bên trái, đứng ở khoảng cách lão giả nửa trượng bên ngoài địa phương, đem trong tay cái bình ném vào hệ thống thanh vật phẩm. Hắn thấp giọng nói ra, muốn ta cứu ngươi có thể, nhất định phải nói ra ngươi là ai, đến cùng làm cái gì. Lão giả đến bây giờ đều cầm kiếm. Hiển nhiên đối với hắn không có hoàn toàn yên lòng, Lý Mục tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc liền giúp lão giả trị liệu thương thế. Hiện tại trên người lão giả bình thuốc đã bị Lý Mục không tịch thu, có thể nói sống sót cơ hội hoàn toàn nắm giữ tại Lý Mục trong tay, lúc này không ép hỏi lai lịch của ông lão chờ đến khi nào. Trong bóng tối, lão giả há to miệng, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới, nhìn như ôn tồn lễ độ người vật vô hại Lý Mục lại sẽ dùng như thế một tay, quả thực để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất đắc dĩ là, lão giả hiện tại tay phải mặc dù cầm kiếm, lại bất lực giơ lên kiếm, chỉ có thể hận hận cắn răng nói, thằng nhãi ranh, ngươi vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Mục chú ý tới lão giả nghĩ giơ lên kiếm giết mình, nghĩ thầm lão giả này cũng không phải một người hiền lành, hắn cũng không để cho lão giả nhìn thấy mình cười lạnh biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, lão nhân gia, ta chỉ là một giới người bình thường, xuất thủ cứu ngươi có thể, nhưng nhất định phải biết ngươi là ai, làm cái gì, không phải ta cứu được ngươi về sau một khi đã xảy ra chuyện gì, ta chết cũng không biết chết như thế nào, ngươi nói đúng à? Lão giả im lặng, tinh tế tưởng tượng cảm thấy Lý Mục nói cũng rất có đạo lý, một người bình thường đột nhiên gặp được một cái thụ thương kiếm tu, bất kể nói thế nào đều sẽ lòng có thất vọng. Đùa nghịch chút ít thông minh cũng hợp tình hợp lý, mà lại Lý Mục như thật sự có tâm hại mình, đã sớm có thể đi thẳng một mạch, căn bản sẽ không thêm này hỏi một chút. Mắt thấy mình thương thế càng phát ra nghiêm trọng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, lão giả cắn răng nói, ta chính là Cự Kiếm môn trưởng lão, Hoàng Sơn Trần. Cự Kiếm môn. Lý Mục trong lòng âm thầm đọc lấy cái tên này, trong ánh mắt toát ra một hơi khí lạnh, tại bóng đêm che lấp lại lặng yên không một tiếng động tăng cường, vậy ngươi vì sao bị tiện ban chúng? Hoàng Sương Trần nghĩ thầm nói đã đến nước này cũng không có gì tốt giấu giếm, đành phải nói ra, đó là bởi vì ta vừa rồi chui vào hoàng cung, muốn đi trưởng công chúa nơi đó tìm hiểu một chút tin tức, không nghĩ tới vừa tiến vào hoàng cung liền tao ngộ cấm vệ, cùng bọn hắn phát sinh một trận khổ đấu. Lý Mục cố ý không chê tiếng nói, không có lộ ra một tia cảm xúc, ngươi đi trưởng công chúa nơi đó tìm hiểu cái gì? Hoàng Sương Trần, hơn một năm trước kia, con của ta từng bởi vì ngưỡng mộ trưởng công chúa mà đi tới đế đô, không nghĩ tới ngày kế tiếp hắn liền chết tại đế đô. Mặc dù đã chứng thực hắn là trong lúc vô tình quấn vào ma tông người tranh đấu mà bị giết, nhưng ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. xoắn suýt lâu như vậy, ta rốt cuộc quyết định tự mình chui vào hoàng cung, đến trưởng công chúa nơi đó nhìn xem phải chăng có thể tra ra một chút dấu vết để lại. Lý Mục im lặng cười, trên mặt tràn ngập chế giễu cùng xem thường. Một cái cự kiếm môn trưởng lão liền dám tiến về trùm phản diện hoàng tỷ nơi đó điều tra tin tức, ngươi như thật đi, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Căn cứ Lý Mục từ trong nguyên tắc hiểu rõ đến tin tức, Lý Vân Nguyệt thủ hạ nuôi dưỡng võ đạo cao thủ vô số, mà nàng tin cậy nhất tư bà càng là có tông sư trở lên tu vi. Về phần Lý Vân Nguyệt bản nhân, trong nguyên tắc một mực không có cụ thể địa giảng thuật tu vi của nàng, coi như cho tác giả tại kết cục lúc mở ra đáp án, nhưng Lý Mục không thấy được kết cục liền xuyên việt rồi, cho nên cũng không rõ ràng nàng đến cùng tu vi bao nhiêu. Nhưng từ hôm nay cùng nàng tiếp xúc xem ra, nàng tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, dù sao cha mẹ ruột của nàng đã từng đều là có võ thần chi danh tồn tại. Cho nên nói được mà nguồn, Hoàng Xương Trần căn bản không biết mình đối mặt chính là ai, chuyến này không có đụng phải Lý Vân Nguyệt còn tính là tốt, chí ít hắn còn có thể sống lâu một lát thời gian. Cảm nhận được mình ngay cả bản mệnh tinh khí đều nhanh muốn hao hết, Hoàng Xương Trần nhịn không được thúc giục nói, "Công tử, ta nên nói đều nói rồi, cầu ngươi cứu ta." "Được." Lý Mục bất động thần sắc địa đi vào Hoàng Xương Trần bên cạnh, "Ta giúp ngươi xoay người từ phía sau đem tiễn cắt đứt, sau đó lại rút ra." Hoàng Xương Trần đã vội vã không nhịn nổi, mà lại Lý Mục rất có đạo lý, hắn liền buông lòng ra tay phải. Lý Mục giúp hắn lật người, sau đó đem kiếm cầm trong tay, trong lời nói lộ ra lạnh lạnh hàn ý, "Đúng rồi, quên nói cho ngươi ta rất đáng ghét cự kiếm môn, mà lại ngươi muốn điều tra trưởng công chúa là ta hoàng tỷ." Cự kiếm môn là cùng nhị hoàng tử Lý Diễn giao hảo một phương võ đạo thế lực, mà Lý Diễn cùng Lý Mục tiền thân thường hay bất hòa, càng là tại đại yến quốc quân chèn ép Lý Mục tiền thân quá trình bên trong không ít bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn đối Lưu Ly từng có vô lễ ngôn ngữ. Cho nên Lý Mục rất là phản cảm Lý Diễn, cũng đồng dạng chán ghét Lý Diễn sau lưng thế lực này. Mà Hoàng Xương Trần chẳng những là Lý Diễn người bên kia, càng muốn điều tra Lý Vân Nguyệt nội tình, ẩn ẩn đối Lý Vân Nguyệt tạo thành uy hiếp, lại thêm hắn mới vừa rồi còn muốn giết Lý Mục đoạn không cứu được đạo lý của hắn, tương phản còn phải sớm hơn điểm tiện hắn quy thiên. Hoàng Xương Trần xoay người nằm rạp trên mặt đất, nghe được Lý Mục sau chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang nổ vang, hắn không nghĩ tới mình lại bị Lý Mục dụ dỗ đến tình trạng như thế, chẳng những đem cứu mạng chi dược cho hắn, còn cùng bàn nắm ra lai lịch của mình, chủ động giao ra lợi kiếm, mình để cho mình lâm vào triệt để bị động hoàn cảnh. Gian tặc. Hoàng Xương Trần hận hận trách mắng hai chữ, đồng nhiên cũng cảm giác cổ mát lạnh, trước khi chết nhìn thấy kia quen thuộc kiếm quang tại trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 12, lợi dụng Lý Mục tại giết chết Hoàng Xương Trần sau cũng không sốt ruột rời đi, mà là trước tìm ra Hoàng Xương Trần trên người nạp giới, lại đem thi thể của hắn che giấu tại một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Hoàng Xương Trần bản thân cũng không phải gì đó đại nhân vật, nhưng bởi vì tối nay dính đến tiến cung hành thích tội danh, coi như hắn chết cũng còn có nhất định giá trị, Lý Mục cảm thấy hẳn là hảo hảo lợi dụng Hoàng Xương Trần cuối cùng này còn sót lại giá trị, vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Che giấu tốt thi thể về sau, Lý Mục đi ra ngõ nhỏ, hắn cũng không trực tiếp trở về Tây Ninh Điện, ngược lại là hướng phía Hoàng Thành đường cái phương hướng đi đến. Tại Hoàng Xương Trần lần thứ nhất xuất hiện đầu ngõ phụ cận lưu lại một lát. Lúc này có vài chục cái bóng đen xuất hiện ở ngõ hẻm này bên trong, đường bó đuốc sáng lên lúc, Lý Mục nhìn thấy bọn hắn đều mặc đặc chế nhung phục, loại này nhung phục từ xanh đen sắc ngọn nguồn áo cùng kim sắc kỳ lân giáp tạo thành, bắp đùi trước sau còn bao trùm lấy đồng dạng kim sắc cốt đôi giáp, một bộ màu đỏ áo choàng phối hợp lại nhìn qua mười phần uy mãnh quý khí, đây cũng là chuyên trách tại Hoàng Thành phòng vệ tuần thú chỗ chuyên dụng nhung phục. Nói cách khác, người tới là tuần thú chỗ người. Lý Mục âm thầm cười một tiếng, tuần thú chỗ thủ vệ là ngoài hoàng cung phản ứng nhanh nhất một chi đội ngũ, hắn các loại chính là chi này thủ vệ. Thế là hắn làm bộ tại phủ cận đi ngang qua, lại vừa đúng địa để tuần thú châu người nhìn thấy chính mình. Dẫn đầu một cái thân hình cao lớn uy mãnh nam tử dâu cá trên liếc mắt liền thấy ngõ nhỏ bên ngoài Lý Mục, vội vàng giơ bó đuốc bước nhanh về phía trước, ánh mắt lợi hại như mắt ưng nhanh chóng đem Lý Mục dò xét một lần, lúc này mới lên tiếng, "Tam điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Người nói chuyện là tuần thú châu thống lĩnh Địch Cương, tại Lý Mục tiền thân chuyển ra hoàng cung lúc cùng Lý Mục đã gặp mặt, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra vị này đại yến quốc sử thượng một cái duy nhất bị không hiểu thấu đẩy vào lãnh cung hoàng tử. Lý Mục hứng hờ điệu nói ra, vừa bật đi ngang qua. Thật sao? Địch Cương giơ tay lên lột lấy mình dâu cá chê cần, nheo mắt lại không để lại dấu vết đánh giá Lý Mục. Hắn ngược lại là biết Lý Mục có thanh lâu tầm hoan ham mê, ban đêm ra vui đùa nhưng cũng nói được, chỉ là hắn cách gần như thế đều không có nghe được một tia mùi rượu, mà vừa rồi thích khách chính là tại ngõ hẻm này bên trong biến mất, hiện tại Lý Mục lại xuất hiện ở đây, những này đủ loại kết hợp với nhau, để sự tình nhìn qua liền không có đơn giản như vậy. Lý Mục mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn xem Địch Cương, thế nào, ngươi cảm thấy bạn cũng có vấn đề? Hắn vừa rồi cố ý chưa hề nói thật chính là vì thăm dò Địch Cương. Nhìn một chút cái này tuần thú chỗ thống lĩnh phải trang tâm tư đầy đủ linh hoạt, bởi vì hắn kế hoạch tiếp theo cần một cái đã có vũ lực lại có chút đầu não người đến phối hợp. Địch Cương luôn cảm giác Lý Mục lời nói bên trong có chuyện, tinh tế tưởng tượng về sau càng thấy Lý Mục xuất hiện ở chỗ này rất không tầm thường, cân nhắc đến Lý Mục thân phận, hắn phất tay ra hiệu thủ hạ tránh đi một điểm, sau đó tiến lên trước nói, "Tam điện hạ, ngươi có phải hay không gặp thích khách?" Lý Mục không có chút nào tu vi, lại giao tế đơn giản, đương nhiên sẽ không cùng thích khách có cái gì liên quan, cũng vô pháp bắt được cái kia thích khách. Dù sao đối phương chính là thông nguyên đỉnh phong cảnh giới tu vi, trong hoàng cung cứng rắn phá tan mấy cái cấm vệ vây quét trốn thoát, dù là bị trọng thương cũng không phải Lý Mục có thể đối đầu. Cho nên Địch Cương lớn nhất phán đoán chính là Lý Mục thấy được thích khách, thậm chí biết thích khách đi nơi nào. Lý Mục gật đầu, ta đích xác thấy được thích khách. Hắn ở đâu? Địch Cương có chút không kịp chờ đợi, trong ngõ nhỏ vết máu nhỏ một đường lại đột nhiên biến mất, để bọn hắn tuần thú chỗ đã mất đi truy tung manh mối. Mà xem như ngoài hoàng cung vây cực kỳ trọng yếu lực lượng phòng thủ, nếu là bọn họ như vậy đem thích khách mất dấu, tất nhiên sẽ gặp quốc quân chỉ trích, loại kia hậu quả là Địch Cương không dám tưởng tượng, hắn chỉ là một cái lục phẩm quan võ, đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Lý Mục, giúp ta làm một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết thích khách ở đâu. Lý Mục từ trong nguyên tắc hiểu rõ đến Địch Cương chính là thông nguyên đỉnh phong cảnh giới tu vi, đao pháp tạo nghệ đã đạt tới huyền giai trung phẩm, xuất thủ lúc khổng vũ hữu lực, tương đương đưa hãn. Hắn dẫn đầu thủ hạ mặc dù tu vi kém xa hắn, nhưng vì ở chân thành hợp tác sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, dạng này một chi tuần thú đội ngũ chính là Lý Mục đêm nay cần có. Đã nói được nơi đây, hắn cũng liền dứt khoát làm rõ hướng Địch Cương mở ra điều kiện, đồng thời hắn có 10 phần lòng tin để Địch Cương gật đầu đáp ứng. Tam điện hạ, thuộc hạ chính là bệ hạ khâm điểm tuần thú chỗ thống lĩnh, đời này chỉ nghe bệ hạ hiệu lệnh, chưa từng ủy thân cho người khác. Địch Cương trong lòng cười lạnh, mình chính là đại yến quốc quân tự mình chỉ định tuần thú chỗ thống lĩnh, chức quan tuy nhỏ nhưng cũng thân thừa thiên ân, đứng ở trước mặt mình chỉ là một cái từ chăn nhỏ quốc quân bức bỏ lãnh cung hoàng tử, dựa vào cái gì sai xử mình. Lý Mục không có sinh khí, ngược lại lộ ra 10 phần anh tuấn tiểu dung, nhưng trong mắt hào quang lại là để Địch Cương có chút khó chịu, xem ra ngươi thật đối phụ hoàng rất là trung thành tuyệt đối a. Tiếp nhận thiên ân, tự nhiên lấy cái chết tương báo. Địch Cương hướng lên trời ôm quyền, một mặt cương chính không rời chi sắc, tựa hồ tại mãnh liệt địa mâu thuẫn Lý Mục trong mắt làm cho người không thể phỏng đoán hào quang. Lý Mục cười, ngửa đầu mà cười, thanh âm mặc dù không vang dội nhưng nghe tại Địch Cương trong lỗ tai lại là như vậy chói tai, hắn túi đầu xuống lạnh lùng nhìn xuống Địch Cương, tốt một cái người trung nghĩa. Ta rất muốn biết tại 3 năm trước đây là ngươi nhận lấy 3000 lượng bạch ngân cùng 100 khỏa huyền giai thượng phẩm linh thạch lúc, có hay không giống như ngày hôm nay chính khí ngang nhiên địa tuyên thệ. Địch Cương sắc mặt một nháy mắt đại biến, tựa như là trong ngày mùa hè đã nghiêm trọng hủ hóa gan heo, lộ ra nồng đậm tử thanh sắc, hắn rõ ràng cao hơn Lý Mục rất nhiều, lại tại một nháy mắt thấp hơn phân nửa đầu, cưỡng ép kiềm chế mình run rẩy tiếng nói, mời tam điện hạ phân phó. 3 năm trước đây hắn bởi vì muốn phát tài mà cho mượn một số lớn tiền cho thân thích cầm đi làm sinh ý, nào nghĩ tới một tháng không đến thời gian thân thích liền bồi thường cái út sấp, hắn cũng đi theo thiếu mấy ngàn lượng bạch ngân nợ khổng lồ. Vì trả nợ, hắn nhất thời nóng náo thả đi một cái tiềm ẩn tại đế đô yêu nhân, từ đối phương nơi đó thu 3000 lượng bạch ngân cùng 100 khỏa huyền giai thượng phẩm linh thạch chỗ tốt, việc này có thể nói là tuyệt đối cơ mật, chỉ có hắn cùng cái kia yêu nhân biết. Lấy đại yến quốc nghiêm minh luật pháp, việc này nếu là tiết lộ ra ngoài, chẳng những người khác đầu khó giữ được, chỉ sợ sẽ còn liên lụy tam tộc. Hắn không nghĩ tới Lý Mục vậy mà một ngụm nói chính xác ra ngày đó mình nhận hối lộ số lượng, tựa hồ Lý Mục đối với chuyện ngày đó rõ như lòng bàn tay, cái này khiến hắn một nháy mắt liền loạn tâm thần, vội vàng hướng Lý Mục biểu trung tâm. Lý Mục đưa tay vô vô Địch Cương bả bay, mỗi vô một cái Địch Cương thân thể liền hạ thấp nửa phần, nhìn thấy Địch Cương trong mắt đồng đậm kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi, Lý Mục khẽ cười nói, đêm nay chuyện này làm xong, ta có thể bảo vệ ngươi không được gì. Rõ. Địch Cương ngưỡng vọng Lý Mục, cảm giác Lý Mục cười lại có chút để cho người ta không rét mà run. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, đây quả thật là cái kia mình biết rõ tam hoàng tử sao? Một lát sau, Lý Mục mang theo Địch Cương chờ 20 tên tuần thú chỗ quan binh đi vào Bách Hoa lâu trước. Làm đế đô lớn nhất Thanh lâu, Bách Hoa lâu có thể nói là đem sống mơ mơ màng màng cùng ngập trong vàng son diễn dịch đến cực hạn, lâu chẳng những kiến trúc rộng lớn xa hoa, tráng lệ, càng có trăm phượng múa hoa lộng ảnh mỹ diệu, kia phiêu giật phấn hồng dây lụa bọc lấy mùi thơm nồng nặc theo gió rơi xuống, dù là thân ở Bách Hoa lâu bên ngoài trăm trượng đều có thể nghe được kia nồng đậm mùi thơm, để cho người ta phảng phất đưa thân vào Bách Hoa vây quanh ôn nhu hương bên trong. Lý Mục tiền thân thường xuyên đến nơi đây tiêu phí, đáng tiếc chỉ là một cái nghèo túng hoàng tử, chỉ có thể cùng một chút cấp thấp pháo hoa nữ tử chơi một chút thổi kéo đàn hát cho xiếc. Hiện nay Lý Mục thân giấu Bách Kim, nhưng hắn lại là không có hứng thú ở chỗ này tiêu sái một đêm, cùng Bách Hoa lâu Bạch Phú Mỹ nhóm đến một trận đi thận không đi tâm xâm nhập giao lưu, mà là đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào Bách Hoa lâu lầu ba chính giữa phấn hồng trên cửa sổ. Bên người Địch Cương đã sớm biết Lý Mục căn bài, thế là vung tay lên, Vương Mỹ, Hứa Khôn các ngươi các mang 4 người giữ vững Bách Hoa lâu cửa trước sau, một khi có người từ lầu ba phá cửa sổ mà ra liền lấy kình nó áp chế. Những người còn lại đều cùng sau lưng ta. Rõ. Vương Vĩ Hứa Khôn dẫn người sau khi rời đi, Địch Cương liền mang theo còn lại tuần thú quan binh xông về Bách Hoa lâu. Nhìn thấy đến đây tú bà, Địch Cương quanh thân linh khí nhất bạo, một đạo cường hành uy áp cả kinh tú bà cùng người quanh mình tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Phụ mệnh đuổi bắt thích khách, tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ, không được rời đi Bách Hoa lâu nửa bước. Chương 13, ẩn ma giáo thánh nữ màu hồng phấn ánh đến xuyên thấu qua chụp đèn hóa thành lượn lờ tia sáng phát tán cả phòng. Tia cuốn cuốn nặng nề mật hương không ngừng mà phiêu đãng ra, để gian phòng hương khí càng lúc càng nồng nặc. Tia sáng trải qua hương khí diễn xạ về sau triệt để nở rộ ra, tại phòng lớn như thế bên trong hình thành từng đạo mỹ diệu mà lưu luyến quan cảnh. Tại tuyệt vời này trong phòng có một chương gỗ lim điêu phượng bàn, trên bàn trưng bày thượng đẳng tơ vàng lư hương cùng sạch sẽ phát sáng bầu rượu cùng chén rượu. Bên cạnh bàn thì ngồi một người mặc hơi mở đỏ chót váy xa mỹ diệu nữ tử. Nữ tử một đầu tím nhạt tóc dài tịnh lệ mà khoác lên phía sau, tóc dài cuối chạm tới không chịu nổi một nắm eo thon, hào quang màu tím cùng màu đỏ váy lụa mỏng càng là làm nổi bật lên vòng eo có bao nhiêu mềm mại cùng tinh tế. Một chương trắng đoán như ngọc trên mặt trái xoan đại mi như vẽ. Lông mày hạ màu xanh làm con ngươi tại ánh đến chiếu dọi xuống lóe ra cực kỳ yêu diễm hào quang, nga dưới cổ kia một đôi hiển lộ rõ ràng nữ nhân vị xốp giòn loàn càng là như từng khai quang bắt xứ, trắng non lóe sáng đến có chút chói mắt. Két. Cửa phòng bị mở ra, đi tới một cái thân mặc xanh nhạt trường bào thanh niên anh tuấn, thanh niên nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn nữ tử, trong mắt một nháy mắt tách ra nồng đậm màu nhiệt huyết, tựa như là một đầu sói đói tao ngộ con thỏ, hận không thể lập tức đem nữ tử ăn. Mạn mạn, đêm nay ta rốt cục có thể cùng với ngươi. Tao Tuấn Kiệt kích động xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Không phong độ chút nào địa phóng tới Diêu Mạn Mạn, ngồi tại bên người nàng rũa ra ma chảo rũ trèo cao phong. Diêu Mạn Mạn thẹn thùng bặm bẹo đốn eo cùng Tào Tuấn Kiệt bảo trì khoảng cách nhất định, đồng thời lại mị nhãn như tơ mà nhìn xem Tào Tuấn Kiệt nói ra, vị công tử này, đêm nay thời gian đều là thuộc về hai người chúng ta, làm gì như thế cấp bách. Tào Tuấn Kiệt cười đáp ý, ta gấp gáp. Diêu Mạn Mạn duỗi ra ngọc thủ đặt tại Tào Tuấn Kiệt trước ngực, đưa ra một cái tay khác rót một chén rượu đưa lên, công tử xem xét chính là văn nhã người, có thể nào như thế không có phong độ. Vẫn là uống trước hạ chén rượu này, cùng Mạn Mạn nói một câu ngươi là ai đi. Tào Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày, nghĩ thầm ngươi nữ nhân này hàng đêm làm tần đường, còn tại hồ người bên gối là ai chăng? Bất quá nghĩ đến mình hôm nay là bỏ ra trọng kim mới cạnh tranh đến cùng Diêu Mạn Mạn cùng giường chung gối cơ hội, lại Diêu Mạn Mạn cũng có câu dẫn mình chi ý, hắn liền cố nén xúc động tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, có chút ngạo nghễ địa nói ra, ta chính là binh bộ thị lang chi tử Tào Tuấn Kiệt, đêm nay ngươi nhưng phải dùng thêm chút sức. Nói xong nhìn thoáng qua gian phòng, chỉ gặp tấm kêu bách hoa giường thơm bố trí được phi thường tinh tế, để cho người ta rất có ở phía trên ngủ dục vọng. Về phần gian phòng một bên tâm kia tiêu giao ghế dựa càng là nhìn qua công năng cường đại, để Tào Tuấn Kiệt một nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Diêu Mạn Mạn thấp lông mày màn, xanh lam trong con mắt lấp lóe một tia dị dạng con trạch, tiếp theo ngẩng đầu cười nhẹ nhàng nói, nguyên lai ngươi là thị lang chi tử, khó trách có này phong độ. Tào Tuấn Kiệt nắm nuốt cằm của nàng, đừng chỉ cố lấy dùng miệng nói a, ngươi ngược lại là cùng ta đến thật a. Diêu Mạn Mạn khẽ mở môi đỏ thổ khí như lan, đừng nóng nổi, đêm nay ta khẳng định là ngươi, chỉ là ngươi muốn nói cho ta biết gần nhất binh bộ có hay không cái gì tin tức trọng yếu. Tào Tuấn Kiệt cảm giác trước mắt Diêu Mạn Mạn có chút mơ ảo, tựa như là bị một tầng phấn hồng sương mù bao phủ lại, hắn hơi nhíu nhíu mày, có chút cảnh giác nói ra, có một số việc không phải ngươi có thể biết đến. Vậy chính là có rồi. Diêu Mạn Mạn màu xanh lam trong con mắt lóe ra một đạo quỷ dị hồng quang, nói cho ta là cái gì? Tào Tuấn Kiệt trong mắt Diêu Mạn Mạn càng thêm mỹ lệ yêu diễm, tựa như là một cái kiếp người hồn phách ma nữ tiến vào trong lòng của hắn, điên cuồng địa trêu chọc lấy tâm trí của hắn, để hắn căn bản là không có cách kháng cự. Ta nghe cha nói, có người tại Lạc Nguyệt Sơn cốc phát hiện bí cảnh sắp mở ra dấu hiệu, binh bộ chuẩn bị điều động đại quân tiến về tìm kiếm Trường Sinh Hoa. Thần ngoan. Nghe được Tào Tuấn Kiệt sau Diêu Mạn Mạn lộ ra thập phần vui vẻ, ôm Tào Tuấn Kiệt hôn một cái, tiếp lấy mềm nhũn bổ nhào trong ngực hắn, nhị nó nói, ngươi không phải muốn tới thật sao? Đến a. Hả? Diêu Mạn Mạn cảm giác được một cỗ cường hành khí tức đang nhanh chóng tới gần, vội vàng từ Tào Tuấn Kiệt trong ngực tránh thoát, quay người đối mặt cửa phòng đồng thời hướng phía sau bước nhanh rút lui. Bành! Mấy đạo bóng đen phá cửa mà vào, lạnh xâm xâm lưới đao tại phấn hồng dưới ánh nến tách ra trắng bệnh qua mang, cùng một chỗ nhắm ngay Diêu Mạn Mạn chặt tới. Diêu Mạn Mạn lông mày nhăn lại, hai tay chụp tại cùng một chỗ ngưng tụ ra một đoàn chói mắt hồng quang, tiếp lấy nắm lên hồng quang liền hướng phía tuần thú trô đám vệ binh một trường gỗ ra. Hô! Một tiếng, hồng quang hóa thành tràn ngập cả phòng màu đỏ bụi. Bất quá Diêu Mạn Mạn lại khiếp sợ nhìn thấy những vệ binh này sớm đã dùng miếng vải đen bao lại miệng cùng lỗ mũi, nàng chuyên môn dùng để mê hoặc nam nhân mị phấn căn bản không có tác dụng. Đáng chết. Diêu Mạn Mạn cắn chặt răng ngà, cảm giác được những này xông tới vệ binh đều có nhất định tu vi, nàng không muốn lấy ít đối nhiều, chỉ có thể điều động chân nguyên bỗng nhiên xông hướng phía sau cửa sổ, một trường đem nó đập nát. Siêu siêu siêu. Trong bầu trời đêm từng đạo hàn quang thoáng hiện, mang theo lạnh lẽo sát ý phi tốc tới gần Diêu Mạn Mạn trước mặt, Diêu Mạn Mạn trong lòng giật mình đội vàng triệt thoái phía sau, căn bản không kịp nhảy ra cửa sổ liền bị ngạnh sinh sinh bức về đến trong phòng. Một đạo thông nguyên cảnh giới đáng sợ uy áp đột nhiên giáng lâm, Diêu Mạn Mạn chỉ cảm thấy toàn thân như bị một đạo cự lực trói lại, cả kinh nàng một nháy mắt mặt mày trắng bệch. Lục hợp đao pháp. Địch Cương từ đám vệ binh sau lưng bỏ ra, trong tay đại đao tách ra phương viên 10 trượng mãnh liệt đao quang, như quần quần thủy triều bổ về phía Diêu Mạn Mạn. Lưu Quang Trưởng. Diêu Mạn Mạn đỉnh lấy áp lực cực lớn ra sức đánh ra một trường, nhưng nàng nhỏ nhắn mềm mại trường phong tại cường hành đao khí trước căn bản là như châu chấu đa xe, căn bản ngăn không được kia mãnh liệt mà tới đao kình. Bành. Một tiếng đao khí nổ tung, đem Diêu Mạn Mạn toàn bộ cánh tay phải đều chấn động đến kịch liệt đau nhức, cả người cũng tại kịch liệt đao khí hạ điên cuồng hướng về sau bay đi, nặng nề mà đâm vào tấm kia trang phục tinh xa xỉ bách hoa trên giường thơm. Diêu Mạn Mạn sau đó nặng nề mà ngã xuống đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đỏ tím máu tươi, thân thể run rẩy đồng thời trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tào Tuấn Kiệt bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người, nhìn thấy Địch Cương mặc trên người tuần thú chỗ đặc chế nhung vụng, hắn vội vàng quát to một tiếng, ngươi không phải kia. Địch Cương một bàn tay đem Tào Tuấn Kiệt đánh ngất xỉu quá khứ, sai người đem Tào Tuấn Kiệt kéo ra ngoài về sau. Hắn lại dùng chuyên môn đối phó tu sĩ mãng châu dây thường đem Diêu Mạn Mạn cột vào trên đế. Diêu Mạn Mạn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, tại Địch Cương cường đại vô song uy áp dưới, tựa như là một đóa tiện tay có thể lấy xé rách kiều như hoa, run rẩy tiếng nói hỏi, các ngươi vì sao muốn bắt ta? Không phải ta muốn bắt ngươi. Địch Cương không đầu không đuôi nói một câu, vung tay lên liền mang theo một bang vệ binh ra cửa phòng. Diêu Mạn Mạn hơi há ra đỏ bừng miệng nhỏ, nàng cảm giác được chuyện đêm nay giống như trở nên có chút phức tạp. Cổng hiện lên một đạo thân ảnh màu trắng, Diêu Mạn Mạn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đi tới một cái hình dạng tuấn mỹ bạch bảo thanh niên, Diêu Mạn Mạn miệng trương đến lớn hơn, Tam Điện Hạ. Lấy Lý Mục Tiền thân thân ra tự nhiên không đủ tư cách cùng Diêu Mạn Mạn có chỗ gặp nhau, phải biết Diêu Mạn Mạn chính là bách hoa lâu bách hoa khôi thủ, giá cả đắt đỏ đến một đêm thiên kim, chớ nói chi là muốn cùng nàng cùng ngủ nhất định phải cùng những người khác đấu giá, cuối cùng tốn hao càng là dọa người cao. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diêu Mạn Mạn nhận biết cái này một vị bị quốc quân vứt bỏ tam hoàng tử, mà vị này nàng cho tới nay không để vào mắt nghèo túng hoàng tử, lại chính là đêm nay xuất động tuần thú chỗ quan binh bắt được nàng người. Cái này khiến nàng nhất thời kinh ngạc tới cực điểm, càng làm mười phần nghi hoặc vị này tam hoàng tử đến cùng vì sao hưng sư động chúng như vậy địa đối phó chính mình. Lý Mục ngồi tại Diêu Mạn Mạn trên ghế đối diện, ánh mắt tại nàng từng khai quang bát sứ bên trên chợt lóe lên, tiếp theo rơi vào nàng tấm kia cực kỳ mị hoặc vũ mị hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái để Diêu Mạn Mạn có chút phát lạnh tiêu dung. Ngươi tốt, ẩn ma giáo thánh nữ. Chương 14, siêu cao giá linh lão tài xế Diêu Mạn Mạn thân thể nhỏ bé không thể nhận ra địa run rẩy một chút, bị trói trên ghế hai tay cùng lúc nắm thật chặt, dài nhỏ bén nhọn móng tay thật sâu khảm vào đến non nớt lòng bàn tay trong thịt, thông qua loại này cảm giác đau đớn đến chuyển di mình nội tâm kinh đào hải lãng. Hắn làm sao lại biết thân phận của ta? Diêu Mạn Mạn màu xanh lam con ngươi nhịn không được lần nữa dò xét Lý Mục, lại phát hiện đối phương một mặt cười nhạt ý, tựa hồ nàng căn bản không chi phí tâm phí sức địa ngụy trang cùng đè nén tâm tình của mình, bởi vì nàng hết thảy đã sớm bại lộ tại Lý Mục trong mắt. Đây là một loại bị thật sâu xem thấu cùng nắm trong tay cảm giác, để Diêu Mạn Mạn phi thường khó chịu cũng không thích ứng. Nàng đích xác là ẩn ma giáo thánh nữ, cũng chính là Vân Lan đại lục mọi người trong miệng ma đạo người. Loại thân phận này có thể nói là nàng tuyệt đối cơ mật, ngoại trừ tâm phúc bên ngoài căn bản không người nào biết, mà lại nàng thi triển ma đạo mị hoặc chi pháp cũng tương đương ẩn nấp, tại yêu diễm bề ngoài hiểm hộ dưới, cho dù là một cái võ đạo cao thủ gặp được nàng đều không cách nào tùy tiện bạch trần thân phận của nàng. Nhưng mà nàng không nghĩ ra là, một cái mình gặp mấy lần phế vật hoàng tử, lại lắc mình biến hóa nên ngang ngồi tại trước mặt mình, một ngụm liền nói ra lai lịch của mình. Diêu Mạn Mạn một nháy mắt nghĩ đến nhiều loại thân phận của mình bị tiết lộ khả năng, nhưng vô luận loại kia đều không thể cùng trước mắt cái này tam hoàng tử liên hệ với nhau, nàng thế là âm thầm cắn răng, miễn cưỡng cười nói, tam điện hạ nói cái gì kỳ quái lời nói, vì sao nô gia một chút cũng nghe không hiểu. Lý Mục bỉnh lên khoe miệng, ngươi là thật nghe không hiểu vẫn là không dám thừa nhận. Diêu Mạn Mạn con ngươi đảo một vòng, màu xanh lam trong con mắt tách ra yêu diễm màu đỏ chi quang, một mặt mị thái địa vặn bèo bốn eo rắn nước đồng dạng vòng eo, nô gia minh bạch, tam điện hạ là muốn cùng nô gia chơi một chút không giống. Đã như vậy, sao không đến một bên tiêu giao trên ghế khoái hoạt khoái hoạt. Lý Mục yên lặng mà cười, đứng dậy đi đến Diêu Mạn Mạn trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đưa tay câu lên nàng nhọn mà chân nhắn cái cằm, cảm nhận được kia tinh tế tỉ mỉ phấn lót tại đầu ngón tay hoạt động xúc cảm. Lý Mục tiện thể lấy nhìn thoáng qua kia một đôi bởi vì buộc chặt mà cực độ hở ra khai quang bát sứ, tiếp theo buông tay ra cười nói, không hổ là bách hoa lâu thứ nhất hoa khôi, tướng mạo cùng dáng người đều rất thượng đẳng, chỉ tiếc. Lý Mục buông tay ra vác tại sau lưng. Đáng tiếc cái gì? Diêu Mạn Mạn cũng không biết mình vì sao muốn truy vấn, chỉ là vô ý thức thoát ra. Ta có chút bệnh thích sạch sẽ. Lý Mục tiếng cười để Diêu Mạn Mạn hết sức thống hận, nhưng so với tiếng cười kia tiếp xuống một câu càng làm cho Diêu Mạn Mạn tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Ta không thích tại người khác nôn nhắm rượu nước trong chén uống nước. Diêu Mạn Mạn là tài xế lâu năm, mở qua xe so với hắn Lý Mục kiếp trước đến qua mối còn nhiều hơn. Loại này siêu cao giá linh lão tài xế Lý Mục căn bản không có hứng thú, mà lại tại vào cửa trước đó hắn liền cố ý nhắc nhở mình tránh đi Diêu Mạn Mạn mị hoặc chi thuật, cho nên vừa rồi Diêu Mạn Mạn thi triển mị công đối với hắn căn bản không có tác dụng. Diêu Mạn Mạn lần này là thật muốn chọc giận hỏng, một cái đã từng chỉ có thể trà trộn dưới lầu những cái kia dung tục trong nữ nhân nghèo túng hoàng tử, vậy mà ở trước mặt ghét bỏ nàng thân thể không sạch sẽ, đây thật là đối nàng vũ nhục cực lớn cùng khinh miệt. Không đợi Diêu Mạn Mạn phát tác, Lý Mục lời kế tiếp như là một chậu nước đá từ đầu dội xuống, để nàng vừa bị kích thích lửa giận một nháy mắt toàn bộ dập tắt, trên người có từng đạo hàn ý điên cuồng xâm nhập. Ẩn ma giáo thánh nữ Diêu Mạn Mạn, 3 tuổi lúc nhập tông môn, nương tựa theo trời sinh ma mị chi thể bị đương nhiệm giáo chủ một chút nhìn chúng, dự định là trong giáo một đời mới thánh nữ. Đáng tiếc gần ma giáo chỉ là một phương ma đạo nhỏ tông, căn bản ngăn không được chính đạo tông môn nghiền ép, rất nhanh liền bị san thành bình địa, chỉ có ngươi cùng mấy người đệ tử may mắn sống tiếp được. Mặc dù tông môn bị diệt, nhưng ngươi chưa hề mất đi khôi phục tông môn quyết tâm, thế là tiềm phục tại đế đô Bách Hoa lâu bên trong đương một cái hoa khôi. Ngươi mục đích chính là câu dẫn những cái kia tu vi hơi thấp triều đỉnh quyền quý cùng võ đạo nhân sĩ, lợi dụng mình ma mị chi công đến bộ lấy tình báo, sau đó để cho thủ hạ người đi buôn bán tình báo thu hoạch lợi ích, hoặc là mình lợi dụng tình báo trực tiếp thu hoạch được một ít chỗ tốt, muốn thông qua loại phương thức này đến chậm rãi khôi phục gần ma giáo. Ta nói không sai a? Lý Mục túi người tại Diêu Mạn Mạn bên thai đem những này thanh thanh sở sở nói ra. Mà hắn đêm nay sở dĩ đại phí chu trương lợi dụng địch cương bọn người bắt được Diêu Mạn Mạn, chính là vì sử dụng thủ đoạn đem Diêu Mạn Mạn biến thành mình người, để bản thân sử dụng. Mặc dù Diêu Mạn Mạn nói đến chỉ là một cái cấp thấp ma đạo tu sĩ, nhưng nàng nghĩ vào mình Bách Hoa lâu hoa khôi thân phận còn có thể bộ lấy một chút tình báo, mà Lý Mục hiện tại thiếu khuyết chính là tình báo nơi phát ra. Vì ứng đối khả năng xuất hiện các loại nguy hiểm, hắn không thể tại trong hoàng thành đương một cái không để ý đến chuyện bên ngoài kẻ điếc, nhất định phải có nhất định nguồn tin tức, mà Diêu Mạn Mạn tu vi thấp lại hiểu rõ, tự nhiên là thành Lý Mục trước mắt lý tưởng nhất chinh phục đối tượng. Diêu Mạn Mạn miệng trương đến có thể tắc hạ một viên trứng gà, nàng cảm thấy mình trước đó đối Lý Mục phán đoán vẫn là có sai lầm bất công, bây giờ tại trong mắt của nàng, Lý Mục đơn giản tựa như là ký sinh tại trong cơ thể nàng rắn, đem nàng giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật đều mở ra. Lúc này Diêu Mạn Mạn trong lòng chỉ có sợ hãi, nàng không phải là không có nghe nói qua chính đạo nhân sĩ xử trí người trong ma đạo chẳng cảnh, bản năng bắt đầu run rẩy lên, một bên dùng sức lắc đầu, "Không, ngươi nói đều không có quan hệ gì với ta. Ta không phải người trong ma đạo, cũng không phải cái gì thánh nữ." Còn không thừa nhận. Lý Mục đem cái ghế của mình cầm tới Diêu Mạn Mạn đối diện, sau đó nắm lấy mắt cá chân nàng đem hai cái đùi khép lại đặt ở cái này trên một cái ghế, tiếp lấy dùng một cây vải đem Diêu Mạn Mạn một đôi đùi vững vàng cố định tại dưới người nàng trên ghế. Diêu Mạn Mạn từ đầu đến cuối đều không có hiểu rõ Lý Mục rốt cuộc muốn làm gì, bất quá liên tưởng đến Lý Mục trước đó đã nói, trong lòng của nàng rất nhanh liền bị sợ hãi lấp đầy, nàng cảm giác Lý Mục tựa như một cái thân thể bên trong cất giấu ác ma người, có trời mới biết hắn tiếp xuống sẽ làm ra cỡ nào diệt tuyệt nhân tính sự tình. "Ngươi đến muốn làm gì?" Sợ hãi để lượng nước trong người đang nhanh chóng biến mất, Diêu Mạn Mạn cảm giác cổ họng của mình tựa như là bị than tuổi cho cọ qua, vô cùng khô khốc khó chịu. Ngươi những năm gần đây lợi dụng tình báo cũng gián tiếp hại chết không ít người, đã như vậy mạnh miệng, ta chỉ có thể để ngươi nếm thử ghế hùn mùi vị. Lý Mục cười cười, nhìn quanh gian phòng, phát hiện gian phòng bên trong chẳng những có tiêu dao ghế rửa còn có một con tinh mỹ giá sách gỗ từ đàn, trên giá sách chỉnh tề địa trưng bày các loại thư tịch lấy làm. Hiển nhiên Diêu Mạn Mạn vị này lão tài xế khống chế ân khách có văn có võ, nàng đây là tại thỏa mãn khác biệt ân khách khác biệt khẩu vị. A từ trên giá sách cầm xuống một bản hai thốn dư dày vỏ cứng thư tịch, Lý Mục đưa nó nhét vào Diêu Mạn Mạn góp chân hạ. A Diêu Mạn Mạn cảm giác được đầu gối nơi đó liền giống bị nặng nề hòn đá ngăn chặn, một đạo lực lượng kinh khủng từ góp chân sau ra truyền đến, sau đó dụng lực địa đặt ở trên đầu gối, đau đớn kịch liệt làm cho nàng nhịn không được hét thảm lên. Bất quá bởi vì đã có luyện khí cảnh tu vi, nàng cũng không có hỏng mất. Không hổ là luyện qua người, xem ra còn muốn thêm điểm liệu. Lý Mục Tiếu Dung thấy thế nào đều rất tuấn mỹ, chỉ là theo Diêu Mạn Mạn lại là như là ác ma để cho người ta sợ hãi. Đương cuốn thứ hai dạy đặt thư tịch đệm ở Diêu Mạn Mạn dưới chân lúc, nàng cảm giác được chỗ đầu gối áp lực trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần không ngừng, kia muốn nghiền nát đầu gối đáng sợ xé rách cảm giác cùng cảm giác đau đớn để Diêu Mạn Mạn điên cuồng địa hét thảm lên. Mặc dù có một chút tu vi, nhưng nàng cuối cùng chỉ là phàm thân nhục thể, căn bản ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy tra tấn. Lý Mục quay người cầm giày nhất một quyển sách nơi tay, nhìn xem đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân Diêu Mạn Mạn, đã có thể nhìn thấy Diêu Mạn Mạn xanh lam trong con mắt tán loạn xu thế, hắn biết mình thành công đang nhịn, thế là cầm sách vỡ đi hướng Diêu Mạn Mạn, một bên nói ra, tin tưởng ta, quyển này sách buông xuống đi về sau, ngươi nhất định có thể rõ ràng địa nghe được đầu gối vỡ vụn thanh âm. Diêu Mạn Mạn sắc mặt được không tựa như là 39 trời đông giá rét khối băng, rốt cục xé tâm địa hét dầm lên, ta thừa nhận ngươi nói đều là đúng. Sớm thừa nhận không phải tốt, làm gì thụ phần này tội. Lý Mục lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, động tác trên tay nhưng không có dừng lại, ngay tại cuốn thứ ba thư tịch muốn nhét vào Diêu Mạn Mạn dưới chân lúc, hắn hỏi, nguyện ý vì ta hiệu lực sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Diêu Mạn Mạn cảm giác chính mình là thịt cá trên tất gỗ, hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý Lý Mục làm thịt. Lý Mục để sách xuống, chỉ dùng miệng nói cũng không thành, ngươi muốn lập xuống ma tâm huyết thể mới được. Chương 15, không cho phép cùng chủ nhân nói như thế. Ma tâm huyết thể là ẩn ma giáo cường đại nhất mà lại ác độc nhất lời thể, phát thể người cần vận công bức ra mình bản mệnh tinh huyết, sau đó lấy bản mệnh tinh huyết thể. Một khi thể sau khi thành công bản mệnh tinh huyết liền sẽ biến mất, đồng thời mình lại nhận một cỗ tối tăng cường đại ma lực bao phủ, nếu là có trái lời thể nói, tất nhiên sẽ lập tức gặp vạn ma phệ tâm nỗi khổ, tử trạng cực kỳ thảm liệt thê lương. Mà lại nếu là thể hiệu chung với người nào đó, từ nay về sau tuyệt đối không thể có phản, nếu không cũng sẽ nhận vạn ma phệ tâm nỗi khổ, nếu là muốn giải khai huyết hệ, chỉ có tự sát con đường này có thể đi, không còn cách nào khác. Đối với biết được Diêu Mạn Mạn nội tình Lý Mục mà nói, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng Diêu Mạn Mạn một câu thuận miệng hứa hẹn, chỉ có buộc nàng lập xuống ma tâm huyết hệ mới có thể chân chính trưởng công nàng. Lý Mục cảm thấy, tại phương này hiểm ác thế giới bên trong, có đôi khi đa nghi cũng là một loại rất tốt tự vệ thủ đoạn, tối thiểu nhất nó có thể làm cho mình tụ ít đến một chút không biết uy hiếp. Ai? Diêu Mạn Mạn yên lặng thở dài một cái, nàng cảm thấy Lý Mục đã đối với mình nội tình biết đến rõ ràng như vậy ma tâm huyết thể đối với Lý Mục mà nói tự nhiên cũng không phải bí mật gì. Nàng nhất là cảm thấy im lặng là, mình cái này hơn 20 năm gần đây một mực dựa vào ma mị chi công đem nam nhân đùa bỡn tại bàn tay, không nghĩ tới một ngày kia lại bị một cái nam nhân phản lại cho vui làm, mà nàng lại là không có chút nào dễ dụa chi lực. Chỉ có thể đi theo đối phương như đổ từng bước một địa trầm luân xuống dưới. Khẽ cắn môi, Diêu Mạn Mạn điều động thể nội chân nguyên bắt đầu vận chuyển ma công, cuối cùng từ tâm mạch bên trong bước ra một đạo bản mệnh tinh huyết, tiếp lấy dựa theo ẩn ma giáo tiêu chuẩn chương trình khởi động ma tâm huyết đệ, tại thế đời này vĩnh viễn hiệu chung với Lý Mục về sau, cái kia đạo bản mệnh tinh huyết rốt cục hoàn toàn biến mất rơi. Cái này đúng rồi. Đặt thành mục đích sau Lý Mục tựa như một cái ôn nhã nho sinh, chủ động thay Diêu Mạn Mạn rút ra dưới chân thư tịch, không thể không nói Diêu Mạn Mạn không hổ là từ tiểu tu đạo nữ nhân, bắp chân mặc dù tinh tế lại có một loại rất là rắn chắc cảm giác. Cái này khiến Lý Mục không khỏi nhớ tới Sở Linh Vũ bắt chân, loại kia không chịu nổi một nắm mỏng manh cảm giác thực sự để cho người ta dư vị vô tận. Tại Lý Mục thời giây về sau, Diêu Mạn Mạn có chút u oán trận nhìn Lý Mục đồng dạng, ta cảm giác ngươi cười đến tựa như một tác ma. Lý Mục dùng ngón tay gẩy một cái Diêu Mạn Mạn đầu, không cho phép cùng chủ nhân nói như thế. Diêu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, tại Bách Hoa lâu chờ đợi nhiều năm như vậy, mỗi lần nghe được chủ nhân hai chữ đều sẽ để nàng có loại nồng đậm xấu hổ cảm giác, nhưng trước kia chỉ là cùng ân khách gặp dịp thì chơi, hiện tại nàng lại thật để Lý Mục thành chủ nhân của mình. Hít sâu một hơi, Diêu Mạn Mạn nói, ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì? Lý Mục lần nữa ngồi xuống, ánh mắt khôi phục lại tỉnh táo bình thản, ta muốn ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này giúp ta thu thập tình báo, nhất là gần nhất có quan hệ với Vân Huyền Tông động tĩnh. Lần này âm thầm châm ngòi Diệp Hạo cùng Sở Linh Vũ quan hệ trong đó, tạm thời thành công cũng không để cho Lý Mục đắc ý quên hình, hắn muốn vi tiếp xuống đối phó Diệp Hạo chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Diêu Mạn Mạn vốn là xuất từ Ma Tông, trong lòng vốn là mang theo một cỗ tà khí, hiện tại từ trên thân Lý Mục ngửi được nồng đậm âm nhu hương vị, không để cho nàng biết chưa phát giác theo sát hương phấn lên. Túc chủ thành công thu phục Ma Tông thánh nữ, dẫn đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến, ban thưởng 50 kịch bản điểm. Hệ thống nhắc nhở tin tức để Lý Mục hơi nhíu lông mày, lần này hệ thống vậy mà phần thưởng 50 kịch bản điểm, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Lý Mục dự kiến. Tinh tế tưởng tượng, Lý Mục cảm thấy thu phục Diêu Mạn Mạn nên tính là một cái tương đối lớn đột phá, bởi vì có Diêu Mạn Mạn về sau, hắn tại cái này hiểm ác trong hoàng thành không còn là mây bay che mắt, mà là có nhất định nguồn tin tức, đây đối với hắn về sau hành động tới nói trợ giúp lớn lao, nghĩ như vậy, đạt được 50 kịch bản điểm cũng là hợp tình hợp lý. Diêu Mạn Mạn lén lén đánh giá Lý Mục, Từ tiểu sinh tại Ma Tông để nàng đối với ma đạo cách đối nhân xử thế phong cách có khắc sâu cảm ngộ, ma đạo người trời sinh sùng bái cường giả, mặc kệ thân phận đối phương lai lịch. Mà nàng mặc dù so Lý Mục thêm ra một điểm tu vi, nhưng vẫn là thật sự địa đưa tại Lý Mục trên tay, bị Lý Mục thủ đoạn cùng tầm cơ khiến cho ngoan ngoãn, cho nên nàng cảm thấy Lý Mục vẫn là so với mình còn mạnh hơn nhiều, nhất là hắn lại có thể đối với mình bối cảnh lai lịch giải thấu triệt như vậy, chỉ là điểm này liền để nàng vui lòng phục tùng. Trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng, Diêu Mạn Mạn nói ra, đúng rồi điện hạ, vừa rồi binh bộ thị lang chi tử nói qua gần nhất Lạc Nguyệt Sơn cốc sắp mở ra bí cảnh, binh bộ đem phái ra đại quân tiến về tìm kiếm Trường Sinh Hoa. Trước kia một chút trọng yếu tình báo sớm đã bị nàng dùng qua, đã không có giá trị, dưới mắt đem ra được cũng liền cái này Lạc Nguyệt Sơn cốc bí cảnh mà thôi. Lạc Nguyệt Sơn cốc, Trường Sinh Hoa. Lý Mục thì thào đọc lấy, trong lòng không khỏi cười lạnh, xem ra chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng rất muốn Trường Sinh bất lao a, mặc dù tạm thời còn chưa làm tốt có quan hệ với Lạc Nguyệt Sơn cốc bí cảnh kế hoạch, Lý Mục vẫn là đối Diêu Mạn Mạn biểu thị ra khẳng định, cái này khiến Diêu Mạn Mạn thập phần vui vẻ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được tràn đầy cảm giác thành tựu. Lý Mục rời phòng về sau đến lầu 3 cuối hành lang, nhìn thấy Địch Cương chờ tuần thú chỗ người đều chờ ở nơi đó. Địch Cương ân cần điệu tiến lên đón hướng Lý Mục thụ một cái ngón tay cái, tam điện hạ uy mãnh. Một bang tuần thú chỗ đám vệ binh cũng là đi theo lộ ra ngân kiếm tiêu dung. Mặc dù cố ý rời xa Diêu Mạn Mạn gian phòng, nhưng vừa rồi kia vài tiếng tê tâm liệt phế, thật sâu tận xương tiếng kêu vẫn là bị bọn hắn nghe được rõ ràng, mà Diêu Mạn Mạn chính là Bách Hoa lâu Bách Hoa khôi thủ, có thể nói là thần kinh bách chiến nữ chiến thần, ngay cả nàng đều thất thố như vậy. Có thể nghĩ vừa rồi tình hình chiến đấu nhất định phi thường kịch liệt. Lý Mục thản nhiên nói, các ngươi truy tung thích khách đi tới Bách Hoa lâu, mặc dù ở chỗ này không có bắt được thích khách, nhưng cuối cùng vẫn đuổi kịp hắn đồng thời giết hắn. Đêm nay Bách Hoa lâu náo ra sự tình tất nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý, vì trợ giúp Diêu Mạn Mạn tiếp tục che giấu thân phận, Lý Mục trực tiếp giúp Địch Cương nghĩ kỹ lý do. Địch Cương có tay cầm tại Lý Mục trong tay, mà Địch Cương thủ hạ nhóm cũng có các loại tay cầm trong tay hắn, loại này cá lớn nuốt cá bé trò chơi để Lý Mục đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, có thể thành công lợi dụng tuần thú trô đám người này che giấu Bách Hoa lâu sự tình. Đương nhiên Địch Cương bọn hắn cũng là có thể từ đó đạt được chỗ tốt, đó chính là Lý Mục sắp đem dấu kín Hoàng Xương Trần thi thể vị trí nói cho Địch Cương. Bởi như vậy, đêm nay trận này thích khách sự kiện mặt ngoài được lợi người chính là Địch Cương bọn hắn, mà chân chính đến lợi người lại là Lý Mục. Rõ. Địch Cương tâm tư linh hoạt, tự nhiên minh bạch Lý Mục bên ngoài thanh âm. Tại Lý Mục nói ra Hoàng Xương Trần thi thể địa chỉ về sau, Địch Cương liền dẫn người vội vàng rời đi. Phen này giày vò xuống tới, Lý Mục trở lại Tây Linh Điện lúc đêm đã khuya, đi vào trong viện có thể nhìn thấy trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, hiển nhiên Lưu Ly Nha đầu này còn đang chờ hắn. Vào cửa về sau, Lý Mục nhìn thấy màu đỏ ánh đèn chập chờn không ngừng, Lưu Ly đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, Lý Mục không có đi quấy rầy nàng, cho nàng choàng một bộ y phục sau liền lên giường nghỉ ngơi. Trước khi ngủ Lý Mục đặc địa đem tối nay chuyện phát sinh tại trong đầu qua một lần, xem xét có hay không bỏ sót chỗ. Hắn thấy, mặc dù tối nay chuyện làm đến tương đối ẩn nấp, nhưng hắn dù sao đã xuất hiện ở Bách Hoa lâu bên trong, tại khoảng thời gian này xuất hiện liền mang ý nghĩa hắn không cách nào cùng tối nay sự tình triệt để phân rõ giới hạn, cho nên một chút khả năng xuất hiện tình huống còn muốn sớm chuẩn bị tốt. Hôm sau trời vừa sáng, hôm qua Ngưng Vân Điện người cung nữ kia xuất hiện lần nữa tại Tây Linh Điện cửa chính, bất quá nhìn qua thái độ so hôm qua khá hơn một chút, cái này từ nàng hành lễ lúc bộ mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra. Tam điện hạ, trưởng công chúa mời ngươi đi Ngưng Vân Điện thưởng thức trà. Lý Mục mỉm cười. Cái kia chùm phản diện nữ nhân quả nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại, nàng chuyến này mời thưởng thức trà làm không cẩn thận liền sẽ trở thành một trận hồng môn yến, may mắn đêm qua mình đã hoạch định xong hết thảy. Đi thôi. Chương 16, bắt cá hai tay hiểm nghi làm tay cầm nội khố quyền kinh tế trưởng công chúa, Lý Vân Nguyệt Châu Ngưng Vân Điện trừ bỏ hậu hoa viên bên ngoài, cơ hồ mỗi một chỗ đều tràn đầy nồng đậm tôn xa xỉ chi phong, đập vào mắt đi tới chỗ không phải cực phẩm mỹ ngọc chính là sáng loá kim khí, liền ngay cả đại điện chính sảnh bên ngoài cột đá đấy đều dùng thuần kim lá vàng bao vây lấy, cán điêu khắc cực kỳ tinh mỹ phượng tường biển mây đồ án. Sa hoa chi khí đập vào mặt mà tới. Đại điện chính sảnh trừ bỏ sa hoa bên ngoài, càng là hiển thị rõ làm cho người liễu lơi khảo cứu cùng dụng tâm. Ngọc chất trên vách tường kia từng đóa ngã lao đầu xuống lưu ly kim hoa sinh động như thật. Trong suốt đài hoa chiết xạ ra tia sáng hiển lộ rõ ràng ra bốn mùa như mùa xuân cực hạn mỹ cảm, để cho người ta một mắt khó quên. Coi như đã tử trong nguyên tắc hiểu qua Lý Vân Nguyệt sinh hoạt sa hoa cùng tôn quý, Lý Mục vẫn là bị trong chính sảnh trang hoàng cho khiếp sợ đến. Dựa theo cái nhìn của hắn, Lý Vân Nguyệt tựa như là một cái ngồi nằm núi vàng ngọc ruộng phú khả địch quốc siêu cấp phú bà, sợ mình Ngưng Vân Điện không đủ sa hoa tôn quý. Hận không thể cùng ở trên bầu trời nhật nguyệt làm vẻ băng uy. Nhưng Lý Mục rất rõ ràng, đây chỉ là Lý Vân Nguyệt ngụy trang mà thôi, nàng chân chính thích hoàn cảnh giống như Ngưng Vân Điện hậu hoa viên, yên tĩnh mà u mật, có loại để cho người ta nhìn không thấu cảm giác thần bí. Ngồi ở đại sảnh bên trái phía dưới tờ thứ nhất trên đế, Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phía trên Lý Vân Nguyệt, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lý Vân Nguyệt mắt phượng khẽ động, trà tới. Thị nữ bưng một con mạ vàng phỉ thúy ấm trà cùng hai con phỉ thúy chén, đầu tiên là cho Lý Vân Nguyệt rót một chén, tiếp lấy lại cho Lý Mục rót một chén, sau đó đứng ở một bên lặng lặng chờ lấy. Lý Vân Nguyệt nâng chung trà lên, ngọc thủ bước qua, lòng bàn tay hướng lên trên làm ra một thủ thế, "Hoàng đệ, mời." Lý Mục thản nhiên giơ lên chén trà, "Hoàng tỷ, mời." Nước trà trong chén mang theo nồng đậm hương hoa chi khí, dường như từ nhiều loại hoa tươi linh thảo hỗn hợp mà thành, cửa vào về sau cảm giác chân nhăn thanh nhã, xuyên qua yết hầu thời điểm càng là kích phát ra một cỗ lớn nhất hương khí, làm cho cả khoang miệng trong nháy mắt bị nồng đậm thơm ngọt hương vị lấp đầy. Lý Vân Nguyệt để ly xuống, cười như không cười hỏi, "Hoàng đệ cảm thấy trà này như thế nào?" "Rất tốt." Lý Mục tốt ra hắn biết cái này trùm phản diện nữ nhân lại bắt đầu thăm dò mình, đối mặt dưới mắt loại cục diện này, biện pháp tốt nhất chính là không muốn biểu hiện được quá thông minh, mập mờ suy đoán tốt nhất, nếu không sẽ chỉ dẫn xuất nàng càng nhiều vấn đề. Lý Vân Nguyệt lắc đầu cười cười, ngươi biết rõ ta muốn không phải đáp án này. Lý Mục thần sắc không thay đổi, nhưng hoàng đế xác thực không hiểu trà, còn xin hoàng tỷ đến đánh giá phân tích. Lý Vân Nguyệt gặp Lý Mục lại đem bóng ra đá phải phía bên mình, nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là thanh âm lạnh xuống, cũng tốt, vậy bản cung liền cùng hoàng đế nói đơn giản hai câu. Trà này tên là Tử Vận Mạc Liên trà, từ 9 loại quá sức chân quý linh hoa điều chế mà thành, nhìn như thanh tịnh, lại sâu giấu nhiều loại khẩu vị. Có câu nói là thưởng thức trà như phần người, bản cung hiện tại cảm thấy, hoàng đế cùng cái này Tử Vận Mạc Liên trà ngược lại có mấy phần tương tự. Không biết bắt đầu từ khi nào, toàn bộ đại sảnh đều ở vào một loại huyền diệu uy áp bên trong. Loại kia mở miệng không thể nắm lấy áp lực để Lý Mục trong lòng có chút siết chặt, mà đứng ở nơi đó thị nữ càng là sắc mặt nhanh chóng biến bạch, lông mày có chút nhíu lên có vẻ hơi khó chịu. Lý Mục đội vàng hít sâu một hơi, chấn định nỗi lòng về sau làm bộ giật mình nói, hoàng tỷ lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là hoài nghi hoàng đệ có hai lòng? Lý Vân Nguyệt thu liêm tiểu dung, hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại nhìn xem Lý Mục. Đêm qua bách hoa lâu thích khách sự kiện chắc hẳn hoàng đệ nhất định biết rồi. Quả nhiên, cái này trùm phản diện nữ nhân là vì việc này tìm chính mình. Lý Mục khi nhìn đến Ngưng Vân Điện cùng nữ lúc liền đã đoán được một bước này, cho nên trong lòng của hắn đã sớm có đầy đủ đối sách, gật đầu nói, vâng, đêm qua ta đi bách hoa lâu, vừa lúc đụng phải tuần thú chỗ người tại bắt thích khách. Là vừa lúc đụng phải vẫn là cùng đi. Lý Vân Nguyệt túi đầu nhìn xem trong tay phỉ thủy chén, chậm rãi chuyển động cái chén. Lý Mục giống như là thụ ủy khuất lớn lao, cố ý để cao tiếng nói, đương nhiên là trùng hợp. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, đụng phải cùng đi đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đụng phải chỉ có thể nói là vô tình gặp nhau, nhưng nếu là cùng đi nói kia vấn đề liền lớn. Bởi vì ai đều biết tuần thú chỗ cùng cấm vệ chờ hoàng thành phòng giữ lực lượng chính là đại yến quốc quân Lý Sách khâm định, nếu là Lý Mục cùng tuần thú chỗ người quấy nhiêu cùng một chỗ liền có phản bội Lý Vân Nguyệt hiểm nghi, điểm này là Lý Vân Nguyệt tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Phải biết tại nguyên tắc trong miêu tả, Lý Vân Nguyệt mặc dù bị Lý Sách thu làm nghĩa nữ đồng thời phong làm trưởng công chúa, nhưng trên thực tế nàng đối với Lý Sách không có cảm ơn chỉ có oán hận, thật sâu oán hận. Lý Mục tại rõ ràng trong nguyên tắc các loại ân oán gút mắt tình huống dưới, là tuyệt đối không thể để cho Lý Vân Nguyệt cảm giác mình có bắt cá hai tay hiểm nghi, cho nên đêm qua hành động Lý Mục đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thứ nhất, hắn tại địch cương bọn hắn hành động lúc từ đầu đến cuối im miệng không nói, nhìn qua lần hành động này không phải hắn ra lệnh, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Thứ hai, hắn lợi dụng địch cương tay cầm, lại lợi dụng địch cương nắm giữ thủ hạ tay cầm, thông qua uy hiếp phương thức thành công địa để bọn hắn vì chính mình bảo thủ bí mật. Thứ ba, hắn cùng địch cương bọn hắn tuần tự tiến vào bách hoa lâu, nhìn thấy bách hoa lâu tú bà lúc hắn cố ý xuất ra tiền tài nói muốn tìm mấy cái thượng đẳng cô nương bao đêm, nếu như Lý Vân Nguyệt thủ hạ thám tử lúc ấy liền tiềm ẩn trong đám người, hẳn là có thể rõ ràng địa nắm giữ lời nói của hắn. Thứ tư, Lý Mục tại khảo vấn Diêu Mạn Mạn lúc hai ba lâu đều bị địch cương bọn hắn phong tỏa, cho nên cho dù Lý Vân Nguyệt thủ hạ thám tử ở đây, cũng tuyệt đối không có cách nào lên trên lầu giám sát Lý Mục cử chỉ. Những này kết hợp với nhau, liền cho Lý Mục trí thân sự ngoại hoàn mỹ lấy cớ. Dù sao tòa này hoàng thành có quá nhiều thế lực đáng sợ, thân ở bọn hắn tranh đấu lốc xoáy trung tâm, Lý Mục làm sao có thể tùy tiện để cho mình bại lộ, đem mình gác ở trên đống lửa nướng? Thật. Lý Vân Nguyệt ngẩng đầu, hẹp dài mắt vượng bên trong hàn quang sáng láng, vô hình mà sắc bén áp lực có loại đâm vào lòng người uy năng. Cũng may Lý Mục đối với vị này trùm phản diện hoàng tỷ tính tình hiểu khá rõ, hắn không chút nào né tránh địa cùng Lý Vân Nguyệt đối mặt, mặc dù trong lòng hoàng đến một nhóm, ngoài mặt vẫn là bảo trì tương đương bình tĩnh. Đương nhiên là thật, ta nói qua nguyện ý làm hoàng tỷ trong ao một con cá, lời này vĩnh viễn không thay đổi. Đêm qua ta bởi vì từ hoàng tỷ cái này cần đến hoàng kim trăm lượng mà sinh lòng vui sướng, đầu tiên là mang theo lưu ly thức ăn ngon dừng lại, về sau liền no bụng ấm nghi muốn, muốn đến bách hoa lâu bao mấy cái tư sắc tốt cô đường, cùng các nàng trò chuyện suốt cả đêm nhân sinh cùng lý tưởng. Lý Vân Nguyệt ánh mắt lợi hại đột nhiên ảm đạm xuống. Nguyên bản nhìn thẳng Lý Mục mắt vượng lại có chút phiêu hốt, nàng nâng lên ngọc thủ ngắt lời nói, được rồi, về sau những này dơ bẩn bị ổi sự tình đừng ở bản cung trước mặt nhắc tới. Vâng, hoàng tỷ. Lý Mục không mình hành lễ, khoe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, cuối cùng đem chuyện này cho thành công hồ lộ qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối mặt cái này tâm cơ thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân thật không thể có mảy may lơ là sơ suất. Vừa rồi trong mắt nàng kia sắc bén hung lệ sát ý Lý Mục thế nhưng là bản thân cảm thụ qua, hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình lộ ra sơ hở, như vậy hạ chẳng nhất định sẽ rất thảm. Tiên thân cái kia hai đồ đần từ thanh lâu lầu hai ngã xuống thật sự là ngoài ý muốn. Lý Mục cảm thấy không phải. Có câu nói là gần vua như gần gọng, mà nương theo tại cái này trùm phản diện nữ nhân bên người càng là hiểm ác mọc thành bụi. Cũng may Lý Mục đã không phải trước đó cái kia tam hoàng tử, hắn muốn rộng mở cánh, tại hoàng tỷ tòa này đại dương mênh mông trong ao thỏa thích bay lượn. Chương 17, Diêm Tư gặp Lý Vân Nguyệt triệt để thu liễm lại vô hình uy áp, Lý Mục trong lòng quanh quẩn cái chủng loại kia cảm giác cấp bách trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn chú ý tới cái kia châm trà thị nữ cũng là lén lén thở ra một hơi, hiển nhiên thân ở Lý Vân Nguyệt uy thế hạ cũng không tốt đẹp gì. Lý Vân Nguyệt ra hiệu thị nữ cho Lý Mục rót một chén trà, tiếp theo giơ lên mình cái chén doanh doanh mà cười, ánh mắt bên trong thêm ra một tia trưởng tỷ nhu tình cùng quan tâm. Bản cung cũng không phải là nghĩ hạn chế hoàng đệ cái gì, chỉ là không muốn hoàng đệ quấn vào quá nhiều trong nguy hiểm. Dù sao bản cung thế nhưng là đáp ứng muốn giúp ngươi chỉ định một cọc lưng duyên, chờ lấy ngươi sớm ngày thành ra nha. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Mục trong lòng âm thầm nhả ránh, trong lòng ngươi chỉ để ý ta có hay không hữu tâm cùng quốc quân Lý Sách nhờ và chút quan hệ, còn có ta có thể hay không thuận lợi địa cùng với Sở Linh Vũ. Quan tâm hoàng đệ, trưởng tỷ như mẹ loại này nhu tình mật ý sự tình, căn bản cũng không phải là ngươi cái này trùm phản diện phong cách. Mặt ngoài Lý Mục đi theo nâng chén mà cười, hoàng tỷ đợi ta thật sự là dụng tâm lương khổ. Ngươi biết liền tốt, cũng không hưởng công bản cung một phen dụng tâm lương khổ. Lý Vân Nguyệt ý cười nhiều hơn mấy phần, uống trà đi. Trà ngon. Lý Mục uống một hơi cạn sạch, ánh mắt không e dè địa rơi vào trên đài cao váy tím mỹ nhân trên thân, trà này cho người cảm giác rất đẹp, tựa như hoàng tỷ đồng dạng. Nguy cơ đồng dạng đại biểu cho kỳ ngộ, Lý Mục biết lần này sự tình lừa gạt qua về sau, trùng phản diện đối với mình tín nhiệm tất nhiên sẽ gia tăng một chút xíu, nếu không nàng cũng sẽ không trong nháy mắt trở mặt ra vẻ ôn nhu địa đối đãi chính mình. Loại tình huống này, Lý Mục không ngại tán dương Lý Vân Nguyệt một đôi lời, dù sao nàng là thật rất đẹp, mà lại thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, có thể để cho cái này trùng phản diện nữ nhân đối với hắn nhiều một phần hảo cảm, đối với hắn về sau tuyệt đối có lợi thật lớn. Lý Vân Nguyệt dường như không nghe thấy Lý Mục, để thị nữ cho Lý Mục rót đầy một ly trà sau nói ra, hôn nhân sự tình ngươi còn nhiều hơn dùng điểm tâm, tranh thủ sớm một chút định ra tới. Lý Mục gật đầu, minh bạch. Trở lại Tây Ninh điện lúc, đã là giờ tị chi mạng, mưa nhỏ sau trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dưới ánh mặt trời chiếu rọi dưới có loại khiến cho người tâm thần thanh thản cảm giác. Ung ung cục bánh xe âm thanh từ đằng xa truyền đến, để chuẩn bị vào cửa Lý Mục ngừng bước chân. Cao lớn bạch mã hùng tráng khỏe đẹp cân đối, lôi kéo một cỗ trang phục mười phần xa hoa xe ngựa nhanh chóng về phía Tây Thả điện cổng chạy tới. Xe ngựa tứ phía đều là dùng tinh mỹ xa hoa tơ lụa bao vây lấy, nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một vòng bạch bạch vải thun che chắn, xa hoa bên trong lại hiện ra mấy phần cao quý. Cùng cao lớn xa hoa xe ngựa hình thành mánh liệt so sánh, là cái kia khống chế lấy xe ngựa nhỏ yếu thân ảnh nhỏ gầy, Lý Mục một chút liền nhận ra nàng là Sở Linh Vũ thiếp thân tỷ nữ Tình Nhi. Đi vào Lý Mục trước mặt về sau, Tình Nhi rìm ngựa dừng lại, sau đó từ trên xe ngựa nhảy xuống doanh doanh hành lễ, tam điện hạ, tiểu thư của chúng ta bởi vì ngưỡng mộ điện hạ tài hoa, đặc mệnh ta tới đón điện hạ tiến về tụ lại, tốt hướng ngài lĩnh giáo câu thơ. Lý Mục trong lòng âm thầm cười một tiếng, xem ra hôm nay có thể cầm xuống Sở Linh Vũ cô nàng này, hắn khẽ mỉm cười nói, đã sợ cô nương như thế thịnh tình, vậy liền xin mang đường đi. Tình Nhi vui vẻ ừ một tiếng, từ khi hôm qua được chứng kiến Lý Mục tài hoa và văn nhã quan tâm về sau, nàng đối với Lý Mục cũng có chút có hảo cảm, nhìn thấy tiểu thư nhà mình hình như có khả năng cùng với Lý Mục, nàng cũng đồng dạng cảm thấy cao hứng, thế là liền vội vàng hành lễ, tam điện hạ, mời. Lý Mục ôn hòa gật gật đầu, dẫm lên gãy băng ghế leo lên xe ngựa, sau đó liền theo xe ngựa một đường nhanh chóng tiến lên. Tại trải qua hơn 10 dặm bằng phẳng đại lộ về sau, xe ngựa bỗng nhiên hướng lên trên hành tẩu, Lý Mục đẩy ra màn cửa nhìn thấy xe ngựa đã đi tại trên sơn đạo, đạo bên cạnh thanh tùng thanh thúy tươi tốt, hoa hồng cỏ xanh lâm lam đầy rẫy, lộ ra mười phần ưu mỹ. Đợi đến xe ngựa dừng lại về sau, Lý Mục cảm giác xe đã đi tới ngọn núi này đỉnh phong chỗ. Tình Nhi thanh âm tại lúc này truyền đến, tam điện hạ, đến, mời xuống xe. Lý Mục đi ra xe ngựa sau nhìn thấy mình quả nhiên thân ở tại trên đỉnh núi, cùng hắn ngang bằng nơi xa đã có mây nhàn nhạt sương mù đang bay múa, hiển nhiên núi cao không dưới trăm bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, núi chỗ cao nhất thình lình đứng thẳng một tòa đỏ đỉnh làm trụ hoa đỉnh. Hoa dưới đỉnh khen núi chạy xuôi lượn vòng, hoàn cảnh mười phần ưu nhã tĩnh mịch. Đinh một đạo tiếng đàn từ đỉnh núi hoa đình rơi xuống, tiếp lấy liên tiếp vang lên mấy tiếng, làn điệu du dương nguyện chuyển, mười phần dễ nghe. Tình Nhi mang theo ý cười chỉ hướng hoa đình, tiểu thư là ở chỗ này chờ lấy, mời điện hạ đi qua đi. Vụ ý là nàng sẽ không theo tiến về hoa đình. Lý Mục nghĩ đến điểm này, càng là chắc chắn hôm nay là có thể đem Sở Linh Vũ giải quyết cho. Đối với dạng này hào môn thiên kim mà nói, chủ động mời một cái nam nhân tự mình gặp gỡ, cái này đã đầy đủ nói rõ tâm ý của nàng. Lý Mục đi vào hoa đình, liền thấy cái đình ở xa nhất đàn đỡ ngồi một cái tuổi trẻ thiếu nữ, chính là Sở Linh Vũ. Hôm nay Sở Linh Vũ mặc một thân thanh nhã thoải mái xanh biếc khói xa tán hoa váy, tại màu đen cổ cầm phụ trợ hạ lộ ra như vậy xuất trần. Một đầu tỉ mỉ quản lý qua bách hoa phân tiêu búi tóc tựa như đôi én bản rơi vào đỉnh đầu của nàng, loại này chưa xuất các thiếu nữ áp dụng búi tóc như thế thanh xuân đáng yêu, tựa như nó đại biểu cho sự nữ ý vị, để cho người ta nhịn không được sinh lòng yêu thích. Nhìn thấy Lý Mục đến, Sở Linh Vũ nâng lên con ngươi hướng hắn mỉm cười, tiếp lấy liền cúi đầu tiếp tục đánh đàn. Lý Mục cũng không có quấy rầy, mà là ngồi trước tại trong đỉnh trước bàn đá. Mình rót một chén trà chậm rãi thưởng thức, đồng thời không quên hướng Sở Linh Vũ nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau lúc lập tức cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Đối với dạng này cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông hảo môn tiên kim, Lý Mục biết dễ dàng nhất tiến vào trong nội tâm nàng biện pháp chính là dần dần tiến đến dần, dù là đến lâm môn một cước thời điểm cũng không thể nóng đội, mà là muốn đầy đủ văn nhã cùng hữu lễ, để nàng cảm giác được mình bị thưởng thức và thích mới được. Lý Mục ánh mắt lần nữa rơi vào Sở Linh Vũ kia hơi rung nhẹ trên búi tóc, hắn cảm thấy Sở Linh Vũ tràn ngập khí tức thanh xuân, nếu là đem búi tóc tách ra làm thành song đuôi ngựa khẳng định có thể nhất hiện lộ rõ ràng ra tuổi thanh xuân của nàng cùng mỹ lực, điểm này nói không chừng tại về sau ngày nào có thể thực tiễn một chút. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất chính là vạch ra giữa hai người tầm kia giấy cửa sổ. Theo đinh, một tiếng, tiếng đàn rốt cục tiến vào giai đoạn kết thúc, Sở Linh Vũ tại phủ ra mấy cái âm cuối sau chậm rãi ngừng lại, tinh tế ngón tay trắng nón rơi vào màu đen dây đàn bên trên, phát ra bức mục đích ánh sáng màu trắng. Để điện hạ chê cười. Sở Linh Vũ đứng dậy đi đến Lý Mục đối diện, doanh doanh cúi đầu. Sở cô nương quá mức khiêm tốn, vừa rồi chiêu này tiếng đàn thật sự là dư âm lượn lờ, bên hai không dứt, để cho người ta phảng phất giống như đưa thân vào trong tiên cảnh không thể tự kiềm chế, có thể thấy được Sở cô nương cầm nghệ chi tinh xảo. Lý Mục lấy nhất văn nhã phương thức tới một trận cầu vồng cái rắm, tiếp lấy đưa tay cười nói, Sở cô nương không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Sở Linh Vũ hiển nhiên đối với Lý Mục tán dương rất là hưởng thụ, hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung như hoa nở rộ. Hai lần gặp mặt, Lý Mục cho nàng cảm giác thật sự là quá tốt, loại kia ôn tồn lễ độ lại có thể tùy thời vì nàng phấn đấu quên mình cảm giác thật là làm cho nàng cực kỳ trầm mê, thay Lý Mục rót một chén trà về sau, Sở Linh Vũ mang theo thẹn thùng hé miệng cười một tiếng, như Tam Điện Hạ không ngại, có thể trực tiếp xưng hô ta là Lý Vũ. Chương 18, Lý Mục bản hàng Nga Buôn Nguyệt đương một nữ nhân chủ động yêu cầu từ bỏ đối nàng kính xưng mà gọi thẳng tên lúc, như vậy ý vị lại rõ ràng bất quá, chính là nàng nguyện ý rút ngắn quan hệ của song phương. Lý Mục đã có thể minh xác cảm nhận được giữa hai người cách ngăn đang nhanh chóng tiêu trừ sạch, bất quá hắn y nguyên duy trì tương đương kiên nhẫn cùng phong độ, gật đầu mà cười, "Tốt, Linh Vũ." Sở Linh Vũ ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng địa cắn môi một cái, loại kia lần đầu đạp vào đường tình thiếu nữ mới có cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn vô cùng sống động. Lý Mục đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, rèn sắc khi còn nóng nói, "Từ nay về sau ngươi cũng không cần câu thúc, trực tiếp gọi ta danh tự đi." Sở Linh Vũ ánh mắt lộ ra 10 phần kinh dị thần thái, Đại Yến quốc có cực kỳ khắc nghiệt chế độ đẳng cấp, mặc dù Lý Mục là một cái lãnh cung hoàng tử, nhưng hắn dù sao lương tựa hoàng tộc, có tôn quý mà cao thượng lý họ, cho dù là quyền nghiêng đương triều tướng quốc gặp Lý Mục cũng nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Sở Linh Vũ không nghĩ tới Lý Mục lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn xem ngồi tại trước mặt nhẹ nhàng ngọc công tử, Sở Linh Vũ trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng lại biết rõ cấp bậc lễ nghĩa không thể vượt qua, Tam Điện Hạ chính là hoàng tộc huyết mạch, Linh Vũ không dám vượt hơn. Lý Mục tùy ý cười cười, nói được biểu đạt ra tâm ý là được, hắn cũng không muốn bức bách Sở Linh Vũ, đối với loại này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư cho nhất định tôn trọng, mới có thể càng lớn mà đạt được nàng hảo cảm. Nói trở lại, hiện tại không nguyện ý kêu tên không có nghĩa là về sau không nguyện ý, Lý Mục có thể khẳng định nói, về sau ngày nào quan hệ giữa hai người đồn sôi về sau, để nàng kêu cái gì cũng không có vấn đề gì. Luồng gió mát thổi qua, thổi lên trong ánh nắng mấy phần nhiệt khí xuyên qua cái đỉnh, để cái đỉnh bên trong bầu không khí trở nên sơ qua ấm áp cùng ngày yêu ngày trưa. Sở Linh Vũ đối mặt bầu không khí như thế này có chút chân tay luống cuống, đột nhiên nghĩ đến mình hôm nay mời Lý Mục tới mục đích, thế là ngắt lời nói, "Đúng rồi, hôm nay mời Tam Điện Hạ đến đây, là muốn mời Tam Điện Hạ giúp Linh Vũ tham mưu một cái khảo đề." Lý Mục thả ra trong tay cái chén, nói nghe một chút. Sở Linh Vũ lấy ra một tờ thượng đẳng bạch đông vải giấy, ở phía trên viết xuống một tháng chữ, chữ viết nhỏ nhắn mềm mại tinh xảo nhưng lại không mất đại gia phong phạm, chính như nàng người đồng dạng lộ ra mấy phần trang nhã chi khí. Nàng mỉm cười nói, "Hôm nay lão sư để cho ta lấy nguyệt làm để viết một bài thơ, nhưng ta càng nghĩ đều cảm thấy khó mà ra tay, cho nên nghĩ mời điện hạ nhìn một chút đến cùng như thế nào viết mới tốt nhất." Lý Mục lúc này đã tại moi ruột gan điệu tìm kiếm có quan hệ với nguyệt câu thơ, trên thực tế loại này thơ cũng không khó tìm, nhưng Lý Mục cần chính là càng thêm chuẩn xác hiện tại mình vị trí hoàn cảnh câu thơ, nếu không viết ra liền sẽ quá mức đột ngột, cũng may bụng hắn bên trong còn có chút hàng tồn, rất nhanh liền nghĩ đến một bài thơ. Trình lý tốt mạch suy nghĩ về sau, Lý Mục nói ra, "Nguyệt đại biểu thanh lãnh cao quý, như vậy viết câu thơ đương nhiên muốn dán vào khí chất của nó. Trong mắt của ta, Linh Vũ trên người ngươi cũng có tương tự khí chất, cho nên quay chúng bên cái này đến biết là được rồi." Sở Linh Vũ mắt hạnh bên trong hào quang thắng qua kêu ban ngày mặt trời rực rỡ, nàng có chút sùng bái tại Lý Mục đối với câu thơ kiến giải, vội vàng truy vấn, "Điện hạ có phải hay không đã có tác phẩm xuất sắc? Có thể hay không nói ra để Linh Vũ tham khảo một phen?" "Đương nhiên có thể." Lý Mục một bộ không chút do dự thần thái, phẩm một miệng trà sau nói ra, "Lần đầu nghe thấy Trinh Nhạn đã mất ve, trăm thước lầu cao nước tiếp trời. Thanh nữ làm Nga đều nhịn lạnh, giữa tháng sương bên trong đấu thiên quên." Sở Linh Vũ nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng che tại ngoài miệng, che khuất mình bởi vì kinh ngạc mà có chút mở ra miệng nhỏ, "Thật sự là thơ hay à? Này trong thơ không chỉ có nguyệt cũng có xương, xanh nhạt xương thanh cho người ta một loại cực kỳ lãnh diễm cao quý cảm giác, từ kia lành lạnh thu chúng ý tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ siêu nhiên tại thế, truy cầu thành cao tâm cảnh." Sở Linh Vũ mắt hạnh bên trong lơ đãng chạy ra nồng đậm hâm mộ chi ý đến, so với hôm qua chưa hết ven hồ thơ làm, Lý Mục cái này một bài thơ không chỉ có hoàn chỉnh lại phi thường phù hợp đề mục yêu cầu, đó chính là đem mặt trăng khí chất hoàn mỹ hiện ra ra. Càng lấy thu xương vì so sánh chi vật, để cho người ta tại rất cảm thấy ý lạnh đồng thời lại cảm nhận được kia cỗ thanh cao tuyệt luân tâm cảnh, thật sự là thượng thừa chi tác. Sở Linh Vũ thật sâu cảm thấy, lão sư của mình mặc dù là nội các đại học sĩ, nhưng tất thứ nhất sinh đều không có thơ làm có thể đạt tới Lý Mục tiêu chuẩn, chỉ sợ chỉ có những cái kia tại Vân Lan đại lục thanh danh hiển hách văn đạo đại nho, mới có cùng Lý Mục so sánh tư cách. Điện hạ không vào Bạch Lộc thư viện thật sự là đáng tiếc. Sở Linh Vũ nghĩ tới những thứ này càng là nhịn không được thở dài một tiếng. Lý Mục nhấp một miếng trà lắc đầu nói, ta chí không tại dương danh lập vạn, Bạch Lộc thư viện thanh danh lại như thế nào danh vọng, vậy cũng không phải ta hướng tới chỗ. Bạch Lộc thư viện chính là trung bộ Thần Châu bảy tông một viện bên trong kia một viện, bảy tông là chỉ toàn bộ trung bộ Thần Châu lớn nhất võ đạo tông môn, có thể nghĩ có thể cùng bảy tông đặt song song Bạch Lộc thư viện cường đại cỡ nào. Nơi đó văn đạo hưng thịnh, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, đại nho thậm chí chuẩn thánh người đều tầng tầng lớp lớp, Lý Mục coi như có thể bằng vào chép thơ trà trộn vào đi, nhưng này địa phương không chỉ có riêng tràn ngập hạo nhiên chính khí, đồng dạng là nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan, Lý Mục mới sẽ không ngốc đến đi loại địa phương kia tự tìm đường chết. Vẫn là đợi tại Đại Yến quốc nghĩ biện pháp ôm lấy chùm phản diện hoàng tỷ đuổi mới là chính đạo. A Sở Linh Vũ tiên nhiên mà cười, nghĩ thầm Lý Mục người này tựa như hắn vừa rồi sở tác câu thơ, có một viên thanh lanh cao nhã không nhập thế tục trái tim. Ánh mắt nhất chuyển, nàng hỏi, đúng rồi điện hạ, người bài thơ này bên trong thanh nữ cùng làm Nga là ý gì? Lý Mục, hai người này chính là ta trước đó tại mộ vốn trong thư tịch nhìn thấy thần nữ, thanh nữ chính là Sương Tuyết Chi Thần, mà làm Nga thì là Nguyệt Cung Thần Nữ Hằng Nga. Nguyệt Cung Thần Nữ. Sở Linh Vũ thì thào đọc lấy cái tên này, nhìn qua rõ ràng càng thêm đối Hằng Nga cảm thấy hứng thú. Nguyên lai trên mặt chẳng còn có Nguyệt Cung cùng Hằng Nga thần nữ. Lý Mục cười nói, Hằng Nga cũng không phải là xuất sinh liền đợi tại Nguyệt Cung bên trong, kỳ thật liên quan tới nàng còn có một đoạn phi thường thê mỹ tình yêu cố sự. Lý Mục biết, Sở Linh Vũ là cái đơn thuần hiền lành cô nương, nàng cũng không phải là ngốc tin tưởng thật sự có hàng Nga thần nữ cùng nguyệt cung, nàng chỉ là say mê tại loại kia mỹ rượu trong huyễn tưởng, cho nên Lý Mục chuẩn bị cho nàng lập một cái mỹ lệ cố sự đến triệt để đả động nàng, sau đó xuyên phá giữa hai người tầng kia cách ngăn. Đối với tuổi tác này thiếu nữ mà nói, nhất là đả động các nàng chính là thê mỹ tình yêu cố sự, cho nên Lý Mục đã ở trong lòng cấu tứ tốt hàng Nga buôn nguyệt bản mới bản, liền đợi đến dùng nó đến chinh phục cái này thiếu nữ đơn thuần. Quả nhiên như Lý Mục sở liệu, nghe được thê mỹ hai chữ sau Sở Linh Vũ trong hai mắt tràn đầy sáng ngời. Điện hạ có thể hay không giảng cho ta nghe? Có thể. Lý Mục biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây ôn tồn lễ độ, sau đó liền đem mình cải biên qua hàng Nga buôn nguyệt nói ra. Lúc trước một cặp người yêu tên là Hậu Nghệ cùng hàng Nga, bọn hắn dự định tại cái nào đó thời gian vui kết liền cảnh, từ đây song túc song tê, đầu bạc cả đời. Nhưng liền tại bọn hắn kết hôn trước đó, trên trời đột nhiên xuất hiện 10 cái mặt trời nướng đến nhân gian khắp nơi trên đất biển lửa, bách tính khổ không thể tả khó mà sống sót xuống dưới. Hậu Nghệ thấy thế, nghĩ đến mình chính là trời sinh thần lực đại lực sĩ, liền mang theo mình thần cung leo lên Côn Luân Sơn đỉnh, một hơi đã bắn xuống 9 cái mặt trời, đồng thời hạ lệnh cái cuối cùng mặt trời nhất định phải mỗi ngày đúng hạn dâng lên rơi xuống, tạ phúc bách tính. Côn Luân Sơn bên trên thần tiên Tây Vương mẫu biết được Hậu Nghệ hành động vĩ đại về sau, liền đưa cho hắn một viên tiên dược, nói cho hắn biết viên này tiên dược ăn về sau liền có thể trường sinh bất lão, lại còn có thể phi thăng tới trên trời. Thế nhưng là Hậu Nghệ dự định vĩnh viễn cùng hàng Nga cùng một chỗ, thế là liền không có ăn viên này tiên dược, mà là đem nó giấu đi, đồng thời đem giấu kín địa phương nói cho hàng Nga. Hậu Nghệ đồ đệ gặp được biết việc này về sau, có một ngày liền thừa dịp Hậu Nghệ cùng đệ tử khác nhóm ra ngoài lúc, len lén chui vào Hậu Nghệ trong nhà muốn trộm được tiên dược. Lúc này hàng Nga vừa lúc đi vào Hậu Nghệ nhà, phát hiện gặp che ý đồ về sau, hàng Nga liền vượt lên trước cấp đi tiên dược, gặp được rất là phẫn nộ, cùng hung tực các địa bức bách hàng Nga giao ra tiên dược. Hàng Nga nghĩ thầm, nếu để cho gặp được bực này ác nhân đạt được tiên dược thế tất sẽ tai họa càng nhiều người vô tội, thế là nàng bất đắc dĩ ăn vào tiên dược, ở dưới bóng đêm nhanh chóng hướng phía trên bầu trời mặt trăng bay đi. Hậu Nghệ sau khi trở về vừa mới bắt gặp hàng Nga buôn nguyệt một màn, thế là vội vàng đuổi theo mặt trăng muốn cứu hàng Nga, thế nhưng là vô luận hắn làm sao truy đều đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự âu yếm của mình người rời xa mà đi, biến mất tại kia mênh mông dưới ánh trăng. Nghe đến đó, Sở Linh Vũ đã là nhịn không được ánh mắt rung động, nhàn nhạt sóng nước tại trong mắt quần quật lấy, nhìn qua tương đương cảm động, cái kia gặp mông chân là đáng hận, nếu không phải tâm hắn tồn ý đồ xấu, Hậu Nghệ liền cùng hàng Nga vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đúng vậy a. Lý Mục ra vẻ thở dài, cho nên nếu là gặp được người mình thích, ngàn vạn không thể tùy tiện bỏ lỡ, ngươi nói đúng sao? Lý Mục lúc nói chuyện đã vươn tay đem Sở Linh Vũ để ở trên bàn tay nhỏ nắm chặt. Sở Linh Vũ gương mặt trong nháy mắt đỏ giống lửa, thân thể cũng mềm nhũn ra, tay nhỏ run nhẹ nhẹ mấy lần sau vẫn là tùy ý Lý Mục cầm. Lý Mục biết nha đầu này đã chân chính động tình, thế là cầm tay của nàng đứng dậy, đưa nàng ôm vào trong lòng. Túi đầu xuống thấy được nàng đã khẩn trương hai mắt nhắm nghiền, một đôi cao mà quyển bình lên lông mi khẩn trương nhảy lên, giống như đang mong đợi cái gì, sợ hãi lấy cái gì. Ánh mắt rơi vào Sở Linh Vũ phấn hồng như hoa đào cánh môi bên trên, Lý Mục không do dự, túi đầu liền hôn lên. Chương 19, áp xúc mới là tinh hoa hôn thiếu nữ tựa như là nhấm nháp sau cơn mưa hoa bách hợp, để cho người ta có loại dư vị vô tận cảm giác tuyệt vời. Hoa trong đình ôm nhau công tử áo trắng cùng lục váy thiếu nữ hợp thành một bức mỹ hảo bức tranh. Mà so hình tượng này tốt đẹp hơn, đương nhiên chính là Lý Mục tâm tình. Ngắn ngủi một ngày không đến thời gian hắn liền cầm xuống vị này tướng phụ thiên kim, tiến triển có thể nói thần tốc, hắn tin tưởng từ giờ trở đi, Sở Linh Vũ tâm đem hoàn toàn thuộc về mình, thế là tại đợt thứ nhất cuốn đông vải kết thúc sau hắn hỏi, "Linh Vũ, nếu để cho ngươi gả cho ta, ngươi nguyện ý không?" Sở Linh Vũ hiện tại đầy trong đầu đều là mê man, một lòng chỉ muốn cùng Lý Mục đợi cùng một chỗ, không chút do dự điểm một cái chán, ta nguyện ý. Lý Mục âm thầm cười một tiếng, thật sự là một cái đơn thuần đến cực hạn cô nương tốt, cùng chùm phản diện hoàng tỷ bước đầu tiên kế hoạch đến bây giờ xem như chân chính thực hiện. Nhìn xem trong ngực kia mắt say lờ đờ mông lung mỹ nhân nhi, Lý Mục nhịn không được lần nữa cúi đầu, nhưng Sở Linh Vũ đội vàng dùng tay chặn Lý Mục, mười phần ngượng ngùng nói ra, tình nhi còn tại phía dưới nhìn xem. Lý Mục đành phải thôi, cùng Sở Linh Vũ cùng một chỗ ngồi xuống, sau đó tiếp tục nghiên cứu câu thơ, bất quá nha đầu này hiển nhiên thần không tại chỗ này, vẫn luôn là tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, thẳng đến sắc trời đã tối đều không thể chậm tới. Đương hai người rời đi hoa đình đi đến rừng ngựa xe địa phương về sau, trên khuôn mặt của nàng y nguyên còn sót lại một tia đỏ ửng. Tình nhi đỏ mặt nào nào, có chút ngượng ngùng nhìn xem hai người, ánh mắt lóe lên tránh đi Lý Mục. Lý Mục biết nha đầu này vừa rồi nhất định nhìn lén thật lâu, bất quá Lý Mục ra mặt rất dày, một mặt không quan trọng dáng vẻ nói ra, đi thôi. Lên xe ngựa, không gian thu hẹp để bầu không khí lần nữa trở nên ngày yêu ngày trưa. Lý Mục không có buông tha Sở Linh Vũ cái này làm người thương yêu yêu con tiểu nhỏ, tại xe ngựa ngủ cục thanh âm bên trong đưa nàng ôm lấy, sau đó lớn mật mà nhấm nháp kia mỹ rượu như sau cơn mưa bách hợp cánh môi. Sở Linh Vũ mặc dù thẹn thùng, nhưng là tình đầu mở rộng thiếu nữ căn bản là không có cách kháng cự tuyệt vời này dụ hoặc, ngược lại tại Lý Mục chủ đạo phía dưới có chút tham lam tác thủ. Bất quá nàng thực chất bên trong truyền thống cùng bảo thủ để Lý Mục chỉ có thể dừng lại tại ôm nhau mà hôn tầng này, Lý Mục ma chảo không cách nào tham dò càng nhiều khu vực, cuối cùng đành phải vớt ve Sở Linh Vũ kia mỏng manh bắp chân. Lý Mục cảm thấy, như thế mỏng manh đẹp mắt bắp chân nếu là mặc vào một đôi tơ trắng, chắc hẳn nhất định là cực đẹp. Tuấn mã hốt vang lao nhanh, xe ngựa bánh xe tại khác biệt trên mặt đất nhấp nhô ra tiếng vang ầm ầm, trong xe động tĩnh nhìn qua đã bị hoàn toàn che lại kín, ngược lại là Tình Nhi nha đầu này một mực bỏ mặt, nhìn qua tựa như là khống chế xe ngựa cho mệt đến. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, dưới tác dụng của quán tính Lý Mục ôm Sở Linh Vũ cùng một chỗ dùng sức hướng toa xe đụng lên đi, cũng may toa xe là từ thượng đẳng gỗ Trinh Nam chế tác mà thành, Toa xe nội bộ gỗ trinh nam mặt ngoài còn cần mềm mại tơ lụa bao trùm lấy, nhân thể đâm vào phía trên có thể đưa đến rất tốt giảm sóc hiệu quả. Ngược lại là như thế va chạm phía dưới, Sở Linh Vũ có chút bị đau địa án lấy lồng ngực của mình. Vừa rồi cũng không biết đụng phải Lý Mục chỗ nào, dẫn đến ngực của nàng xương một trận đau đớn. Nàng giống một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài đơn bạc, trước ngực kia tinh tế xương nhánh không có bất kỳ vật gì có thể giúp giảm sóc, dẫn đến nàng đau đến nhỏ nhíu chặt mày, cũng may rất nhanh cảm giác đau đớn liền biến mất, Sở Linh Vũ lúc này mới thật dài địa thở một hơi. Lý Mục vốn định an ủi vài câu, đã thấy Sở Linh Vũ xinh đẹp mắt hạnh bên trong lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Sở Linh Vũ mặc dù không có quá nghe hiểu Lý Mục ý trong lời nói, nhưng cũng đại khái đoán được hắn rất có thể đang nói trước ngực mình quy mô, cái này khiến nàng xấu hổ đến không phản bắt được, đành phải quay đầu đi chỗ khác làm bộ không nghe thấy Lý Mục. Xe ngựa cũng không tiếp tục khởi động, cái này khiến Lý Mục cùng Sở Linh Vũ đều cảm thấy có thể là gặp được chuyện, ngắn ngủi ngày yêu ngày chưa cùng trò đùa sau hai người đều đem lực chú ý bỏ vào bên ngoài, chỉ nghe Tình Nhi nói ra, "Tam điện hạ, tiểu thư, phía trước có người." Lý Mục cùng Sở Linh Vũ mở cửa màn, liền thấy phía trước nửa dặm chỗ trên cầu đứng đấy một cái thanh niên mặc áo xanh, trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, bất quá kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Xoát 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 liên tiếp mấy đạo thân ảnh từ cầu hai đầu vào ra, cũng liền trong chớp mắt liền đem thanh niên mặc áo xanh vây vào giữa. Lý Mục bọn hắn nhìn thấy những người này đều cùng thanh niên mặc áo xanh mặc đồng dạng trường bào, trong tay cũng đều cầm kiếm, nhìn qua rất như là đến từ cùng một cái tông môn hoặc là võ đạo gia tộc người. Bên cạnh truyền đến một trận tiếng ồn ào, đều đang nghị luận trên cầu đám người kia, trong đó có một thanh âm rõ ràng địa truyền vào Lý Mục trong tai, cái này Tô Trần Chân là thật to gan, lại đem một cái yêu nữ giấu ở trong nhà, may mắn Tô gia gia chủ nhìn rõ mọi việc đem yêu nữ giết đi, nếu không nói không chừng toàn bộ Tô gia đều muốn bị tai họa rơi. Lý Mục ánh mắt có chút sáng lên, Tô gia, Tô Trần, yêu nữ, một đoạn này tình tiết vậy mà vừa lúc bị ta đụng phải. Xem ra hôm nay chẳng những có thể lấy đạt được Sở Linh Vũ cái này tiểu mỹ nhân, còn có thể có một cái thu hoạch lớn hơn a. Nghĩ đến trong nguyên tắc liên quan tới Tô gia một đoạn này tình tiết, Lý Mục lập tức liền đến hứng thú. Bởi vì phía trước cầu là trở về con đường duy nhất, Thính Nhi hỏi, Tam điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lý Mục, kiên nhẫn chờ đi. Trung bộ Thần Châu bảy nước đối với võ đạo tranh chấp có một đầu cực kỳ khắc nghiệt quy định, đó chính là mặc kệ tông môn hoặc là võ đạo thế gia tại giải quyết tranh chấp lúc đều không được tùy ý tổn thương dân chúng vô tội, nếu không chắc chắn nhận toàn bộ quốc gia toàn lực vây quét. Dưới mắt Lý Mục bọn hắn đang đứng ở trong đế đô, bốn phía có không ít tuần thú chỗ thủ vệ cùng với các quan binh, cũng là không cần lo lắng bị người Tô gia nội thương. Mà tại nguyên tắc bên trong, có quan hệ với Tô gia một đoạn này tình tiết tràn ngập xem chút, Lý Mục cũng là không ngại dùng nhiều một chút thời gian yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi kết quả sau cùng. Vâng. Lý Mục đã mở miệng, Tình Nhi cũng không dám vi phạm, Sở Linh Vũ cũng không có biểu thị dị nghị, ba người liền cùng một chỗ đợi ở trên xe ngựa lặng lặng nhìn xem trên cầu một bang người Tô gia. Thanh niên mặc áo xanh Tô Trần cầm trường kiếm của mình, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cái kia không giận tự uy nam tử trung niên, trầm mặc hồi lâu rốt cục mở miệng, "Đại bá, ngươi không nên giết Bạch Lộ." Nam tử trung niên chính là bây giờ Tô gia gia chủ Tô Văn Hải, hắn khuôn mặt hơi có vẻ đen nhánh, trên mặt có một đạo vết kiếm, nhìn qua vô cùng có sát khí, nghe vậy có chút nheo mắt lại nói, "Yêu tộc người người có thể chu diện." Tô Trần nắm chặt trường kiếm tay phải có chút lắc một cái, giống như đang cố gắng đè nén tâm tình của mình, yêu tộc cũng chia tốt yêu cùng xấu yêu, không thể cơ đũa cả nắm. Tô Văn Hải lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, "Ngươi mấy tuổi? Làm sao như thế ngây thơ? Yêu tộc tốt xấu là ngươi có thể kết luận." Tô Trần bị Tô Văn Hải liên tiếp vấn đề hỏi được im lặng, hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua cầm trường kiếm tay phải, ngón tay kìm lòng không đặng dùng sức đặt tại trên chuôi kiếm, tựa hồ có loại thanh kiếm trôi bóp nát xúc động. Một màn này vừa vặn bị Tô Văn Hải nhìn ở trong mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, "Làm gì, muốn bị yêu nữ báo thù thật sao? Vậy ngươi bây giờ liền có thể độc thủ." Chương 20, bị lực Tô Trần tay phải buông lòng ra một chút, có chút không mình hành lễ, chất nhi không dám. Trước mắt hắn chỉ là luyện khí sơ kỳ cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ cũng chỉ dừng lại tại cơ sở nhất nhập môn giai đoạn, xa xa không đạt được Tô Văn Hải thông nguyên cảnh giới cùng kiếm đạo đệ nhất trọng cảnh giới, động thủ liền mang ý nghĩa tự tìm đường chết. Mà lại Tô Trần từ tiểu tiện tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi lớn nhỏ, đối với Tô Văn Hải cái này đại bá tương đương kính trọng kính sợ, dưới mắt ngay trước công chúng càng không thể làm ra bất luận cái gì vượt quân vô lễ cử chỉ. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm đều chỉ là vì kiềm chế tâm tình của mình thôi. Tô Văn Hải cười lạnh, "Ngươi nếu là dám động thủ, cũng không trở thành từ chúng ta Tô gia chật vật trốn đi, bị chúng ta ở chỗ này chặn đứng." Tô Trần im lặng một lát, đối với Tô Văn Hải châm chọc khiêu khích bỏ mặc, ngược lại nói, "Đại bá, chất nhi chưa hề muốn cầu cạnh ngươi, nhưng hôm nay chỉ cầu ngươi một chuyện, xin đem Bạch Lộ thi thể cho ta. Ngươi đến lúc này còn tại đọc lấy yêu nữ kia, xem ra ngươi thật sự là bị nàng mê hoặc đủ sâu." Tô Văn Hải một mặt vẻ phẫn nộ, "Yêu nữ kia đã bị ta lệnh người đốt thành tro, ngươi triệt để dẹp ý niệm này đi." Tô Văn Hải đại nhi tử Tô Húc Vân phụ hòa nói, "Yêu tộc cùng hung cực ác, chính là nhân tộc ta tử địch, vì thiên hạ chính đạo chỗ không dung. Chúng ta Tô gia thân ở đế đô hoàn thành, nếu là bị người hoài nghi cùng yêu tộc cấu kết, như vậy cả tộc đều sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. May mắn phụ thân tại phát hiện ngươi giấu kín yêu tộc về sau lập tức liên hệ quan phủ, chủ động tru sát yêu nữ kia lại đưa nàng đốt cháy thành tro, lúc này mới giúp chúng ta Tô gia rửa sạch hiểm nghi. Nếu không phải như thế, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tô Trần, ngươi thân là Tô gia một viên không những không vì gia tộc nghĩ, ngược lại tâm tâm quải niệm yêu nữ kia, ngươi đáng chết." Tô Húc Vân lập tức đạt được tất cả người Tô gia tán đồng, thân ở hoàng thành vốn là nơi đó chỗ cẩn thận, nào nghĩ tới Tô Trần vậy mà từ bên ngoài vụng trộm mang theo một cái yêu nữ trở về, cái này nếu như bị định ra cấu kết yêu tộc tội danh, kia 10 cái Tô gia đều không đủ chịu tội. Tại người Tô gia điên cuồng điệu cỡ trách bên trong, Tô Trần cúi đầu, thân thể đang không ngừng run rẩy. Bạch Lộ là hắn ở ngoài thành trong sơn cốc thí luyện lúc đụng phải một cái hồ yêu, bởi vì trợ giúp hắn ngăn cản một đầu hung manh yêu thú đánh lén mà bị thương nặng, vì báo đáp lòng này thiện hồ yêu, hắn len lén đem nàng mang về Tô gia, dự định lợi dụng Tô gia dư thừa dược liệu giúp nàng chữa thương chữa trị. Không nghĩ tới còn chưa tới kịp giúp Bạch Lộ chữa thương sự tình liền bại lộ, Tô Văn Hải thừa dịp Tô Trần đi lấy dược liệu thời điểm dẫn người bắt lấy Bạch Lộ, lại sai người vây quét Tô Trần dự định đối với hắn truy chất vấn tội. Tô Trần dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thừa cơ chạy ra Tô gia, không nghĩ tới lúc này không những ở trên cầu bị vây lại, lại Bạch Lộ đã bị Tô Văn Hải hạ lệnh giết chết thiếu hủy, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời bị thống khổ cùng ấy nấy lấp đầy, bởi vì hắn biết Bạch Lộ không phải một cái xấu yêu. Không lời có thể nói a. Tô Văn Hải có chút nheo mắt lại tiến lên một bước, cường hành khí tức tại trên cầu ở trên mặt đất mà lên, thổi đến dưới chân hắn cho bụi có chút nhộn nhạo, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Tô Trần ngươi tư tàng yêu tộc đây là tội chết, hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người quân pháp bất vị thân, gian đe. Tô Trần biết, Tô Văn Hải sở dĩ làm là như vậy nghĩ triệt để tẩy thoát Tô gia cùng yêu tộc cấu kết hiểm nghi, nhưng hắn cũng không thể đứng ở chỗ này chờ lấy bị giết, thế là linh khí nhất bạo, muốn quay người nhảy đến dưới cầu trong nước sông. Muốn chạy trốn. Tô Văn Hải cười lạnh một tiếng, thông nguyên cảnh linh khí toàn lực phong thích, đem dưới chân bụi đất một nháy mắt toàn bộ dọn sạch, tiếp lấy thân hình lóe lên liền tới đến cầu trên lan can, rút ra chính mình trường kiếm bổ ra một đạo kiếm quang ngăn trở Tô Trần đường đi, tiếp lấy một cước hung hăng đá vào Tô Trần trái tim đem hắn đánh ngã xuống đất. Tô Trần khẽ cắn môi đứng dậy lần nữa hướng cầu cột bên kia tiến lên, Tô Văn Hải thấy thế vội vàng gặp phải, nâng tay phải lên hội tụ ra một đạo nồng đậm thanh quang đánh vào Tô Trần hậu tâm chế tổ. Thiên Dương Trưởng. Vành. Một tiếng, trưởng kinh nổ tung, trực tiếp đem Tô Trần phía sau quần áo rung ra mấy chục đạo vết rách. Tô Trần cả người cũng là kêu thảm một tiếng nặng nề mà đâm vào cầu trên lan can, sau đó đâm đến một mặt máu ngã trên mặt đất. Một trường này chỉ là phế bỏ ngươi, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Tô Văn Hải cầm kiếm đi vào Tô Trần trước mặt, trong mắt sát ý giật giảo. Một đạo thanh âm thanh thúy từ Tô Văn Hải phía sau truyền đến, "Cha, lưu đường ca một mạng đi." Người tới là Tô Văn Hải nữ nhi Tô Linh Tú, nhìn thấy Tô Văn Hải muốn giơ lên kiếm giết Tô Trần, nàng liền vội vàng kéo Tô Văn Hải cánh tay. Tô Văn Hải cả giận nói, "Tô Trần tư tàng yêu tộc vạn phần đáng chết, ngươi chẳng lẽ không phân đúng sai muốn giúp hắn cầu tình?" Tô Linh Tú nhìn thoáng qua Tô Trần, lắc đầu nói, "Cha, nhị thúc qua đời trước đó ngươi từng đáp ứng hắn bảo đảm đường ca cả đời không ngại, bây giờ hắn mặc dù phạm vào sai lầm lớn, nhưng ngươi đã phế đi hắn, làm gì lại xuống sát thủ để người trong thiên hạ lên án?" Tô Văn Hải nghĩ nghĩ cảm thấy nữ nhi nói cũng có đạo lý, mình từng đối huynh đệ lập qua thể phải bảo đảm Tô Trần cả đời bình an, dưới mắt như là đã phế đi Tô Trần, lại xuống sát thủ sẽ chỉ làm mình lâm vào bất nhân bất nghĩa tình trạng, thế là hắn mũi kiếm nhất chuyển cắt đứt Tô Trần cánh tay phải, lạnh lùng nói, "Ta đáp ứng ngươi cha lưu ngươi một mạng, không thể nói mà không tín. Nhưng kể từ hôm nay ngươi nhất định phải lăn ra Tô gia, còn dám cùng Tô gia bất luận kẻ nào có liên quan, ta tất sát ngươi." Nói xong nổi giận đùng đùng mang theo tất cả người Tô gia rời đi, độc lưu Tô Trần nằm tại trên cầu kêu thảm run rẩy. Trong xe ngựa, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này Sở Linh Vũ thật sâu nhíu mày, thiếu nữ đặc lưu đa sầu đa cảm để nàng nhịn không được than nhẹ một tiếng, cái này Tô Trần xem ra là rất thích cái kia hồ yêu, chỉ tiếp tạo hóa trêu ngươi, hắn chẳng những không có năng lực bảo hộ cái kia hồ yêu, cũng không có năng lực bảo vệ mình. Tình Nhi đi theo nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, hắn cùng hồ yêu đều là sai thanh toán." Chỉ là hắn cũng quá đáng thương, hiện tại tu vi bị phế mà lại cánh tay phải bị đoạn, thật là sống không bằng chết đâu. Lý Mục cười nhìn Sở Linh Vũ một chút, tiếp theo ngẩng đầu hướng Tô Trần nhìn lại, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, mặc dù Tô Trần tao ngộ rất đáng được đáng thương, nhưng dù sao nhân yêu khác đường, hắn tại chính đạo đại nghĩa về điểm này vẫn là làm sai. Mà lại biết rõ nhân yêu bất lưỡng lập còn đem yêu nữ mang về nhà, như thế cử chỉ rất là ngu xuẩn, cho nên chỉ có thể đối với hắn ôm lấy đồng tình mà không thể đồng ý hành vi của hắn. Sở Linh Vũ gật đầu ừ một tiếng, nàng cảm giác Lý Mục nhìn vấn đề thật sự là chu đáo. Phân tích ra càng là ăn vào gỗ sâu ba phân hiện thị rõ trí tuệ, lại hắn trong lời nói tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, rất có cái nhìn đại cục, dạng này nam tử thật sự là rất có mị lực. Lý Mục nhìn thấy Sở Linh Vũ trong mắt kia lưu luyến mà sùng bái ánh mắt, trong lòng không khỏi âm thầm cười một tiếng, tùy tiện nói vài câu đường hoàng ngay tại nha đầu này trong lòng tạo hình tượng cao lớn, nha đầu này thật đúng là dễ bị lừa. A Tô Trần cắn răng từ trên cầu đứng lên, che lấy mình bị chặt đứt cánh tay phải lảo đảo đi xuống cầu, tại bốn phía đám người các loại chỉ trích cùng nhục mạ bên trong mất hết can đảm hướng nơi xa đi đến. Lý Mục nhìn thoáng qua Tô Trần bóng lưng, cúi đầu lột mấy lần Sở Linh Vũ tia nhu mái tóc, "Linh Vũ, các ngươi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn làm." "Được." Sở Linh Vũ mặc dù rất mê luyến Lý Mục ôm ấp, nhưng nàng đã đối Lý Mục tách ra thực chất bên trong ôn nhu, hiện tại cơ hồ đối với hắn nói gì nghe nấy, liền khéo léo nhẹ gật đầu. "Thật ngoan." Lý Mục hôn một cái Sở Linh Vũ cái chán, sau đó đi xuống xe ngựa, phất tay để Tình Nhi điều khiển xe ngựa sau khi rời đi liền chậm rãi hướng Tô Trần phương hướng đi đến. Chương 21, khí vận chi tử mới cách chơi chỉ sợ Tô Văn Hải làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn tại phế bỏ Tô Trần tu vi sau lại chặt đứt Tô Trần cánh tay phải, cử động lần này chẳng những không có đem Tô Trần đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu, ngược lại cho Tô Trần giành lấy cuộc sống mới cùng cơ hội bùng lên. Hắn càng không nghĩ đến chính là, Tô Trần kỳ ngộ cùng cơ duyên xa xa so với bọn hắn Tô gia tất cả mọi người muốn tốt, trong vòng mấy tháng sau đó, Tô Trần cái này bị Tô gia vứt bỏ phế nhân sẽ lấy phích lịch chi thế bậc khởi, lấy phá vỡ hình tượng lại xuất hiện tại người Tô gia trước mặt, sau đó có đoán báo đoán, có cựu báo cựu, để Tô Trần cái tên này trở thành Tô gia trong lịch sử nhất là danh vọng hai chữ. Đây chính là trong nguyên tắc liên quan tới Tô Trần tình tiết, nhưng mà toàn bộ thế giới bên trong có thể biết chuyện này tiết người chỉ có một cái, đó chính là Lý Mục. Lý Mục càng là biết rõ, Tô Trần chính là quyển tiểu thuyết này bên trong hoàn toàn xứng đáng một cái khác khí vận chi tử. Cho nên hắn muốn tại Tô Trần vận mệnh thấp nhất cấp thời điểm xuất hiện tại Tô Trần trước mặt, sau đó lợi dụng lưu kế của mình đem Tô Trần trưởng khống tại bàn tay. Về phần vì sao làm như thế, vậy dĩ nhiên là Lý Mục vì lợi dụng Tô Trần tới đối phó một cái khác khí vận chi tử Diệp Hạo. Đây chính là Lý Mục vừa rồi tại trong xe ngựa mưu đổ ra khí vận chi tử mới cách chơi. Tại trận này mới cách chơi bên trong, Lý Mục chính là thao bàn thủ, hắn muốn để Tô Trần cùng Diệp Hạo hai cái này khí vận chi tử ma sát ra chói mắt nhất hỏa hoa, sau đó vì chính mình phát sáng phát nhiệt. Vân Hải Phong là tọa lạc ở Thượng Dương Thành bên trong góc tây bắc một ngọn núi, núi cao hơn 200 dặm, trên đỉnh núi lâu dài đều là mây đằng ẩn trong khói, cho nên cứ gọi tên biển mây. Vân Hải Phong đông nam phương hướng đối mặt với hoàng cung, phương hướng tây bắc thì là một mảnh vách đá và trượng, trong vách núi sương mù nồng đậm, không thấy đáy vực, tràn đầy để cho người ta phát lạnh đung tùm ý lạnh, còn có loại không thể nắm lấy thâm thúy cảm giác. Tô Trần đã đứng ở Vân Hải Phong bên cạnh vách đá, trọng thương tăng thêm thời gian dài đi bộ đã để hắn gần như tiêu hao, thân thể tại đỉnh núi gió mát bên trong càng không ngừng run rẩy, tựa như là lung lay sắp đổ lá rụng. Nhìn xem trước mặt vô tận sương mù cùng vách núi, Tô Trần một mặt cực kỳ bi thương chi sắc, lắc đầu liên tục về sau vừa dài thán một tiếng, đây đều là mệnh a. Hắn chỉ là từ đối với Bạch Lộ hảo cảm cùng cảm ơn mới đem nàng mang về nhà, ai ngờ vậy mà cho mình cùng Bạch Lộ treo chọc đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến mình bây giờ đã là tu vi hoàn toàn không có tay cụt phế vật, hắn tại trên cầu bỏ dậy một khắc này liền đã là lòng như cho ngựa. Nơi đây cũng là yên tĩnh, làm táng thân chỗ ngược lại là so trong thành tốt lên rất nhiều. Tô Trần ngắm nhìn bốn phía, hắn cảm thấy chết ở chỗ này rất tốt, tối thiểu thi thể của mình sẽ không bị trong thành những người kia thoá mạ. Nghĩ như vậy, Tô Trần phóng ra nửa bước liền muốn nhảy xuống vách núi. Một đạo tuổi trẻ thanh âm để Tô Trần dừng bước, kỳ thật ngươi không sai. Tô Trần xoay người, liền thấy một bộ bạch bào công tử đứng ở trước mặt mình, ánh mắt của hắn lạnh nhạt đến không hiện lộ bất kỳ cảm xúc, tuấn mỹ gương mặt bên trên càng là không lộ vẻ gì. Ngươi là? Tô Trần có chút giật mình tại công tử áo trắng thái độ, bởi vì đối phương nói ra lời này liền đại biểu đã biết chuyện của hắn, nhưng mà đối phương lại không giống những người khác như thế trách cứ hắn không phân rõ nhân yêu có khác. Công tử áo trắng lạnh nhạt nói, ta gọi Lý Mục. Lý Mục? Tô Trần hơi khẽ to mày, rất nhanh liền đã đoán được Lý Mục thân phận, đối với trong hoàng thành người mà nói, tam hoàng tử Lý Mục cái này lãnh cung hoàng tử đúng là đại yến quốc quân ba cái hoàng tử bên trong thanh danh vang nhất một cái, bởi vì hắn khai sáng đại yến quốc hoàng tử bị đánh nhập lãnh cung khơi dòng, thành vô số người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thậm chí có thể nói là trò cười. Nguyên lai là tam điện hạ. Tô Trần cố gắng đi một cái lễ, vẻn vẹn vừa rồi Lý Mục câu nói đầu tiên, liền để Tô Trần cảm thấy hắn cùng thế nhân truyền thuyết không giống. Tô Trần thậm chí không nhịn được nghĩ đến, cố gắng bị này tam hoàng tử cũng giống như mình có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như hắn thật sự là như vậy không chịu nổi người, lại có thể nào theo đuôi mình đi vào Vân Hải Phong, trong lời nói còn có khuyên nhủ chính mình ý tứ. Ừm. Đem Tô Trần thần sắc nhìn ở trong mắt, Lý Mục âm thầm cười một tiếng, hắn biết mình câu nói mới vừa rồi kia tuyệt đối nói đến Tô Trần trong lòng, để Tô Trần đối với mình có không giống ấn tượng. Có câu nói là lời hay một câu mùa đông ấm, Lý Mục tuyết này bên trong tặng than một câu trấn an, lập tức liền để Tô Trần buông lòng cảnh giác. Có thể nói là dùng đến dây đến chút xíu. A Tô Trần sau khi hành lễ nói ra, điện hạ đường xá xa xa địa đi theo ta đến chỗ này, có phải là có chuyện gì hay không? Không có. Lý Mục lắc đầu, chỉ là ta tại cầu vừa nhìn đến ngươi tao ngộ, cảm thấy tràn đầy đồng cảm, không muốn xem ngươi cứ như vậy chết đi. Quả nhiên, vị này tam hoàng tử điện hạ cũng là giống như ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tô Trần cảm thấy cái này nói thông được, chỉ sợ mình tao ngộ đối với Lý Mục cảm xúc khá lớn, cho nên mới dẫn đến hắn như thế thật xa đi theo tới, ngay tại mình muốn nhảy núi lúc gọi lại chính mình. Lắc đầu, Tô Trần cười khổ một tiếng. Tại hạ đã là phế nhân một cái, còn sống ngược lại so chết càng thêm thống khổ, cảm tạ điện hạ thương hại, nhưng tại hạ táng thân ở đây tâm ý đã quyết, còn xin điện hạ thứ lỗi. Nói xong đối Lý Mục không người làm một đại lễ, sau đó quay người liền muốn nhảy xuống vách núi. Ngươi tuyệt đối không thể nhảy đi xuống. Lý Mục thanh âm bên trong tràn ngập kiên quyết cùng không thể nghi ngờ. Nếu như Tô Trần nhảy đi xuống, như vậy hắn chẳng những sẽ không chết, ngược lại sẽ tại đáy vực gặp được hắn đời này lớn nhất một cái cơ duyên, đó chính là hắn sẽ đụng phải tiềm ẩn tại đáy vực tu hành một vị ẩn thế kiếm khách, đồng thời bái kiếm này khách vi sư, học tập đến địa giai kiếm thuật cùng công pháp. Mà công pháp đẳng cấp chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai các loại, địa giai công pháp đã là một nước khó cầu thượng đẳng công pháp, đây cũng chính là Tô Trần lần nữa quật khởi cường đại kỳ ngộ. Cho nên Lý Mục nhất định phải ngăn cản Tô Trần nhảy đi xuống, dạng này liền có thể để hắn không được đụng đến vị kia ẩn thế kiếm khách, ngoan ngoãn địa đến Lý Mục trong tay đương một con cờ. Tô Trần dừng bước lại, có chút khó tin nhìn về phía Lý Mục, điện hạ, ngươi vì sao muốn như thế khổ tâm địa khuyên một cái sống không bằng chết người? Có thể là chúng ta tao ngộ có chút tương tự đi. Lý Mục ra vẻ thâm trầm, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm hoài. Trước mắt ta là không cách nào cứu vãn tự thân vận mệnh, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể. Tô Trần lộ ra buồn cười thần sắc, điện hạ thật sự là sẽ nói đùa, ta đã thành bộ dáng này, còn có cái gì cơ hội cải biến vận mệnh. Lý Mục tiến lên một bước, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghiêm túc cùng chăm chú, để cho người ta cảm thấy hắn lời kế tiếp nhất định phi thường trọng yếu. Ta từng tại Hoàng cung Thiên Lộc các bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một thì ghi chép, nói là ở trên đời này có một thanh phi thường lợi hại kiếm, kiếm tên Sùng Dương, kiếm này có thể tái tạo kinh mạch, thích hợp nhất như ngươi loại này bị phế người. Nếu như ngươi có thể tìm tới kiếm này, như vậy ngươi liền có cơ hội lần nữa tới qua, chẳng lẽ ngươi nguyện ý uổng phí hết cơ hội lần này? Lý Mục trong miệng Sùng Dương kiếm chính là Tô Trần cái thứ hai cơ duyên, chính như Lý Mục lời nói, kiếm này có thể giúp Tô Trần tái tạo kinh mạch, mà lại trong nguyên tắc Tô Trần tại bái vị kia ẩn thế kiếm khách vi sư về sau, hoàn toàn chính xác đụng phải Sùng Dương kiếm, về sau cùng Sùng Dương kiếm nhân kiếm một thể đại sát tứ phương. Mặc dù trong nguyên tắc Tô Trần lúc kia đã không cần tái tạo kinh mạch, nhưng trước mắt Tô Trần cần, cho nên Lý Mục vừa đúng địa cấp ra tin tức này. Nói trở lại, Sùng Dương kiếm mặc dù lợi hại, nhưng trên thực tế nó cũng chỉ là một kiện hạ phẩm bảo khí, có thể phát huy uy lực lớn như vậy còn muốn nhỉ vào Tô Trần tự thân. Cho nên Lý Mục dùng một cái lần một điểm cơ duyên tức đoạt Tô Trần lớn nhất cơ duyên, dùng cái này đến dụ khiến cho hắn cho mình sử dụng, dù sao Tô Trần cũng không biết mình tiếp xuống gặp được cái gì. Sùng Dương kiếm, tái tạo kinh mạch. Tô Trần hô hấp đang trở nên gấp rút nặng nề, ánh mắt không còn như vậy ảm đạm, ngược lại lóe ra một tia sáng. Hắn cũng không phải là thật muốn chết, chỉ là không có gì cả mới mất hết can đảm thôi. Hiện tại Lý Mục cho hắn giành lấy cuộc sống mới hy vọng, để hắn nhịn không được trở nên mong đợi. Không sai, kiếm này đại khái chôn giấu tại Thượng Dương thành phía tây ngoài trăm dặm địa phương, nếu ngươi cùng kiếm hữu duyên tự nhiên có thể tìm được. Lý Mục bước xuống câu này liền quay người rời đi. Hắn sở dĩ làm là như vậy không muốn để cho Tô Trần cảm thấy mình có mưu đồ, cho nên áp dụng dục cầm cố túng kế sách, tại ném ra ngoài mấu chốt nhất tin tức sau lập tức liền đi, để Tô Trần cảm thấy mình là thật tâm thay hắn suy nghĩ, triệt để bỏ đi Tô Trần cảnh giác. Mà Tô Trần người này cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, hắn có thể vì một cái hồ yêu mà không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chớ nói chi là Lý Mục tại hắn nhất là lúc tuyệt vọng thân xuất biệt thủ, cái này nhất định sẽ làm cho hắn đối Lý Mục khắc cốt mình tâm địa cảm ơn. Lý Mục muốn chính là cái này hiệu quả. Tô Trần kinh ngạc nhìn xem Lý Mục, hắn nghĩ không ra Lý Mục tại bước xuống trọng yếu như vậy tin tức sau liền đi, cái này khiến hắn nhất thời cảm động vô cùng, rất có thiên nhai gặp cảm giác chi kỷ, đội vàng hướng lấy Lý Mục bóng lưng lần nữa lớn bái, đa tạ điện hạ nhắc nhở, nếu là Tô Trần có thể tìm tới Sùng Dương kiếm tái tạo kinh mạch, nhất định đầu nhập vào điện hạ báo này đại ân, chết thì mới dừng. Xa xa Lý Mục âm thầm cười một tiếng, đây vốn chính là cơ duyên của ngươi, như thế nào lại tìm không thấy. Túc chủ thành công dẫn đạo Tô Trần tiến về tìm kiếm, dẫn đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến, ban thưởng 40 kịch bản điểm. Chương 22, nhiều liếm ích tiện gặp qua Tam điện hạ. Ngưng Vân điện cung nữ đối Lý Mục doanh doanh cúi đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần quen thuộc cảm giác, cũng không tiếp tục giống mới đầu như thế lạnh nhạt lạnh xa. Ừm. Lý Mục khẽ bước cằm, trên mặt biểu lộ 10 phần ôn hòa, khiến người ta cảm thấy đối mặt hắn phảng phất có loại như một xuân phong chi ý. Cung nữ nhìn xem hắn đi xa bóng lưng yên lặng suy ngẫm, nghĩ thẩm vị này Tam điện hạ ngược lại là cùng thế nhân truyền thuyết như thế khác rất xa, cái này ấm cung nho nhã dáng vẻ thật đúng là có người khiêm tốn phong phạm. Lý Mục tại một cái khác cung nữ dẫn đầu xuống tới đến Ngưng Vân điện hậu viện, thật xa liền thấy Tử Trúc Lâm phía bên phải trên đồng cỏ ngồi một cái thân ảnh điệu điệu. Ánh mặt trời sáng rỡ tại mỏng manh đến nhỏ bé không thể nhận ra linh vụ bên trong diễn xạ số tròn đạo có thể thấy được tia sáng, rơi vào hiện lên hình cung chắp lên trên cỏ, xanh biếc cỏ xanh bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề, ôm lấy cái kia một bộ tím đen váy dài mỹ diệu nữ tử. Nàng ngồi trên mặt đất, bên cạnh đặt vào một con từ thượng đẳng kim nam làm thành giá vẽ bên trên đặt vào một trường to lớn tuyết trắng giấy tuyên, tại nàng tin nhưng tiêu sái múa bút phía dưới giấy tuyên rất nhanh nhiễm lên các loại nhan sắc, lại bị phát họa ra mấy đạo mỹ diệu đường cong. Dưới ánh mặt trời, kia một đoạn nhỏ lộ ra cổ tay trắng được không chói mắt, tựa như là lục sắc trên mặt thảm mỹ ngọc. Tại lục sắc chiếu dọi hạ cướp đi toàn bộ thế giới quan mang. Lý Mục trực tiếp đi tới Lý Vân Nguyệt đằng sau, thấy được nàng ngay tại vẽ lấy bầu trời xa xăm, mây bay cùng sân phong. Lý Mục phát hiện Lý Vân Nguyệt vô cùng có bức lực, mỗi một cây đường cong đều phát họa đến vừa đúng, ôn nhu bên trong lại hiện lộ rõ ràng đại khí bằng bạc, sắc thái tô điểm càng là đậm nhạt thích hợp, 10 phần có tiêu chuẩn. Lý Vân Nguyệt cũng không quay đầu nhìn Lý Mục, dụng tâm địa vẽ lấy họa, thẳng đến toàn bộ vẽ xong về sau nàng mới buông xuống bút vẽ. Lý Mục vỗ tay mà tán, hoàn tỷ họa công đúng là như thế cao minh. Trên thực tế căn cứ nguyên tắc miêu tả, Lý Vân Nguyệt mặc kệ là cầm kỳ thư họa vẫn là thi từ ca phú thiên phú đều mười phần siêu tuyệt, nàng tựa như là vô số tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong tuyệt đối nhân vật chính, có được làm cho người sợ hãi than đã gặp qua là không quên được cùng vừa học liền biết bản lĩnh. Nếu như không phải có được quá sức ác độc âm tàn tâm tư cùng tính cách, nàng tuyệt đối có thể trở thành trong lòng tất cả mọi người nữ thần hoàn mỹ nhân vật nữ chính. Lý Vân Nguyệt doanh nhưng đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, hoàng đệ cũng hiểu họa a. Lý Mục lắc đầu, không hiểu, chỉ là bị họa bên trong tràn ra mỹ cảm đả động đến, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Lý Vân Nguyệt cười yếu ớt một tiếng, không có tiếp tục xoắn xuýt hội họa vấn đề, mà là hỏi, hoàng đệ hôm nay chủ động đến đây, không phải là có việc bẩm báo? Cái này còn phải hỏi. Lý Mục cảm thấy mình thật là có chút bội phục vị này trùm phản diện hoàng tỷ ngụy trang công phu, lấy nàng như vậy nhạy cảm tâm tư, tại mình bước vào trong môn bắt đầu từ thời khắc đó nàng khẳng định liền đoán được hết thảy. Mặt ngoài, Lý Mục không có chút rung động nào địa nói ra, đúng vậy, Sở Linh Vũ đã ở trước mặt đáp ứng gả cho ta. Thật sao? Lý Vân Nguyệt nụ cười trên mặt càng đậm, giống như kia ba tháng mặt trời rực rỡ hạ mẫu đơn đồng dạng động lòng người, mà nàng trong mắt che giấu kia vẻ vui sướng càng là so với nàng biểu lộ càng thêm nồng đậm. Xem ra trước đó người trong thiên hạ đều hiểu lầm hoàng đệ, không biết hoàng đệ có này thủ đoạn. Bởi vì biết rõ Lý Vân Nguyệt tính cách, Lý Mục từ nàng câu này nhìn như lời đơn giản bên trong đọc lên hai tầng ý tứ. Thứ nhất chính là nàng đã có chút tán thành năng lực của mình, đã có chìa chân ra ý tứ. Cái thứ hai khá là phiền toái, đó chính là mình sử xuất thủ đoạn để nàng lên cảnh giác, bởi vì cùng trước đó cái kia sa sút tinh thần hoàng tử so ra, hiện tại Lý Mục có vẻ hơi rất có thể làm. May mắn Lý Mục đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn lạnh nhạt nói ra, cái này còn nhờ vào hoàng tỷ cho lực lượng, nếu không có hoàng tỷ làm chủ, ta lại há có thể buông tay ra lớn mật địa đi tiếp xúc tướng phủ Thiên Kim. Vẫn là hoàng đệ năng lực tốt. Lý Vân Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại là hiện lộ ra một tia thân cận cảm giác đến, đại biểu nàng công nhận Lý Mục, lời nói xoay chuyển, đã các ngươi tự mình đã có ước định, vậy ta liền mau chóng hướng phụ hoàng bẩm báo việc này, sau đó hướng tướng quốc đề cập hôn sự của các ngươi. Đại Yến quốc quân mặc dù mặc kệ Lý Mục, nhưng Lý Mục dù sao treo tam hoàng tử danh hiệu, hôn nhân đại sự quấn không ra hắn. Nhưng Lý Vân Nguyệt lời này có ý tứ là chỉ cần nàng công nhận, như vậy Đại Yến quốc quân liền sẽ không phản đối. Lý Mục ngược lại là rất muốn nhìn một chút vị này trùm phản diện hoàng tỷ thuyết phục Đại Yến quốc quân quá trình, chỉ tiếc lấy hắn địa vị bây giờ căn bản là không có cách nhìn thấy một màn kia. Lý Mục lộ ra rất vui vẻ, vậy kế tiếp sự tình làm phiền hoàng tỷ. Chỉ cần Lý Vân Nguyệt đến Đại Yến quốc quân trước mặt đề cập Lý Mục hôn sự, như vậy Đại Yến quốc quân nhất định sẽ nghĩ đến một điểm, đó chính là Lý Mục đã thành Lý Vân Nguyệt người, đây đối với thân ở quân cảnh Lý Mục mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà lại hắn còn có thể đường hoàng ôm Sở Linh Vũ mỹ nhân này về, bực này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt nghị quần tâm cũng khó khăn. A, không khí khẽ chấn động, hai đạo huyền ảnh xuất hiện ở Lý Mục trước mặt, rất nhanh hiện ra rõ ràng bộ dáng. Bên trái chính là một kiện mỏng như cánh ve toàn thân màu vàng kim nhạt cái áo, nhìn kỹ lại tựa hồ là từ hơi mở huyền kim chế thành, có thể rõ ràng xem đến kẹp áo nội bộ thiên ti vạn lũ mạch lạc kết cấu. Những này kết cấu hình như mặt phẳng tinh thể, khiến cho kẹp áo chỉ là bề ngoài liền rõ ràng lộ ra một cố bền chắc không thể phá được cảm giác. Về phần kẹp áo phía bên phải đồ vật, thì là một khối màu vàng xanh nhạt lệnh bài. Lệnh bài hiện lên hình tứ phương, ngọn nguồn văn điêu khắc một con cực kỳ tinh mỹ thượng cổ thần thú tỷ hưu đồ án, tỷ hưu bàn mây mà ngồi, khí thế cực lớn. Mà tại lệnh bài chính giữa thì đúc in một cái bắt mắt bên trong chữ. Căn cứ Lý Mục hiểu rõ, đây cũng là bên trong cột có thanh đồng tỷ hưu lệnh bài. Bên hai truyền đến cái kia đạo hơi có vẻ thanh lãnh nhưng lại có chút thanh âm quyến rũ. Cái này huyền kim bảo giáp chính là một kiện thượng phẩm bảo khí, nhưng tiếp nhận luyện khí đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, cũng có thể ngăn cản bộ phận thông nguyên cảnh giới cao thủ trọng kích. Tóm lại tới nói là kiện không tệ phòng ngự bảo vật. Về phần cái này thanh đồng tỷ hưu lệnh bài, chắc hẳn ngươi cũng biết tác dụng của nó, đều cầm đi đi. Lý Mục không có chú ý huyền kim bảo giáp, bực này bảo khí hoàn toàn chính xác có thể đưa đến rất không tệ phòng ngự tác dụng, nhưng cùng hắn hồi huyết đan so ra vậy coi như trên lệch nhiều. Ánh mắt của hắn càng nhiều địa tập trung tại thanh đồng tỷ hưu trên lệnh bài. Phải biết Lý Vân Nguyệt trưởng quản Đại Yến quốc nội khố, có được toàn bộ quốc gia 1/3 trở lên tài phú, mà lại cùng quốc khố khác biệt chính là nội khố tài phú là vĩnh viễn sẽ không giảm bớt, sẽ chỉ theo thời gian tăng trưởng cùng mậu dịch tăng trưởng mà tăng nhiều, có thể nói là một tòa không ngừng trưởng thành lớn mạnh núi vàng. Mà thanh đồng tỷ hưu lệnh bài tuy là nội khố bên trong đê đẳng nhất lệnh bài, nhưng cũng có nhất định quyền lực, đó chính là có thể từ trong kho tùy thời tham ô ngàn lượng hạn mức bạch ngân, cùng các loại phục sức vật dụng cùng xuất hành công cụ các loại, có được này lệnh bài nơi tay, Lý Mục trước đó quấn bách sinh hoạt sẽ vĩnh viễn một đi không trở lại. Điểm trọng yếu nhất là Lý Mục đạt được khối này lệnh bài về sau, thì tương đương với chân chính thành Lý Vân Nguyệt thủ hạ người, nói cách khác chính là thành công địa ôm vào cái này trùm phản diện hoàng tỷ đuổi. Cùng bực này lệnh bài so ra, huyền kim bảo giáp quả thực là không đáng giá nhắc tới. A, Lý Mục liền tranh thủ thanh đồng tỷ hưu lệnh bài cùng huyền kim bảo giáp thu hồi, hướng Lý Vân Nguyệt thi lễ một cái, lại để Lý Vân Nguyệt nhìn thấy trên mặt mình vui sướng, đa tạ hoàng tỷ. Tại hoàng tỷ che chở cho, hoàng đệ thật sự là cảm giác tiền đồ một mảnh sáng ngời. Tựa như là thu được cấp trên ban thưởng nhất định phải quỳ liếm hai câu để bày tỏ trung tâm, Lý Mục cũng không ngại quỳ liếm nhà mình hoàng tỷ. Loại này giàu đến chảy mỡ lại thực lực kinh khủng trùm phản diện, giá trị tuyệt đối đến liếm, mà lại là nhiều liếm ít tiện. Chương 23, thiếu tâm Lý Vân Nguyệt mắt vượng lưu chuyển, nhàn nhạt rơi vào Lý Mục trên mặt, ngươi cái này dịu dàng công phu không tệ, là từ những cái kia nơi bướm hoa học được. Lý Mục nghĩ thẩm vị này trùm phản diện hoàng tỷ trước đó cấm chỉ mình ở trước mặt nàng đề cập nơi bướm hoa, hiện tại chính nàng ngược lại chủ động nhắc tới, quả nhiên là nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng. Bất quá những lời này Lý Mục tất nhiên là sẽ không nói ra, mà là lắc đầu nói, đều là biểu lộ cảm xúc mà thôi, cũng không phải là những cái kia trái lương tâm định đoạt. A, Lý Vân Nguyệt khép lời một tiếng, mắt vượng bên trong lộ ra lóe sáng ba chữ, ta không tin. Lý Mục dường như đang nhớ lại quá khứ, một mặt rong chơi chi sắc nói ra, cho đến tận này, hoàng tỷ là duy nhất đã cho ta hy vọng người, cũng cho ta một chút khó được thân tình cùng nhiệt độ. Dưới mắt hoàng tỷ lại là thay ta quan tâm hôn sự, lại là cho ta bảo khí cùng lệnh bài, nếu như ta lại không hiểu hoàng tỷ tốt, đây chẳng phải là thật không có lương tâm. Lý Vân Nguyệt sau khi nghe xong thoáng nghiêng đầu đi, nhìn về phía kia giả sơn bên cạnh chập trần màu đỏ bụi hoa, trắng loáng như ngọc trên hai gò má dường như bị bụi hoa quang mang cho chiếu xạ đến, có một tia như có như không màu đỏ đang dập dờn. Rất nhanh nàng lại đem ánh mắt rơi trên người Lý Mục, ngựa khí ngược lại so trước đó lãnh đạm một điểm, bản cung không thích những này loè loẹt, nếu là không có chuyện gì khác liền đến này là ngừng đi. Vâng. Lý Mục ngược lại là có chút không mò ra cái này trùm phản diện hiện tại tâm tư, cho nên thấy tốt thì lấy, hành lễ về sau liền dẫn tràn đầy thu hoạch rời đi. Lý Vân Nguyệt một mực nhìn lấy Lý Mục bóng lưng biến mất tại hậu viện cổng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, lộ ra một kia vẻ suy tư, là thời điểm cùng phụ hoàng nói một chút hoàng đệ chuyện. Càn Tâm Điện ở vào toàn bộ Đại Yến quốc hoàng cung phía tây, làm công chữa hình điện, hoàng lưu kim ngói, kiến tạo rất là xa hoa khí quyển, chính là Đại Yến quốc quân chuyên môn dùng để cung cấp Phật cùng nghỉ ngơi địa phương. Càn Tâm Điện hậu điện chính là Đại Yến quốc quân phòng ngủ, trong phòng ngủ kim đỉnh ngọc địa khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng xa hoa quý khí phong cách, trừ bỏ một trường gỗ lim long sàng bên ngoài, còn có Đại Yến quốc quân chuyên môn dùng để nghỉ ngơi bảo tọa. Đàn hương nồng đậm trong phòng ngủ, Đại Yến quốc quân Lý Sách thân mang một thân màu ngà sữa ngủ áo ngồi xếp bằng tại trên bảo tọa, hắn tùy ý quận lại búi tóc, gương mặt gầy cao, ngũ quan cứng rắn rõ ràng, một đôi mày kiếm hạ mắt rồng tình quang sáng láng, phối thêm một nắm màu đen một chữ hồ cho người ta một loại mười phần tinh anh mà tràn ngập sức sống cảm giác. Lấy tay từ cờ bình bên trong lấy ra một viên bạch tử, Lý Sách đem nó rơi vào trước mặt cờ vây trên bàn cờ, tiếp lấy hai tay ôm ở ngực cẩn thận quan sát một lát, mở miệng hỏi, "Trung Thành, ngươi cảm thấy bản cờ này bạch tử còn có đường có thể đi sao?" Ngụy Trung Thành là một cái thân thể lại béo, tóc bạc trắng, nhìn qua đã qua 50 nhưng làn da tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận lao thái giám, hai tay của hắn ôm phất trần tiến lên nhìn kỹ một chút, nói ra, cái này bạch tử đã bị hắc tử hoàn toàn cả tay, quanh mình tuy có mấy ngụm hoạt khí nhưng căn bản không có tác dụng lớn, nhìn như đã không đường có thể đi. Nhưng bệ hạ chính là tiên mệnh chân long, đến thiên địa trí tuệ trưởng không toàn cục, nhất định có khắc địch chế thắng kế sách thâm tàng tại cái này trong bàn cờ. Ha ha ha. Lý Sách nghe xong ngửa đầu cười to, đưa tay chỉ hướng Ngụy Trung Thành, ngươi à, đời này ngoại trừ định đoạt liền sẽ không nói khác. Ngụy Trung Thành không lời cười nói, bệ hạ minh giám. Lao nô khó nói sẽ chỉ có sao nói vậy, nào dám cố ý nói chút phù phiếm. Lý Sách hiểu ý cười một tiếng, cũng không cùng Ngụy Trung Thành so đo, chấp lên một tử gọn gàng địa rơi vào trên bàn cờ. Ngụy Trung Thành đã nhìn ra, Lý Sách hoàn toàn chính xác hóa mục nát thành thần kỳ, ngạnh sinh sinh để Bạch Tử tại tuyệt cảnh trước đó chế trụ Hắc Tử, chiêu này có thể xưng cao minh đến cực hạn. Phu hoàng, một bóng người xinh đẹp đi vào trong phòng ngủ, trong mắt mang theo vài phần vừa đúng kính sợ và thân mật, dừng ở phòng ngủ ở giữa hướng Lý Sách doanh doanh thi lễ. Lý Sách ha ha cười nói, Nguyệt Nhi tới rồi, đến ngồi xuống, bồi phụ hoàng đánh vài ván cờ. Lý Vân Nguyệt khẽ mỉm cười nói, phụ hoàng xin chờ một chút, Nguyệt Nhi trước có một dạng lễ vật muốn tặng cho phụ hoàng. Không đợi Lý Sách mở miệng, cổng liền đi tới một cái cung nữ, trong tay bưng lấy một kiện gấp lại tinh tế quần áo. Nay quần áo chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đi liền cực kỳ lộng lẫy, lộ ở bên ngoài tơ vàng tuyến phát họa ra một con rồng đuôi đồ án, càng là tinh diệu tuyệt luân, rất có xảo đoạt thiên công chi tạo nghệ. Lý Sách nghiêng thân có chút nghiêng đầu đánh giá cung nữ y phục trong tay, đây là. Lý Vân Nguyệt để cung nữ cầm quần áo triển khai, một kiện thêu lên ngũ trảo kim long hoa mỹ long bảo hiện ra ở Lý Sách trước mặt. Lý Sách chú ý tới này long bảo chế tác cực kỳ tinh mỹ, có thể xưng hắn thấy qua long bảo số 1, nhất là trước ngực đầu kia đằng vân giá vũ ngũ trảo kim long càng là bá khí mười phần, sinh động như thật. Lý Vân Nguyệt nói, đây là Nguyệt Nhi đặc địa sai người áp dụng Đông Hoàng Kim Tầm Ti cùng Bắc Hải gấm vóc chế thành long bảo, phía trên kim long càng là dùng tiên ngoại huyền kim chế tác mà thành tơ vàng, từ ba vị đỉnh cấp thợ thủ công cộng đồng thủ công thế thành, hy vọng phụ hoàng có thể thích. Lý Sách long nhan cực kỳ vui mừng, mặt giãn ra cười nói, ta Nguyệt Nhi thật đúng là có tâm a, những năm gần đây chấm đem nội khố quyền lực tài chính giao cho trong tay của ngươi, thật sự là nhìn xem ngươi một chút xíu lớn lên tiến bộ, chấm tâm rất là vui mừng. Từ khi đem nội khố quyền kinh tế giao cho Lý Vân Nguyệt về sau, Lý Vân Nguyệt liền thường xuyên đưa một chút quá sức xa hoa tôn quý lễ vật cho Lý Sách, để Lý Sách cảm giác được mình cái này dưỡng nữ thật sự là xuất thủ xa xỉ, đối với mình cũng vô cùng có hiếu tâm. Nguyệt Nhi một mực tại cố gắng, không dám để cho phụ hoàng thất vọng. Lý Vân Nguyệt mỉm cười, phụ hoàng vẫn là thử trước một chút cái này long bảo đi. Tốt. Lý Sách một mặt vui vẻ đi vào Lý Vân Nguyệt bên người, sau đó từ Ngụy Trung Thành cầm lấy long bảo trợ giúp hắn mặc. Hắn sau đó triển khai hai tay dạo qua một vòng, túi đầu đánh giá long bảo, thỏa mãn gật gật đầu. Chẳng những phi thường tiếp thân lại mặc vô cùng thoải mái, xác thực rất không tệ. Lý Vân Nguyệt ở một bên cười nói, phụ hoàng thích liền tốt. Lý Sách nhẹ gật đầu, thỏa mãn nhìn xem Lý Vân Nguyệt tấm kia mặc dù cười nhưng vĩnh viễn lộ ra mấy phần lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm nha đầu này mặc dù tính tình lạnh chút, nhưng tâm địa vẫn là ngận nhiệt hồ, biết hiếu thuận hắn cái này trên danh nghĩa phụ hoàng. Nguyệt Nhi, hiện tại có thể bồi phụ hoàng đánh cờ đi. Thời xuống long bảo về sau, Lý Sách liền ra hiệu Lý Vân Nguyệt ngồi vào trên bảo tọa cùng hắn đánh cờ. Lý Vân Nguyệt khéo léo nhẹ gật đầu, nghiêng người ngồi tại trên bảo tọa sau nhìn thoáng qua trước mặt bàn cờ, không khỏi lắc lắc đầu nói, phụ hoàng nhất tâm nhị dụng còn có thể chế tạo ra kinh người như thế bố cục, kỳ nghệ tiến bộ có thể nói là thần tốc, Nguyệt Nhi chỉ sợ càng ngày càng không đủ tư cách cùng phụ hoàng giao thủ. Không sao. Lý Sách không quan trọng cười một tiếng, đều là người một nhà làm gì câu nệ tại kỳ nghệ cao thấp. Chỉ cần ngươi có thể nhiều bồi chấm đánh bài ván cờ, tại chấm mà nói chính là lớn nhất vui vẻ. Lý Vân Nguyệt gật đầu cười cười, sau đó liền cùng Lý Sách chỉnh lý bàn cờ mở lại một ván. Trong quá trình này Lý Vân Nguyệt mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận, cái này khiến Lý Sách hết sức hài lòng, cảm thấy Lý Vân Nguyệt đang dùng tâm cùng mình luận bàn kỳ nghệ. Hạ mấy chục hiệp về sau, Lý Sách đã đại khái chiếm cứ tiên cơ, từ cờ bình bên trong lấy ra một con cờ về sau, Lý Sách đỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Vân Nguyệt, "Nguyệt Nhi ngươi hôm nay tới, có phải hay không còn có việc muốn nói?" Lý Vân Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, không dối gạt phụ hoàng, Nguyệt Nhi hoàn toàn chính xác còn có việc muốn nói. "Chuyện gì?" Lý Sách đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ, sau đó có chút ngồi thẳng lên. "Lý Vân Nguyệt, tam hoàng đệ cùng tướng quốc nghĩa nữ tình đầu ý hợp, Nguyệt Nhi khi biết sau cũng là hữu tâm tác hợp bọn hắn. Bất quá việc này lớn, vẫn là cần phụ hoàng tới quay tấm định đoạn." Cho nên Nguyệt Nhi cũng là nghĩ đến tìm một chút phụ hoàng ý, nhìn phụ hoàng phải trang lẫn chuẩn. Chương 24, Lý Sách tâm tư Lý Vân Nguyệt Ngưng Vân Điện ngay tại trong hoàng cung, Lý Mục đã tuần tự đi vào Ngưng Vân Điện 3 lần, Lý Vân Nguyệt biết những này đều không thể gạt được Lý Sách hai mắt. Mà nàng nhiều năm qua không cùng Lý Mục liên hệ, đột nhiên liền cùng Lý Mục như thế chắc chẽ, chắc hẳn điểm này cũng là để Lý Sách rất có ý nghĩ. Cho nên nàng không chút nào giấu giếm đem tình hình thực tế nói ra. Lý Sách có chút nhướng mày, trong ánh mắt lóe ra một đạo phức tạp không hiểu hào quang, bất quá đạo này thần sắc cực kỳ ẩn ấp, để hắn nhìn qua từ đầu đến cuối đều duy trì bình hòa bộ dáng. Có chút ngờ đầu, Lý Sách cười hỏi, Lý Mục hắn khi nào cùng tướng quốc nghĩa nữ cùng đi tới? Lý Vân Nguyệt thần sắc lạnh nhạt nói, cũng liền tại gần nhất mấy ngày. Ta nghe Tam Hoàng đệ nói tại Tây Linh Điện đợi đến buồn khổ liền đi ra ngoài giải sầu, vừa lúc đụng phải đồng dạng ra ngoài sở linh vũ, hai người bởi vậy liền hô sinh hảo cảm. Lý Sách lắc đầu cười cười, lại hỏi, theo chấm biết, kia tướng quốc nghĩa nữ sở linh vũ từ nhỏ có thụ tướng quốc dạy bảo và giảng buộc, chẳng những biết lễ đạt tiết càng là đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, bị nhiều ít quyền quý hào kiệt chi tử truy cầu đều chưa từng coi trọng một người, làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng Lý Mục. Lý Vân Nguyệt biết Lý Sách ngụ ý nói là Lý Mục là cái phế vật, căn bản không có khả năng vào sở linh vũ bực này đại gia khuê tú mắt, nếu là điểm này giải thích không thông lời nói, Lý Sách là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nàng khẽ mỉm cười nói, cái này tình cảm sự tình không phải những này bên ngoài điều kiện có thể cân nhắc. Nhớ ngày đó Thái Tổ Hoàng đế bắt nguồn từ bờ ruộng ở giữa, cũng từng làm qua một đồng, còn không phải như thường bị thân là Chi Châu phụ Thiên Kim Thái Tổ Hoàng hậu chọn chúng. Lý Mục hắn tất nhiên là không cách nào cùng hùng vĩ cái thế Thái Tổ Hoàng đế so sánh, nhưng xem cổ sử biết lúc này, hắn cùng tướng quốc nghĩa nữ lương tình tương duyệt cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Phụ hoàng ngươi nói đúng à? Ngươi nha đầu này nhìn vấn đề xác thực rất có kiến giải, chính như mẹ của ngươi đồng dạng. Lý Sách cười cười, chấp lên một tử rơi vào trên bàn cờ. Lý Vân Nguyệt lắc đầu nói, Nguyệt Nhi không dám cùng mẫu thân so sánh, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới Thái Tổ Hoàng đế truyền thuyết, lúc này mới hướng phụ hoàng đề cập. Lý Sách chỉ bàn cờ, ra hiệu Lý Vân Nguyệt đừng chỉ cố lấy nói chuyện mà quên đánh cờ. Ngay tại Lý Vân Nguyệt chấp lên một tử sau đột nhiên hỏi, đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi làm sao đột nhiên đối Lý Mục như thế để bụng? Lý Vân Nguyệt lạnh nhạt đem quân cờ rơi xuống, khẽ mỉm cười nói, cũng là ngẫu nhiên phát lên lòng chắc ẩn. Nhớ năm đó ta lần đầu gặp được Tam Hoàng đệ lúc, cảm thấy hắn còn có mấy phần đáng yêu, bây giờ chỉ chớp mắt liền qua nhiều năm như vậy, đột nhiên nhớ tới lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu Nam Hải đã đến thành gia niên kỷ, trong lòng thực sự không đành lòng. Nguyệt Nhi không cách nào trợ giúp Tam Hoàng đệ càng nhiều, chỉ mong hắn có thể có một phần hơi người bình thường sinh. Lý Sách nghiêng người nghiêng dựa vào Long Văn chỗ tựa lưng bên trên, cười nói, ngươi tiểu nói này cũng có vẻ chấm quá mức bạc tình bạc nghĩa. Lý Vân Nguyệt vội lộ ra vẻ sợ hãi, đi xuống bảo tọa hành lễ nói, Nguyệt Nhi không dám. Lý Sách thờ ơ phất phất tay, ra hiệu Lý Vân Nguyệt ngồi trở lại bảo tọa, cầm lấy quân cờ nói ra, chấm cũng không trách cứ chi ý, mà lại ngươi nói cũng đúng, Lý Mục hắn dù sao lớn, chấm như lại không quản hắn nhân sinh đại sự khó tránh khỏi lộ ra quá mức vô tình. Đã ngươi vị này làm tỉ tỉ thay hắn ra mặt, vậy thì do ngươi đến an bài chuyện của hắn đi. Chỉ là hoàng tử hôn nhân sự tình không thể coi thường, ngươi cần phải thận trọng đối đãi. Vâng. Lý Vân Nguyệt gật đầu, kia Nguyệt Nhi mau chóng hướng tướng quốc nói, lại định ngày tốt cầu hôn. Được rồi, đại sự nói chuyện phiếm xong liền tiếp tục đánh cờ đi. Lý Sách như tử phụ nhìn xem Lý Vân Nguyệt, Nguyệt Nhi ngươi cũng lớn, không muốn tổng cố lấy bận bịu sự nghiệp, cũng muốn quan tâm một chút nhân sinh của mình đại sự, nếu là có nhân tuyển thích hợp, phụ hoàng định toàn lực cùng hộ ngươi. Lý Vân Nguyệt lộ ra 10 phần nhu thuận bộ dáng, Nguyệt Nhi chỉ mong có thể hầu ở phụ hoàng bên người tận hiếu, không cân nhắc cái khác. Ngươi đứa nhỏ này. Lý Sách lắc đầu mà cười, không còn cùng Lý Vân Nguyệt thảo luận vấn đề này, hai người sau đó liền đắm chìm trong kỳ nghệ đánh cờ bên trong. Từ ngày chính giữa buổi trưa đến mặt trời chiều ngã về tây, thẳng đến Lý Sách cảm thấy mệt mỏi sau Lý Vân Nguyệt mới rời đi. Lý Sách đi xuống bảo tọa thật to địa duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Ngụy Trung Thành rốt cục đi lên trước, mở miệng nói, "Bệ hạ, tướng quốc cầm đầu văn thần tại triều đình bên trong phân lượng cực nặng, mà trưởng công chúa điện hạ lại tay cầm nội khố quyền kinh tế, giữa bọn hắn thông ra." Lý Sách xoay người nhìn thoáng qua Ngụy Trung Thành, "Ngươi không phải nói mình sẽ chỉ có sao nói vậy sao? Vì sao bây giờ nói đến một nửa liền ngừng?" Ngụy Trung Thành cúi đầu không lời, đứng ở nơi đó không dám ngẩng đầu. Lý Sách cười nói, Đại Yến quốc mặt ngoài quốc thái dân an, kỳ thực quần quận sóng ngầm, kia từng đầu từng cái manh thu ai không phải tại kia liếm lắp móng đuốt tùy thời mà động. Nhưng bọn hắn quên đi mình chỉ là cái này thảo nguyên bên trên một đầu manh thú, rằng có cấp tới cấp đi đồ vật cuối cùng sẽ còn rơi vào cái này thảo nguyên phía trên. Mà chấm, là cao quý thiên tử, là cái này thảo nguyên chủ nhân, chỉ cần chấm đem cái này thảo nguyên biên giới cho hạn định tốt, bọn hắn ai có thể tránh thoát cái này vô hình công xiềng. Hắn còn có một câu không nói, đó chính là năm đó nhất thời sai lầm đem nội khố quyền kinh tế giao cho Lý Vân Nguyệt, dẫn đến hiện tại Lý Vân Nguyệt ổn nắm đại quyền, một mực khó tìm sơ hở. Nếu là tướng quốc cầm đầu quan văn tập đoàn ngấp nghé kia vô biên tài phú, tất nhiên sẽ để Lý Vân Nguyệt quyền lực trong tay xuất hiện vết rách, đến lúc đó còn muốn thu hồi liền dễ dàng không ít. Mà lại Lý Sách cảm thấy, Lý Vân Nguyệt muốn đem Lý Mục buộc chặt trên người mình tuyệt đối là sai lầm tiến hành, có câu nói gọi là bùn nhão không dính lên tường được, ai nếu là muốn dùng bùn nhão bôi tường, vậy cuối cùng kết quả chỉ có thể là để cho mình một thân nước bùn. A Ngụy Trung Thành không biết Lý Sách chân thực tâm tư, nhưng nghe đến hắn nói ra đế vương ngăn được chi thuật y nguyên cảm giác sâu sắc khâm phục, liền vội vàng không người nói, vậy hạ anh minh. Trải qua lần trước thích khách sự kiện, Bách Hoa lâu sinh ý cũng không chịu ảnh hưởng, đến ban đêm vẫn là tràn đầy ngập trong vàng son không khí, náo nhiệt lâu vũ bên trong thỉnh thoảng truyền ra ồn ào náo động nam nữ thanh âm, để cho người ta có loại nhịn không được đi vào cửa bên trong sau đó đắm chìm trong cỗ này bầu không khí bên trong xúc động. Lý Mục đi vào lầu ba Diêu Mạn Mạn gian phòng, đẩy cửa ra về sau liền thấy Diêu Mạn Mạn ngồi ở bên trên giường, bố trí tinh mỹ trên giường treo màu hồng phấn rèm che cái nón trụ tách ra, ở giữa Diêu Mạn Mạn mặc một bộ màu đỏ tím sâu cái cổ cái hiếm, phía dưới thì mặc một bộ nửa thấu tơ lụa của lót, lộ ra kia một đấu 10 phân thon dài lại rắn chắc chân dài. Ngươi đây là vừa nói xong sinh ý. Lý Mục đóng cửa lại, nghĩ thầm ma nữ này thật đúng là tràn ngập ma mị khí chất. Diêu Mạn Mạn đầu tiên là ngẩn người, một lát sau mới dư vị tới Lý Mục, gắt giọng, chẳng lẽ tại điện hạ trong mắt, Mạn Mạn chỉ có thể ở trên giường mới có thể phát huy một điểm giá trị sao? Nàng nói từ bên giường cầm lấy một đầu thuần trắng khăn bông trên đầu trà sát mấy lần, hơi có vẻ ướt át màu tím nhạt tóc dài đầu tiên là chăm chú địa ngưng ở cùng nhau, sau đó lại nhanh chóng địa tách ra, đây là tại hướng Lý Mục cho thấy nàng chỉ là vừa tắm rửa xong còn chưa tới kịp mặc quần áo. Nha, chủ quan. Lý Mục bắt đầu coi là Diêu Mạn Mạn trên mặt đỏ ửng là làm ăn làm ra, hiện tại xem xét mới biết được nàng là vừa xuất dục, bất quá Lý Mục ra mặt dày cũng không có xoắn suýt mình sai lầm, ngược lại đại đại liệt liệt tại bên cạnh bàn ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn xem Diêu Mạn Mạn nói, vẫn là nói một chút mấy ngày nay có cái gì tình báo đi. Chương 25, uy hiếp hai ngày trước tại Bách Hoa lâu, đưa tuần thú chỗ địch cương bọn người xông đi vào bắt thích khách về sau, Lý Mục cũng đi theo vào cửa, đồng thời tại chỗ xuất ra mấy trăm lượng bạc cho tú bà, nói mình muốn tìm mấy cái thượng đẳng cô nương đẳng một trận qua đêm liền chia tay yêu đương. mà Bách Hoa lâu ngoại trừ Bách Hoa Khôi thủ Diêu Mạn Mạn bên ngoài, còn lại phẩm chất thượng giai cô nương đều phân bố tại lầu 2, là lấy Lý Mục tại trước mắt bao người thuận lý thành chương lên lầu, bởi vì lầu 2 cả tầng lầu đã bị tuần thú chỗ vệ binh khống chế lại, cho nên hắn trực tiếp lên lầu 3, để địch cương bọn hắn canh giữ ở lầu 2 cùng lầu 3 đầu bậc thang, kể từ đó liền có thể cam đoan lầu 3 chỉ có hắn cùng Diêu Mạn Mạn hai người. Tại thu phục Diêu Mạn Mạn về sau hắn lại trở lại lầu 2, uống thời gian rất lâu rượu mới xuống lầu, tìm tới Tú bà sau lấy ra một con thỏi bằng dòng, nói lên yêu cầu chính là hy vọng về sau có thể tùy thời nhìn thấy Diêu Mạn Mạn. Tú bà nhìn thấy Lý Mục đột nhiên như thế có tiền, suy đoán hắn tại trong hoàng tộc có xoay người dấu hiệu, liền cũng không dám nhiều lời, chỉ coi Lý Mục là chơi chán cái khác cô nương muốn chạm đụng một cái buồn lâu có mị lực nhất nữ nhân, thế là liền đáp ứng xuống. Mà bởi vì Diêu Mạn Mạn cùng nàng mấy cái đồng môn vốn là tinh thông che giấu mình, cho nên Lý Mục hiện tại đi vào Bách Hoa lâu cũng vô dụng lo lắng sẽ bại lộ Diêu Mạn Mạn đường dây này, trong mắt của thế nhân, hắn vẫn là cái kia lưu luyến tại Thanh lâu bạc tình bạc nghĩa tam hoàng tử, chỉ bất quá gần nhất hàm ngư phiên thân, đột nhiên có chút tiền thôi. Diêu Mạn Mạn gặp Lý Mục trực tiếp coi nhẹ mình vừa rồi vấn đề, hơi có chút ảo não cắn môi một cái, nàng phát hiện mình ma mị chi thuật tại Lý Mục trước mặt căn bản không có tác dụng, cái này ngược lại làm cho nàng tại buồn bực xấu hổ sau khi lại cảm thấy mấy phần kiêng kỵ, bởi vì nàng phát hiện Lý Mục cũng không tu vi, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lý Mục tâm trí phi thường cường đại tỉnh táo, mới có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nàng. Hít sâu một hơi, Diêu Mạn Mạn từ bên giường đứng lên, lấy một kiện sa mỏng khoác lên người, kể từ đó ngược lại càng có mấy phần còn ôm tỷ ba nửa che mặt dụ hoặc cảm giác, nàng doanh doanh hành lễ nói ra, gần 2 ngày nô tỷ hoàn toàn chính xác đạt được hai đầu không lớn không nhỏ tin tức. Nói nghe một chút. Lý Mục nhàn nhạt nhìn xem Diêu Mạn Mạn, cũng không bị nàng bạch đến phát sáng ra thịt quấy nhiễu được. Diêu Mạn Mạn gật gật đầu, 2 ngày trước hoàng cung thích khách sự kiện nhìn như kết thúc, nhưng kỳ thực cũng không kết thúc. Nô tỷ từ một cái hình bộ chủ sự nơi đó giải được, hình bộ tại so với ra cái kia thích khách thân phận chính là cự kiếm môn trưởng lão về sau, chuẩn bị đem việc này hồi báo cho hoàng thượng. Vừa lúc tên kia phụ trách việc này hình bộ chủ sự gặp nhị điện hạ, mà lại thích khách vừa mới tiến hoàng cung liền bị cấm vệ phát hiện cũng không náo ra động tĩnh quá lớn, việc này liền bị ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Nô tỷ cảm thấy nhị điện hạ nhất định là cùng cự kiếm môn có chỗ gặp nhau, lúc này mới trợ giúp bọn hắn miễn đi tai họa diệt môn. Lý Mục khẽ bước cằm, hắn đã biết cự kiếm môn chính là nhị hoàng tử Lý Diễn phía sau những tông môn kia thế lực một trong, tuy nói cự kiếm môn quy mô không lớn, nhưng dù sao cùng Lý Diễn ngồi chung một đầu thuyền, Lý Diễn đoạn sẽ không trơ mắt nhìn xem cự kiếm môn bị diệt mà có hại uy danh của mình. Mặt khác một đầu tin tức là cái gì? Lý Mục hỏi. Diêu Mạn Mạn, mặt khác một đầu cũng cùng cự kiếm môn có quan hệ, ta nghe được cái nào đó cùng bọn hắn có quan hệ tông môn chấp sự nói qua, cự kiếm môn tông chủ và trưởng lao ít ngày nữa sắp tới đế đô. Lý Mục có chút meo mắt lại lâm vào trầm tư, trước có nhị hoàng tử Lý Diễn trợ giúp cự kiếm môn đè xuống Hoàng Xương Trần thân phận, theo sát phía sau cự kiếm môn tông chủ liền muốn mang theo trưởng lao đến đế đô, hai chuyện này hiển nhiên không phải độc lập sự kiện. Dựa theo Lý Mục phán đoán, Lý Diễn hẳn là phát hiện Hoàng Xương Trần chết có chút dị thường, nhưng hắn trở ngại thân phận của mình không dễ dàng cho trực tiếp nhúng tay điều tra, cho nên để cự kiếm môn tông chủ dẫn người đến đế đô âm thầm điều tra phía sau màn hắc thủ. Mà lại Hoàng Xương Trần cái chết dẫn tới tông chủ và trưởng lão đồng thời xuất động, thế tới có thể nói tương đương mãnh liệt, ta xem ra phải nghĩ cái biện pháp giải quyết cự kiếm môn tông chủ và các trưởng lão mới được, nếu không đêm dài lắm mộng, giữ lại luôn luôn cái tai họa. Lý Mục cảm thấy tại phương thế giới này bên trong bảo mệnh phương thức cao nhất chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bất kỳ cái gì tiềm ẩn uy hiếp đều muốn nhanh chóng điệu tiêu trừ sạch, cho nên phải thật tốt thiết kế một cái bẫy, để cự kiếm môn tông chủ các trưởng lão có đến mà không có về. Cũng may Lý Mục nhìn qua cùng lần này sự kiện bảo trì khoảng cách rất xa, có đầy đủ thời gian mưu đồ đây hết thảy. Người làm không tệ, không ngừng cố gắng. Đạt được muốn tin tức sau Lý Mục vô tâm lại lưu, đứng dậy liền đi hướng cổng. Diêu Mạn Mạn cắn môi nói ra, điện hạ, nô tỳ đêm nay không có khách nhân. Nàng từ đầu đến cuối có chút không phục, một cái không biết tại trong thanh lâu lăn lộn bao nhiêu lần tam hoàng tử vậy mà ghét bỏ mình, đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Chẳng lẽ mình vẫn còn so sánh không lên lầu dưới những cái kia rong chi tụ phấn? Lý Mục cười nói, ngươi gần nhất ngày ngày vất vả, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem Lý Mục bóng lưng rời đi, Diêu Mạn Mạn không nói hơi há ra miệng nhỏ. Tiềm phục tại Bách Hoa lâu thời gian 3-4 năm, nàng không biết chinh phục nhiều ít cái nam nhân, bọn hắn cái nào không phải tại mình tiên kiều bá mị trước thất hồn lạc phách. Hiện tại ngược lại tốt, mình vậy mà một cái nam nhân cho chê. Diêu Mạn Mạn tự hỏi mình có thể hoàn mỹ đem khống tâm tư của nam nhân, nhưng nàng bi ai phát hiện mình lại là nhìn không thấu Lý Mục đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngày kế tiếp, sáng sớm sắc trời hơi có vẻ âm u, vốn nên ánh nắng tươi sáng vạn dặm trời trong bị một chút màu đen mây bay chỗ che lấp, trong không khí bay múa có chút hạt mưa, để cả tòa thượng dương thành nhiệt độ không khí đều có vẻ hơi lạnh. Ý biết được Lưu Ly muốn chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày, Lý Mục suy nghĩ mình có được nội khố lệnh bài, không bằng thừa cơ đi nội khố đi dạo một vòng, nhìn một chút cái này nắm trong tay đại yến quốc 1/3 trở lên tài phú địa phương ra sao. Bố cục, đồng thời làm quen một chút lệnh bài sử dụng quá trình chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà căn cứ nguyên tắc miêu tả, nội khố cũng không phải là một cái đơn thuần cùng loại với khố phòng tồn tại, trên thực tế nó tựa như một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, tại cả nước trải rộng vô số thương nghiệp cơ cấu. Chỉ bất quá những này thương nghiệp cơ cấu tối cao quản lý cùng chủ yếu tài phú đều tập trung vào đế đô nội khố bên trong, cho nên nội khố thì tương đương với Lý Mục kiếp trước cỡ lớn xí nghiệp quốc doanh tổng công ty. Nội khố chỗ tại hoàng cung phía đông, kiến trúc bề ngoài cơ hồ cùng trong hoàng cung cái khác cung điện không kém bao nhiêu, đều là tường đỏ kim ngói để lộ ra một cỗ thâm cung đại viện khí thế. Nhưng nội khố thủ vệ xâm nghiêm lại là đạt đến làm cho người liễu lưới tình trạng. Thông hướng nội khố đại viện thông đạo cách mỗi 3 trượng liền có một vị toàn thân giáp trụ binh sĩ phòng vệ, một cái thông đạo tổng cộng có hơn 30 binh sĩ, lại đều là uy áp tràn ra ngoài, xem xét chính là tu vi rất cao võ đạo cường giả. Về phần nội khố đại viện, càng là có trùng điệp thủ vệ phòng bị ở nơi đó, Lý Mục đi tại thủ vệ ở giữa liền phảng phất bị từng người hình giám sát cho giám thị lấy, sợ là trên người có một sợi dây đầu phiêu lên đều có thể bị bọn hắn thấy rất rõ ràng. Cái này khiến Lý Mục không khỏi nhớ tới kiếp trước tại truyền hình điện ảnh trông được đến những cái kia ngân hàng trung ương kim cố, hắn trong cảm giác kho phòng bị lực lượng đã có thể so với những cái kia trung ương kim cố. Đương nhiên đây là Lý Vân Nguyệt tiếp nhận sau cho nội khố mang tới cải biến, trước kia nội khố ngay cả hiện tại 1/3 lực lượng phòng thủ đều không đạt được, đủ để có thể thấy được Lý Vân Nguyệt đối với nội khố coi trọng. Chờ thông qua được trùng điệp phòng thủ quan hải về sau, tiến vào nội khố khu vực hạch tâm ngược lại khiến người ta cảm thấy rộng rãi không ít, nhưng khi Lý Mục muốn lựa chọn lấy dùng những thứ đó lúc, hắn phát hiện quy củ cùng lưu trình khắc nghiệt đồng dạng đạt đến làm cho người giận sôi tình trạng. Mỗi lấy một vật đều cần kỹ càng đăng ký cùng chuyên gia phục vụ, chờ đến tất cả mọi thứ đều tập hợp đủ về sau, còn muốn chuyên gia tiến hành sau cùng kiểm kê mới có thể mang đi. Quá trình mặc dù có chút rườm rà, nhưng cũng may Lý Mục có được thanh đồng tỷ hưu lệnh bài, trên đường đi cũng coi là thông hành không trở ngại, mà lại tại gia nội khố lúc còn có người chuyên môn chuẩn bị một chiếc xe ngựa, thay hắn sắp xếp gọn đồ vật sau trực tiếp mang đến Tây Linh Điện. Xe ngựa đi vào Tây Linh cửa đại điện về sau, điều khiển xe ngựa người sẽ còn trợ giúp Lý Mục dỡ hàng, cái này khiến Lý Mục lần thứ nhất cảm nhận được quyền lực tư vị, dù chỉ là nội khố bên trong đê đẳng nhất quyền lực. Đợi đến gỡ đồ tốt về sau, nội khố xe ngựa liền là khắc trở về. Lý Mục đang chuẩn bị vào cửa lúc nghe được một đạo tuổi trẻ mà hơi có vẻ âm thanh kích động tại sau lưng vang lên: Tam điện hạ, ta tìm tới nhờ vào ngươi.